Chương 1, xuyên người đăng, ngoại hạng 11504 mở đầu. Đối với Lịt mà nói, thực tại của thế giới thực sự quá xa vời với nó, cuộc sống của nó gắn với thứ tầm thường hơn rất nhiều, đó là trưa nay ăn gì, làm gì để kiếm đủ tiền học phí. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, cuộc sống đã dạy nó điều đó và nó không ngừng cố gắng. Thế nhưng Lịt không ngờ có một ngày, cuộc đời sẽ dẫn dắt nó đến với những bí ẩn của vũ trụ. Nó cũng không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu câu chuyện, nó đã thực sự chạm vào bí ẩn của thế giới này rồi. Liệu có sự sống nào ngoài trái đất? Người ta đã luôn hỏi câu hỏi đó từ xa xưa, cho thấy sự đơn độc và niềm khát khao của loài người. Thế nhưng, dẫu có tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa, trái đất vẫn là một hành tinh cô đơn giữa ngàn vạn tinh cầu cầu khác, chiếu ánh sáng lẻ loi của sự sống giữa vũ trụ tối tăm thiếu hơi thở. Hãy thử tưởng tượng ba tinh cầu trong không gian, mỗi tinh cầu là một đỉnh của tam giác. Một người chỉ đi trên tinh cầu này sẽ không bao giờ gặp được người trên tinh cầu còn lại. Giờ, hãy mở rộng tinh cầu ấy ra thành cả vũ trụ, xuyên tiếng chó kêu lên vang vẳng trong khu phố tồi tàn, nước rỉ xuống từ những ống thoát cũ kỹ, mọc lên mờ rêu. Lịt lê bước, nó mệt mỏi ngả người vào bức tường ở bước. Khẽ dùng mình, bức tường làm vết thương trên lưng nó lại nhói lên. Trong mắt nó có chút hoảng hốt, chuyến đi dài làm Lịt choáng váng, khiến cuộc sống nó hoàn toàn thay đổi. Ngay cả tiền vào quán net cũng không có. Thằng bé thả người, ngồi bệ xuống lớp đất bẩn. Nó mới học lớp 11, mặt có nét trẻ con, lanh lợi. Nhưng trái tim thằng bé lại cứng rắn hơn bạn đồng lứa nhiều. Mới 6 tuổi ba mẹ nó phá sản rồi qua đời, thế là thằng bé mồ côi phải sống trong khổ cực, tìm việc làm trong căn hầm tối tăm của nhà máy, bị bóc lột sức lao động, mỗi tháng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. Cũng không phải nó không có người thân, thằng bé hồi tưởng. 1 triệu. Chỉ một thanh kiếm trong kho thôi đã 1 triệu, nếu bán hết thì được bao nhiêu ha? Đôi mắt sáng lên, cậu nhóc dường như tưởng tượng ra được viễn cảnh sung sướng trong tương lai. Không được, còn cần tài nguyên thành lập hiệu, nếu bán thì e là không đủ mất. Nó nghĩ thầm. Nó là Lịt, một sát thủ chuyên tờ vờ e trong đêm, tuy nhiên đêm không có bảng xếp hạng cụ thể, nếu có, tài khoản Lịt có lẽ đừng đầu về đồ sát. Lịt không chỉ yêu tờ vờ e mà còn tiện tay đồ sát khi đi phạm. Bài phạm này là của anh. Đợt nhì ông này cũng của anh. Bất kỳ ai đụng mặt Lịt trong những lần đi phạm thì quá xui xẻo. Cơ là tạ xạ xin khiến cậu dồn sát thương mạnh mẽ cùng những kỹ năng phân thân, tàng hình vốn sinh ra để tờ vờ tờ. Cho dù một người chơi thua Lịt rất nhiều cấp độ cũng không tránh khỏi. Trang bị. Gôn. Người chơi gã gục, trừng mắt nhìn một sát thủ mặc trang bị cao cấp nhặt cái kèm quèn của mình bỏ vào túi. Có lần cậu bị truy đuổi bởi cả một công hội. Giết nó. Giết nó anh em. Báo thủ cho Guild Master. Vô số tiếng hô hào vang lên khiến Lịt trợn mắt, cậu lợi dụng địa hình một khu phố để lẩn trốn và phản kích. A, hắn ở đây. Chưa kịp nói xong, tên người chơi xấu số đã ăn một loạt chiêu liên hoàn, với lượng sát thương kinh khủng từ những trang bị đỉnh cấp, ý gục trong một nốt nhạc. Những tiếng hét tương tự vang lên cho đến lúc cả khu phố chỉ còn tiếng gió ú ú toàn quân, diệt. Nhưng đó vẫn chưa phải là chiến tích kinh khủng nhất của Lịt, khi danh tiếng của cậu bay xa cả sẽ bờ kéo đến săn đuổi. Vậy mà trận đánh ấy, Lịt vẫn trốn thoát, cậu còn rảnh tay tiêu diệt thêm vài chục người chơi, ngay cả trang bị rơi ra cũng bị cậu nhanh chóng nhặt lấy. Nếu nói kẻ nào bị trọi gạch nhiều nhất game có lẽ không ai khác ngoài Lịt. Sở dĩ ngoài giờ làm vất vả cậu vẫn có giờ chơi game nhờ Lịt sống chung với người cậu ruột. Ông cậu không quan tâm gì đến đứa cháu. Thế, sao mày không trông để gà vào sân hả? Đồ mất dạy, vô ơn, không được giáo dục. Bà mợ cùng người chị họ thì luôn khó chịu với Lịt, địa vị nó trong gia đình ấy, thua cả một người hầu. Ở nhà máy cậu làm việc, mọi người đều biết lúc trước gia đình Lịt từng khá giả, nay thấy người xa cơ thất thế, những công nhân khác đều ganh ghét, chèn ép cậu khiến cậu nhóc đáng lẽ phải hồn nhiên nay đầy ác cảm với xã hội loài người. Nhưng Lịt vẫn cố gắng làm việc, cậu dành dụm tiền để chơi game cùng nộp tiền học. Nhiều hôm Lịt cày đêm xuyên đêm nhưng người cậu vẫn chẳng quan tâm, ý chỉ cần Lịt làm xong mọi việc, đỡ khiến lỗ thai y phải lồng bồng vì những tiếng chửi rủa của người vợ dành cho đứa cháu thiếu giáo dục ấy. Thế nhưng một ngày, y bước vào nhà, mặt hầm hầm lên vì tức giận. Thế, mày bước ra đây. Ý lìa vỗ mạnh vào bàn hét to. Mày có biết mày vừa làm gì không hả? Mất hết danh dự của tao, làm sao tao dám nhìn mặt người ta khi biết có đứa cháu như mày? Ý lìa vừa la lên vừa cầm cây gậy gỗ quất tới tấp vào thằng bé. Ra y làm quan chức tại địa phương, nghe người ta nói gần nói xa thấy đứa cháu mình vào tiệm net, thế là việc này diễn ra. Lịt cắn chặt răng, trên người cậu máu đã bắt đầu rỉ đỏ thấm qua lớp áo quần, một trận đòn xóa hết tình thân thích, máu mủ, thứ tình có lẽ trước giờ đã không tồn tại. Lịt đóng sầm cửa, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác rồi giận dữ của ông cậu. Nó bỏ đi. Ồ, chú em đến rồi đấy à? Tiếng nói kéo Lịt về với thực tại. Cậu vừa bắt nhiều chuyến xe để đến khu phố này, khoảng 5 lần. Số tiền vừa lấy được nhờ bán ải tèm cũng bị bọn nhà xe lừa sạch, do vội vàng nên Lịt chỉ kịp bắt vội một chuyến. Xe chạy vòng vo đổi chuyển suất đến mức tròn 2 ngày cậu mới đến nơi. Chào các anh, trước mặt Lịt là vài người cậu quen qua game, mọi người tình cờ gặp nhau rồi thân quen do đều có chung một ý chí, thế nên hôm nay cả bọn hẹn nhau họ Phở Lỉnh để thành lập sở tiêu đi ô riêng. A bỗng Lịt la lên. Ha, tiếng cười nết từ một tên, trên tay y còn cầm thanh rủi tui điện lại thêm một con hàng ngu ngốc. Đó là những tiếng nói cuối cùng mà Lịt nghe thấy, thế giới tôi dần đi, giờ phút này, niềm tin của Lịt hoàn toàn sụp đổ. Lịt rủi rủi mắt, cậu nghe tiếng ồn ào. Này, ông định chọn cờ lạc gì vậy? Tôi á hả? Dĩ nhiên là kiếm sĩ rồi hả? Lịt ngồi dậy, cậu thấy mình đang ở trong lớp học, người vẫn còn rắt lên vì những vết thương. Quên Lịt, tiếng cười nói ồn ào, mọi người tụ tập thành từng nhóm, hoặc cầm smartphone chơi game chung hoặc bàn tán lập đội, chọn thành phố trong game thế giới song song. Đây là chuyện gì? Lịt dụi mắt lần nữa, ngoài ô cửa sổ, màu nắng mới trải trên những tán lá cao, lũ chim rộn ràng vui vẻ và cơn gió lay nhẹ tấm màn cửa, thổi vào căn phòng luồng khí mát mẻ, khác hẳn thứ với mùi ẩm mốc, bước lên từ khu phố hẹp tối tàn mà cậu đến vào tối trước. Lịt còn ngạc nhiên thì cánh cửa phòng mở ra, giọng nói trong trẻo của một cô gái băng lên. Chào các em. Thứ hôm nay cô là người hướng dẫn cho lớp này. Cô giáo ôm một chiếc mát, cười khẽ. Nụ cười phối hợp cùng ánh nắng tươi màu rọi vào trên làn da trắng khiến nó trở nên hút hồn lạ. Cảm thấy chưa đủ, cô nàng đưa tay vén mái tóc dài đồng bệnh xóa ngang thành một tư thái đáng yêu. Khoa chúng ta là một khoa mới, học về đêm thế giới song song, vì vậy mong mọi người cùng cố gắng nhé. Cả đám học viên đều trợn mắt, có vẻ người giảng viên trong suy nghĩ ắt là một lao già mới đúng. Vị giáo sư trẻ tuổi tên là Hồng Trang mà nơi Lịch đang theo học là một trường đại học danh tiếng của nước Đại Việt. Không những vậy, khoa mà Lịch theo học là về đêm thực tế ảo đầu tiên ra mắt, các học viên sẽ được dạy kiến thức về đêm, cùng trao đổi trước trên lớp học dưới sự hướng dẫn của giáo sư, sau đó sẽ kết nối vào game, thiết bị sẽ được nhà trường cung cấp. Không lẽ giống như trong truyền thuyết, giống như cốt truyện đang được bàn tán trong các trò chơi, mình xuyên không rồi. Lịch ngạc nhiên xem xét thân thể. Nhưng hình như không đúng lắm, sao không có vụ thông tin chạy vào não khiến nhân vật chính ôm đầu đau nhức. Lịch ngạc nhiên đưa tay lên a, vết thương vẫn còn. Không lẽ ngay cả thân thể của mình cũng xuyên qua luôn. Chương 2, thế giới song song người đằng, ngoại hạng 11504 cậu kia làm gì đó. Người hướng dẫn nhìn vào Lịch, trong lúc kiểm tra lại cơ thể, cậu vô tình đưa thẳng tay lên ngồi nắm. Nếu lớp học bình thường đã không sao, nhưng lớp của cậu chỉ có 30 người để phục vụ tốt nhất cho việc chơi game, hành động ấy trở nên nổi bật. Đã hiện đại đến mức có cả game thực tế ảo mà lớp học vẫn cũ kỹ, không thay đổi mấy so với ở trái đất hà. Lịch nghĩ thầm, ngoài mặt chỉ cười cười hạ tay xuống dưới ánh mắt muốn giết người của cả lũ con trai. Hừ, lũ hám gái. Được rồi. Có lẽ tất cả các bạn ở đây đều đã biết qua về thế giới song song nên chúng ta sẽ bắt đầu phân tích chuyên sâu luôn nhé. Hồng Trang vui vẻ nhìn cả lớp. Thưa cô, có em chưa biết. Lịch đưa tay nói, tiếp tục đưa đến vô số ánh mắt giết người. Hồng Trang tức giận nhìn hắn rồi hít thật sâu, bình tĩnh nói. Thế giới song song là một game thực tại ảo sẽ ra mắt vào 9 giờ sáng nay. Vượt trội hoàn toàn với công nghệ trước đây, game giúp người chơi hoàn toàn sử dụng được cả năm giác quan, sinh sống trong một thế giới hoàn hảo, nơi lịch sử của thế giới do chính người chơi tạo ra. Đặc biệt, trong game không có hệ thống cật riêng mà tùy thuộc vào điểm hiển danh cùng sự khéo léo của người chơi với các nở tờ cờ thông minh. Nơi đây tựa như một thế giới song song của những nhà văn vậy. Thế giới game bắt đầu với 3 khu vực. Một đại lục khổng lồ trên biển bao gồm vùng trung tâm của những đế quốc hùng mạnh và vùng phía tây hoang dã với những chủng tộc kỳ lạ. Ngoài ra người chơi còn có thể lựa chọn bắt đầu tại một hòn đảo khác chưa biết được tọa độ, bị chia cắt với đại lục khổng lồ. Ngoài 3 vùng trên, tất cả những vùng còn lại của thế giới song song đều bị phủ trong sương mù chờ người chơi khám phá. Hồng Trang dừng lại, cô thấy Lịch đang chăm chú nghe. Về cờ lạc, đó cũng chính là một trong những điều chúng ta nghiên cứu hôm nay. Trò chơi gồm có rất nhiều cờ lạc ẩn, nhưng người chơi khi bắt đầu chỉ có thể chọn cho mình một trong 7 cờ lạc cơ bản: kiếm sĩ, thương kỵ sĩ, cung thủ, pháp sư, nhà thám hiểm, sát thủ, giáo sĩ. Trong đó sát thủ và giáo sĩ chỉ dành cho nhân tộc, pháp sư có thể chọn bởi thú tộc lẫn nhân tộc. Nếu vậy không phải là bất công cho các chủng tộc khác ạ? Một học viên lên tiếng. Dĩ nhiên là không, các chủng tộc khác sẽ có đặc điểm riêng về cờ lạc của tộc mình, giả như với tộc tiên cờ lạc cung thủ sẽ có thêm những kỹ năng đặc biệt. Ngoài ra các chủng tộc khác nhân tộc sẽ dễ dàng tìm thấy các cờ lạc tận đặc biệt của họ, thú tộc có cờ lạc dùng dịu, tộc người lùn dùng đũa. Hơn nữa nếu chọn khác nhân tộc, các em đã được trải nghiệm một ngoại hình mới mẻ và hoàn toàn không thể có trong đời thực đúng không nào? Hồng Trang cười vui vẻ, nàng lại đưa tay lên rẽ mái tóc đồng bệnh khiến lũ nam sinh chết đứng. Vậy nên chọn cờ lạc nào bắt đầu vậy giáo sư? Một câu hỏi rất hay, đa số các bạn sẽ muốn chọn cờ lạc mà mình đã chơi quen tay trong những game mộc từng chơi hoặc thử nghiệm cờ lạc mới để trải nghiệm cảm giác khác lạ. Tuy nhiên do đặc thù của game thực tế ảo nên các bạn có thể thử chọn cờ lạc nào mình có thể quen thuộc nhất ở thế giới thực. Đó là do những kinh nghiệm ngoài thực có thể tác động đến khả năng một người trong game dù không nhiều. Có thể tưởng tượng một người chơi thường xuyên luyện kiếm ngoài đời thực sử dụng cờ lạc kiếm sĩ trong game với một người chơi chưa bao giờ cưỡi ngựa ngoài đời lại chọn cờ lạc thương kỵ sĩ, những cấp bậc lẹ mẹo đầu của hai người sẽ bị kéo ra khá xa. Tuy nhiên cờ lạc còn phụ thuộc vào những yếu tố như khả năng phân tích, canh chỉnh của mỗi người nên song song cùng thời gian dành cho trò chơi các bạn có thể dành thời gian luyện tập các cờ lạc ở chính ngoài đời thực. Tại trường ta cũng có phòng tập cho cung thủ, kiếm sư và thường kỵ sĩ cùng phòng gym. Cô có đi tập không nhỉ? Tiếng một thằng con trai vang lên, được cả đám con trai hưởng ứng dữ dội. Hi, chắc là có đó em. Hồng Trang cười, nhẹ nhẹ nói. Đi riêng vào từng cờ lạc, đầu tiên ta sẽ nói đến kiếm sĩ, nhìn vào đoạn video và biểu đồ trên đây ta thấy. Lý tiếp tục gục xuống bàn, cậu không quan tâm đến những kiến thức linh tinh này lắm. Đối với Lịch quan trọng nhất hiện tại là ngủ, cậu đã thức suốt 3 đêm, tinh thần hề bại đến mức chỉ cần vài giây Lịch đã ngủ say dưới những luồn gió mát mẻ đang lùa vào. Này, dậy đi bạn ơi. Có người đập đập lên lưng Lịch. Hửm, 9 giờ rồi hả? Lịch ngáp dài ngáp ngắn hỏi. Dĩ nhiên là chưa. Ừm, vậy thì tôi ngủ tiếp đây, khi nào game mở kêu tôi dậy với nhé. Lịch nói, cậu định tiếp tục ngủ. Ngủ đủ rất là một điều quan trọng với sức khỏe. Này, dậy ngay. Hồng Trang tức giận hét. Thử. Thấy Lịch ngồi dậy, nàng chán ghét bỏ lên phía trên. Hiện tại mọi người cùng chọn ra cờ lạc và địa điểm để tạo tổ đội chèn lờ vờ nào. Em gì kiếm sĩ, vương quốc đại nhật. Em vợ lì thương kỵ sĩ, xương quốc cả há toàn bộ học viên đều chọn vùng trung tâm hoặc phía tây, ngoại trừ Lin, cậu chọn đảo. Lời tác giả, cảm ơn Đoạt huynh đã góp ý về tên cơ giới sư. Chương 3, luyện tập người đăng, ngoại hạng 11504 xong việc chọn nhóm, tất cả đến một khu lớn, học sinh từ những lớp khác cũng ùa ra, cả khoa chỉ có 3 lớp. Nơi họ đến là một khu gồm nhiều căn phòng nhỏ, mỗi phòng đều được trang bị một thiết bị kết nối. Nhờ công nghệ quét đồng tử và tĩnh mạch, chỉ cần có thiết bị kết nối, người chơi có thể tham gia vào trò chơi mà không cần các thủ tục phiền phức. Do đó các tiệm net phục vụ cho thế giới song song đang nổi lên như một hiện tượng, dần thay thế kiểu hình net cũ. Nhờ có các quán net mới, game thủ không cần chi giá tiền đắt đỏ để mua thiết bị kết nối, giá mỗi một thiết bị lên đến 20.000 đồng Đại Việt, tương đương 500 triệu VND. Các game thủ cũng không cần lo lắng về việc an toàn của thân thể khi sử dụng thiết bị tại nơi như tiệm game, họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào hệ thống bảo vệ người chơi của nhà phát hành. Lịch nghiêm túc nhìn thiết bị, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để bắt đầu đăng nhập. Hoàn tất quá trình quét đồng tử và tĩnh mạch, hệ thống phát hiện bạn chưa tạo tài khoản, xin vui lòng nhập tên tài khoản. Lịch dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời, cậu không muốn lãng phí bất kỳ phút giây nào. Không chỉ vì Lịch là tên chỉ có 3 chữ cái mà cậu luôn luôn dùng thái độ nghiêm túc nhất của mình khi bắt đầu làm một việc, đặc biệt là chơi game. Xin hãy chọn chủng tộc của bạn trong các chủng tộc sau. Nhân tộc xin hãy chọn cờ lạc. Sát thủ. Lịch tiếp tục bỏ qua lời giới thiệu của hệ thống. Thế giới song song gồm có 3 khu vực lớn và. Đảo tiên thư bạn có muốn được hướng dẫn? Bỏ qua. Chào mừng bạn đến với thế giới song song. Bỏ qua. Không gian tối đi một thoáng rồi Lịch thấy cậu đang đứng giữa một con đường lót đá. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào của người đi lại, tiếng bánh xe lăn, tiếng ngựa gõ lộc cộc, tiếng mời chào của những tay buôn. Lịch ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở một làng trài với những mái nhà tranh cùng không gian tĩnh lặng, không ngờ lại đăng nhập vào một tòa thành hùng vĩ cùng lượng nở cờ đông đảo. Xung quanh Lịch dường như không có người chơi khác. Vào đợt mở bán đầu tiên có hạn chế số lượng thiết bị được bán ra nên không phải bất ai cũng có thể chơi vào ngày đầu tiên. Lịch thử bước đi, cậu chạy choạng sắp sửa té, cảm giác chẳng khác chút nào so với lúc cậu bước đi từ lớp học. Chào cậu trai trẻ, cậu là mạo hiểm giả vừa đến nơi đây ư? Một nở tờ cờ đưa tay đỡ Lịch, là một ông cụ có nụ cười hiền hậu. Vâng, có vẻ cậu chưa quen với nơi này nhỉ, theo ta nào, chúng ta sẽ đến khu luyện tập của thành phố. Ông lão bước đi. Có lẽ là nở tờ cờ hướng dẫn đầu game, đi thôi. Lịch thầm nghĩ. Họ bắt đầu rẽ qua những lối đi, càng đi Lịch càng ngạc nhiên, thế giới này quả thật rất hoàn hảo, không hề khác một thế giới thật. Cậu có thể cảm nhận được cái lạnh của bức tường đá, ngửi thấy hương thơm từ một quán ăn gần đó, trông xung quanh là những dãy nhà cổ kính, những bức tường, lâu đài trắng lệ. Đẹp quá. Lịch thốt lên. Đây là thành cả thuộc tiên tư đảo. Một trong những tòa thành lớn nhất trên đảo, được những kiến trúc sư vĩ đại nhất xây dựng nên, có bề dày lịch sử lâu đời, từng chiến thắng hàng trăm lần hải tộc xâm lược. Ông lão vuốt râu cười tự hào. Và, cháu thật may mắn khi được làm người dân của Ệ Cả Thành. Lịch tranh thủ định vị nở tờ cờ đăng kính, bị hệ hiện cách khiến người nghe vui vẻ có thể giúp cậu tìm hiểu nhiều thông tin hơn về hòn đảo, có thể sẽ có một vài cơ. Dù sao muốn tăng lẹ bèo nhanh nhất trong những lẹ bèo đầu vẫn là cơ. Ha ha, thật ra mà nói năm đó ta cũng tham gia một trận chiến thủ thành. Ông lão đưa mắt nhìn xa xăm, dường như đang tưởng tượng lại một quá khứ manh liệt. À. Ông chính là vị tướng dũng mãnh đã từng xông pha ra ngoài thành, giết hơn 100 tên hải tộc khiến đội hình chúng tan tác, lập được chiến công hiển hách, được đảo chúa đích thân ban thưởng, mọi người ca tụng đấy ư? Lịch kinh ngạc hô lên. Nguyên tắc quan trọng trong trò chuyện, không phải khiến người khác nghĩ gì về bạn mà đối phương thấy như thế nào về chính bản thân họ. Việc này khiến khi người khác cảm thấy vui, họ sẽ phóng chiếu cảm xúc tích cực ấy lên bạn, khiến họ nhìn nhận về bạn lạc quan hơn. Hạ hạ cậu bé, chúng ta đến nơi rồi, khi nào rảnh rỗi cậu có thể ghé thăm lão già này tại quán trà lúc nãy nhé. Ông già cười sảng khoái. Trước mắt họ là một khu vực rộng lớn được rào lại bởi dây kém gai. Phía trong là những hình nhân bằng gỗ, những điểm ngắm. Cạnh cổng vào, một người đàn ông trung niên lực lưỡng đang đứng. Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy ông già bước đến, ông lão nói gì đó với người hướng dẫn. Cậu là lính mới hả? Vào đi, đi thẳng sẽ đến khu vực dành cho sát thủ. Người hướng dẫn nhìn trang phục của Lịch cùng thanh dao găm cậu đang đeo bên hông. Cháu chào ông. Lịch định tạm biệt với ông lão nhưng ông lão đã biến mất. Người hướng dẫn nhìn Lịch khó chịu, Lịch bước nhanh vào phía trong. Cậu bắt đầu đốn dẻo, khởi động, nhảy lên nhảy xuống một chỗ, đấm vào vài con người gỗ. Bên hông cậu còn đeo một túi trang bị của sát thủ. Phía trong có một bộ phi tiêu. Hả, có lẽ phải ném từng chiếc một rồi tiếp tục lấy chiếc mới, không thể tự nạp lại. Khi Lịch bắt đầu thử nghiệm, mọi thứ đúng như cậu nghĩ. Không những vậy, trong gian ba chiều việc căn để phóng phi tiêu chuẩn xác là rất khó. Mở bảng kỹ năng. Lịch hô. Trước mặt cậu hiện lên một giao diện gần như trong suốt. Phóng phi tiêu chém trước nhảy Lịch xem cụ thể từng kỹ năng, phóng phi tiêu tiêu và chém trước đều tiêu hao mạ nạ trong khi nhảy tiêu hao thể lực. Lịch đứng sát một bức tường cao 1 mét vuông, cậu nhún người và hô to nhảy. Ngay lập tức, cậu thành công nhảy lên trên mặt tường cao 1 mét vuông. Cảm giác thật tuyệt vời. Lịch vui vẻ, cậu từng dùng cờ lạc sát thủ rất nhiều nhưng được trải nghiệm lại là lần đầu tiên. Ngay sau đó Lịch tiếp tục lặp đi lặp lại kỹ năng nhảy để thành thục, có lần cậu không thể lên được trong khi có lần cậu lại có thể nhảy cao hơn 1 mét vuông. Sau đó là ném phi tiêu và chém trước, khi kích hoạt kỹ năng cậu sẽ thoáng thấy một đường định hướng trước. Lịch tiếp tục rèn luyện các kỹ năng, do đều là kỹ năng sơ cấp nên chúng đều có thời gian hồi chiêu và lượng tiêu hao rất nhỏ. Lịch ném phi tiêu, nhặt rồi lại tiếp tục ném, cơ tay và chân, bụng của Lịch bắt đầu tê đi nhưng cậu vẫn cắn chặt răng tiếp tục luyện tập. Một giờ trôi qua nhưng Lịch vẫn còn đang tiếp tục sử dụng sở kỳ hiệu. Tìm. Bạn được cộng thêm 1 điểm thể lực và SR nhờ việc luyện tập chăm chỉ. Ô Linh ngạc nhiên, cậu vốn chỉ định luyện tập sở kỳ cho thành thục nhưng giống với đời thực, khi đạt đến vượt qua cực hạn, cơ thể của bạn sẽ mạnh lên. Giống như khi tập võ, người ta cầm những quả tạ và đứng tấn đấm ra trước dù cho các cơ đã mỏi và đầu góc tê đi, việc ấy sẽ giúp các võ sinh sau một thời gian dài có thể nâng dần thời gian chịu đựng của mình, cho đến lúc khi ra quyền sẽ nghe tiếng gió vút trong không khí. Có lẽ mình nên tiếp tục luyện tập trước khi chèn lờ bờ, khác với các game truyền thống. những kỹ năng còn phụ thuộc vào cách dùng lực và nhiều yếu tố khác, giống như kỹ năng ngày vậy. Không chỗ nào tốt hơn khu luyện tập, hơn nữa ở đây còn có thể nhặt lại phi tiêu và được rèn luyện liên tục, còn có thể cộng thêm điểm chỉ số. Lý nghĩ, cậu lại tiếp tục điền cùng xả sở kỳ hiệu. Trong khi đó, những người chơi đầu tiên đã bắt đầu đạt cấp độ 5, các lẹ mèo đầu lên lẹ và khá là nhanh. Không phải không có ai suy nghĩ như Lịt, nhưng không ai đủ kiên nhẫn để bỏ thời gian ra trong khu luyện tập chỉ vì vài điểm chỉ số bé nhỏ cùng độ thành thục, chỉ 5 phút luyện tập đủ để một người bình thường cảm thấy buồn nôn. Nhưng Lịt thì khác, việc này chẳng là gì so với khi cậu còn ở trái đất, làm việc liên tục và bị bóc lột trong điều kiện tồi tệ. Lời tác giả, ta căn đồng hồ một tiếng, hết một tiếng ta viết được 3/4 chương, 1/4 chương còn lại tiếp tục viết trong một tiếng cầu bình luận để có động lực viết a giờ. Chương 4, dị năng. Người đăng, ngoại hạng 115043 tiếng trôi qua ngoài đời thực, tương đương với 12 tiếng trong đêm. Bầu trời dần chuyển sang sắc vàng, Lịt vẫn tiếp tục điên cuồng luyện tập. Túi đồ. Giao diện túi đồ hiện ra trước mặt Lịt, 5 lọ hồi máu và năng lượng cấp thấp cùng một chai nước, 10 cái bánh mì khô. Trong game thế giới song song, người chơi vẫn có thể cảm nhận được cơn đói, đặc biệt độ no giảm mạnh theo mạ nạ và thể lực. Mở cửa sổ trạng thái. Tên nhân vật, Lịt nhân tộc lẹ mèo, một nghề nghiệp, sát thủ danh hiệu, không máu, 100 năng lượng, 100 thể lực, 100 hiền danh, không hắc danh, không độ may mắn, không độ no, 50, 50, tinh thần, 44, 29,33, sát thương thuộc tính, không kháng thuộc tính, không choáng, tê liệt, không kháng choáng, tê liệt, không chí mạng, 178,75 kháng choáng, chí mạng, Esther, 30A, 25 in, 15 in, 10 giáp, 9 kháng phép, 8 sát thương vật lý, 127,5 sức mạnh pháp thuật, 102,5 vi thể lực và mạ nạ của Lịt được hồi lại ngay sau khi sử dụng kỹ năng. Nhưng độ no vẫn giảm do tổng số lượng đã mất đi, được tính theo độ no là chỉ số tinh thần, ngoài ra tinh thần còn dựa vào số giờ thức của người chơi. Khi tinh thần giảm người chơi sẽ xuất hiện ảo giác, cơ thể mệt mỏi, lúc tinh thần về không tất cả các chỉ số của người chơi đều bị tụt giảm mạnh. Các chỉ số cơ bản là 10, sau 12 tiếng luyện tập Esther và Ad đều tăng mạnh, vít không đáng kể trong khi đó In không hề tăng. Hiện tại mình đã có thể nắm chắc hoàn toàn những sở kỳ hiệu cơ bản, sau này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi đã đủ điều kiện luyện tập sở kỳ trên chính lũ quái. Dù điểm cộng không đáng kể, với một món vũ khí LV5 đã có thể cộng Esther 20 điểm nhưng Lịch vẫn vui vẻ, cậu đã hoàn thành mục tiêu của mình. Hơn nữa được cộng thêm những điểm chỉ số quý giá, thể hiện rõ sự khác biệt khi lên những cấp độ cao. Lịt lấy ra một chiếc bánh mì lặng lẽ nhai, với chỉ số tinh thần thấp hiện tại cậu không thể tiếp tục luyện tập. Một điểm đặc biệt khác của trò chơi, game thủ có thể tăng độ no bằng các món ăn, không những vậy họ có thể cảm nhận được hương vị của chúng một cách chân thực. Lịt chỉ cảm thấy lạ dạo. Đã đến 12 giờ, yêu cầu học viên thu xếp đăng xuất. Giọng nói của nhà trường vang lên qua hệ thống giao tiếp của thiết bị. Vừa đúng lúc, Lịt uống một ngụm nước, cơ thể cậu đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Một chiếc bánh mì khô đủ để lấp tạm cơn đói và nước có thể lấy miễn phí từ các đài phun nước. Xong xuôi, cậu không chần chừ mà nhấn thoát game, không chỉ trong trò chơi, Lịt còn rất nhiều việc ngoài đợi thực khi cậu không biết nhiều về thế giới vừa xuyên không đến, chẳng khác gì tiếp tục chơi một trò chơi khác. Khi ra sảnh đường, những giảng viên đã chờ sẵn, các học viên cùng giáo sư trong khoa sẽ ăn trưa chung với nhau, cùng trao đổi. Sau thời gian nghỉ trưa họ tiếp tục có một buổi học tổng kết và trao đổi về những vấn đề gặp phải trong quá trình chơi. Bọn tôi lẹ mẹo chín rồi. Hạ tôi LV15 rồi, sự khác biệt của vùng trung tâm đấy. Khắp nơi vang lên tiếng trò chuyện hào hứng của học viên sau buổi đầu tiên trò chơi khai mở. Trong khi đó Lịt trố mắt nhìn thực đơn. Cái này, một chén canh khổ qua 2 đồng đại Việt, một đùi gà rán 6 đồng đại Việt. Một đồng đại Việt 25k VND, quá đắt. Mình sẽ về nhà ăn. Lịt thầm nghĩ, cậu vừa tìm thấy trong ngăn bàn một túi sách bao gồm điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân. Điều kỳ lạ là khuôn mặt trên mọi giấy tờ đều là của Lịt trừ cái tên. Nguyễn Cơ Long địa chỉ nhà có thể tìm thấy trong điện thoại, nếu không có thể ăn ở một quán vỉa hè cũng rẻ hơn. May cho cậu là vị giáo sư của lớp Hồng Trang vẫn chưa đến. Lịt chạy về phía cổng trước khi bị cản lại, thời gian đối với cậu là vàng bạc. Thế nhưng cậu cảm giác được sự khác lạ khi di chuyển. Khác với trong đêm, sau khi quen thuộc Lịt có thể đi lại bình thường nhưng trạng thái hiện tại của cậu rất khác, bằng vào trực giác và sự quen thuộc trong game thực tế ảo Lịt dần nhận ra điểm khác biệt. Cậu liền rẽ ra phía sau những dãy nhà, đến bên bức tường cao quá đầu, tầm 2m. Lịt thử nhún người, thực hiện động tác nhảy đã lặp đi lặp lại vô số lần với ánh mắt nghiêm túc qua. Đúng như Lịt dự đoán, không những xuyên không cậu còn thể có khả năng đặc biệt, ví như nhảy cao. Lý định bước đi nhưng cậu nhìn thấy dưới chân, nơi cậu đáp xuống lúc nãy một hòn đá lớn bị nghiền ra thành mảnh vụn. Ngoài nhảy cao mình còn có thể sử một lực rất mạnh. Lý suy nghĩ, nếu không vận dụng tốt những khả năng này sẽ gây phiền toái, giống như hiện tại Lý di chuyển khá khó khăn, cậu phải bước từng bước chậm rãi và bắt đầu tìm đường. Lời tác giả, bản trạng thái khá dài nên lần sau sẽ được rút gọn lại, dùng danh sách sổ xuống cười toét toét. Chương 5, mỹ nhân gặp nạn người đăng, ngoại hạng 115043 Lý chậm rãi bước về nhà, cậu xem được địa chỉ từ trong điện thoại. Có vẻ thế giới này không khác lắm so với trái đất. Lý truy cập vào internet và tìm kiếm. Đường xá, giao thông hay các phương thứ liên lạc vẫn như cũ, ngay cả địa lý cũng không thay đổi. Đây mới là thế giới song song ấy. Nhìn xung quanh, Lý lựa chọn giả bộ về nhà, dù sao cậu vẫn chưa quen thuộc với thế giới này, tuy mọi thứ khá giống nhưng vẫn có những thứ khác. Ví dụ như đất nước hiện tại có tên là Đại Việt, là một cường quốc mạnh mẽ về kinh tế, chính trị lẫn quân sự. Có vẻ giống nước Anh lúc trước, Đại Việt cũng có quốc vương, đất nước đang trong giai đoạn thịnh vượng, thế giới song song cũng là game do tập đoàn tại Đại Việt phát hành, trong game có rất nhiều địa điểm được lấy tên từ ngoài đời thực, giống như Sài Gòn, nơi mình đang sống. Một vài thông tin được Lịt tóm lược lại. Khi Lịch đang chú tâm tìm hiểu thông tin và làm quen với cách điều khiển cơ thể thì một tiếng hét vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Phía trong công viên, một cô gái đang bị bọn côn đồ đe dọa. Lịch nhướng mày, cậu mặc kệ và bước tiếp. Thế nhưng tiếng la hét sợ hãi của cô gái tiếp tục vang lên, cậu quyết định quay trở lại, cậu cũng nhận ra mình có khả năng nghe tốt hơn người ở nơi đây khá nhiều. Bọn côn đồ tay lăm lăm ống tuyết, thấy Lịch bước đến, một tên tiểu côn đồ bước ra. "Cút, ở đây không có chuyện của mày." Nhìn bên ngoài, Lịch có vẻ rắn chắc, cậu đã bắt đầu làm lụng cực khổ từ nhỏ, thế nhưng dù có khỏe đến mức nào thì năm đánh một không chột cũng khỏe. Không lẽ tên này bị ảo tưởng? Lũ lưu manh thầm nghĩ. Thằng ngãi, mày không nghe hả? Bộ mặt dữ tợn, tên côn đồ lao ra lăm lăm trong tay thanh tuyếp sắt dài chừng một sải tay. Mày chết chắc. Hắn hét lên, thanh tuyếp lóe lên đập vào bụng Lịch. Hắn biết nếu đập vào đầu hay vào ngực sẽ có án mạng xảy ra. Chuyện này tên côn đồ đã làm đến mức lô hỏa thuần thanh. Không. Cô gái đang đứng mặt trắng bệch sợ hãi. Cô biết bọn côn đồ đều không phải dạng hiền lành. Một khi chúng ra tay, cậu học trò sẽ thảm mất. Một cơn gió hào qua, nghe rõ tiếng cành lá vào nhau. Tên côn đồ đang tính giáo huấn Lịch một phen đông thấy nhói lên ở bụng. Thân thể bay ngược ra, đập vào gốc cây cách đó 2 mét. Cả cô gái lẫn lũ côn đồ đều trố mặt ngạc nhiên, họ giống như đang được xem một bộ phim võ thuật ngoài đời thật. Đôi mắt Lịch lóe lên vẻ hưng phấn rồi hung ác. Cảm giác giống như LV100 bắt nạt LV17, chuyện này Lịch cũng làm đến mức lô hỏa thanh rồi. Cảm giác thật tuyệt vời. Lịch cười sảng khoái. Không đợi lũ côn đồ phản ứng, Lịch đã lao đến trước với tốc độ cực nhanh, cậu không ngu ngốc đến mức giống như những nhân vật trong phim, đứng đợi đối thủ biến hình hoặc đại loại vậy. Tiếng quyền cước vang lên, nhờ tốc độ nhanh thần kỳ Lịch dễ dàng né tránh những thanh tuyết đánh đến. Miss. Đòn hiểm. Một cú trỏ đẩy thẳng vào giữa ngực, đòn đánh dùng để hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc. Thực ra Lịch không cần dùng đến võ thuật cũng đủ đáng sợ với sức mạnh kinh người. Cái này giống như LV100 đánh với LV10 mà còn dùng thêm đại chiêu vậy. Cô gái không thể tin được nhìn Lịch đánh đập bọn lưu manh. Đến khi bọn lưu manh hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, cô nàng mới lên tiếng. "Này, cậu ơi." Lịch quay sang nhìn, ánh mắt hung dữ của cậu làm cô gái hoảng sợ và im bặt. "Thử, cảm ơn nhóc đã giúp chị nha." Thấy Lịch trở lại thành một cậu học sinh cấp 3 bình thường, cô vui vẻ nhuyễn miệng cười, nụ cười của cô rất đẹp, khiến Lịch sững người trong giây lát. "A, chân chị bị sao kia?" Phía dưới chân cô gái, máu đỏ chảy ra thành một đường. "A ui." Nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô bặm răng vào môi dưới vì đau đớn. "Chị đợi em chút." Lịch đội lục từ trong túi láo những công cụ xử lý vết thương cần thiết, một chai hoa bà, đồng, băng gạc, trong lúc làm việc thường xuyên bị thương nên Lịch theo thói quen luôn mang theo chúng trên người, may mắn khi xuyên không ngay cả quần áo của cậu cũng được mang theo. Lịch ngồi xuống, trong khi đó cô gái ngại ngùng duỗi chân ra cho cậu. Lịch cẩn thận xử lý vết thương, thật nhẹ nhàng giữ lấy chân cô gái, thấm đông lau sạch vết máu. Có lẽ cô ấy là con lai. Lịch thầm nghĩ, khuôn mặt nàng rất đẹp, mũi thẳng cao đặc biệt nhất vẫn là nụ cười tuyệt đẹp của cô nàng. Đáng lẽ giờ này mình phải về đến nhà rồi. Cậu thở dài, thế nhưng một khắc khi lũ cấp dùng ống tuyếp lao về phía cậu chúng đã sai lầm, nó khiến cậu nhớ đến những ký ức tồi tệ lúc trước. Xong. Trong lúc cẩn thận băng bó, Lịch không để ý mặt cô gái đã đỏ hồng. "Cảm ơn nhóc." Cô gái lý nhí, nàng thử đứng lên nhưng nhăn mặt đau đớn và ngồi phịch xuống nhìn Lịch đầy đáng thương, thế nhưng bóng lưng Lịch ngày càng xa dần, bụng cậu đang sôi lên vì đói, đã 3 ngày Lịch chưa ăn gì. "A, nhóc ơi giúp chị với, chị không đứng dậy được." Lịch quay lại nhìn cô. "Nhà chị cũng gần đây thôi." Á, cô nàng lại cố đứng lên, mắt có chút đỏ. "Em đang muốn ăn trưa." Lịch nói. "Hả, vừa đúng lúc chị mua đồ nấu ăn về, em đến nhà chị ăn trưa nhé." "Ừ." Lịch đáp ứng ngay lập tức. Một lát sau cô gái đã nằm lên lưng cậu, vòng tay ôm lấy bờ ngực vững chắc. Chương 6, Hỏa Dương Kiên Nhẫn người đăng. Ngoại hạng 11504, chị tên là Hồng, cô gái thỏ thẻ. Người trên đường nhìn về phía họ và cười khúc khích. Giới trẻ bây giờ giả thật. Ước gì mình được trẻ lại để tận hưởng cảm giác này. Hồng bám chặt vào người cơ long, má cô hồng hồng, dù hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng bờ vai vững chắc của long khiến cô bối rối. Cậu ấy thực sự là học sinh cấp 3 sao? Cô thầm nghĩ. Nè, nhóc học trường nào vậy? Hồng dựa đầu vào sát người Lịch, chạm sát mái tóc lòa xòa của cậu. À. Lịch cố nhớ lại tên trường, ít nhất cậu có thể nghe các học viên bàn tán đôi chút, nhưng với việc phát hiện sức mạnh cùng lũ côn đồ khiến cậu tạm thời quên nó. À, chúng ta đến nơi rồi, mà chị có quên gì không nhỉ? Hồng nói, chấm dứt trạng thái lung túng của hai người, cô vô ý siết chặt tay lại, dán chặt người vào Lịch. Khi người con gái nói quên điều gì trong vô thức chứng tỏ họ đang muốn kéo dài thời gian bên bạn. Lịch có nàng vô phía trong, nhà của cô không ngờ lại là một quán net kiểu mới. Để có thể đặt mua một lượng thiết bị lớn trong đợt bán đầu tiên không hề dễ dàng, nhưng quán của Hồng lại rất lớn. Không gian được chia làm nhiều khu và mỗi một thiết bị được đặt tại một phòng riêng, người chơi có thể dễ dàng trả phí ngay cả khi đang trong game. Tất cả đều được tự động hóa nhưng vẫn kỳ lạ khi nơi đây không hề có nhân viên bảo vệ. Ngon quá. Tiếng Hồng vang lên, Lịch giúp cô nấu đồ ăn với trình độ tuyệt vời được rèn luyện qua nhiều năm, cậu đã được học nấu nướng từ nhỏ sau đó tự tay lo nấu nướng cả 3 buổi mỗi ngày ngay từ lúc 6 tuổi. Thế nhưng cách Lịch xử lý thức ăn khiến cô nàng càng ngạc nhiên hơn là tài nghệ, cả núi dĩa được chồng chất cạnh cậu. "Đồ ăn một tuần của tôi đấy." Hồng lẩm bẩm. "Nhóc có chơi game không? Dùng thiết bị ở đây để đăng ký đi." Cô quay sang Lịch gợi ý, Hồng vẫn nghĩ Lịch là một cậu học trò cấp 3. Lịch dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, cậu cùng Hồng dùng 2 thiết bị trong chung một phòng. Với độ nổi tiếng của thế giới song song hiện tại, hầu như không có lúc nào có phòng trống, nhưng nhờ Hồng là chủ quán nên nàng có phòng thiết bị riêng. Và khi người chơi kết nối ở gần nhau họ có thể quét và liên lạc trong game dễ dàng. "Nhóc đang ở thành phố nào vậy?" Đăng nhập không lâu Lịch đã nhận được tin nhắn từ Hồng. "Phát hiện người chơi kết nối gần bạn, có chấp nhận yêu cầu kết bạn?" có em đang ở hệ cả thành tiên thư đảo. Lít mở bảng chặt và trả lời, để tập trung cậu đã tắt nó. Hả? Số người chơi lựa chọn đến tiên thư đảo là rất ít, có lẽ chỉ trừ vài bậc chân tu đạo hạnh hơn người tìm nơi yên ắng xa lánh thế tục cùng những cao nhân ẩn thể đi theo con đường solo kỳ hiệu. Do đại lục trung tâm có diện tích rộng lớn, điều kiện đầy đủ, vô số các bãi quái hầm ngục chưa được khám phá nên hầu hết người chơi cùng các công hội sẽ khởi đầu tại đây. Cho dù có người muốn bắt đầu tại tiên thư đảo cũng phải cân nhắc, vì đa phần bạn bè sẽ chơi tại đại lục trung tâm. Không những vậy, việc tiên thư đảo có vị trí chưa xác định so với đại lục trung tâm khiến mọi người lo lắng về vấn đề liên lạc và tham gia vào những hoạt động lớn của trò chơi, ví dụ như công thành chiến, chiến tranh giữa các đế quốc. Biết Lịch chọn tiên thư đảo, Hồng cũng đành nói lời tạm biệt với cậu. Lúc này lờ vờ của Lịch vẫn chỉ lờ vờ 1 nên cô không nghĩ Lịch đã bắt đầu từ 4 tiếng trước. Nhân lúc mở bảng chặt, Lịch chuyển sang tab khu vực, do thế giới trong game quá rộng lớn nên không có kênh thế giới mà chỉ có kênh khu vực, nơi hiển thị dòng chặt của các nhân vật trong bán kính tối đa bằng bán kính tòa thành bạn đang sinh sống. Cần 1 giờ GSD chèn trung. 9 giờ sáng cần 1 giờ GSD chèn trung đây. 10 giờ 30 phút tuyển thêm người chèn lờ vờ 1 10 11 giờ 30 phút phút cả kênh khu vực của ẻ cả thành chỉ có 3 dòng chặt của cùng một người chơi, cho thấy độ hoang vu ở nơi đây cùng sự kiên nhẫn của người chơi kia. Lịch nhấn chọn thêm tổ đội. Xin chúc mừng. Người chơi Hỏa Dương đã gia nhập tổ đội của bạn. Khi chung một tổ đội, người chơi có thể thấy vị trí của nhau trên bản đồ. Bản đồ sẽ được sử dụng miễn phí ở một số nơi như trong thành nhưng bị vô hiệu hóa ở vài nơi như mê cung. Khi ấy yêu cầu tổ đội cần một người chơi cờ lạc người thám hiểm để ghi lại các lối đi. Vật bản đồ. Lý ngay lập tức thấy ẻ cả thành hiện ra qua những nơi cậu cùng người chơi Hỏa Dương đã đi qua, phần còn lại bị phủ trong làn sương mù bí ẩn. Lúc này Hỏa Dương đang đứng tại quang trung tâm, nơi cậu ta đi loanh quanh suốt 4 tiếng đồng hồ rất lớn, nhờ đó bản đồ sáng lên được kha khá. Khu luyện tập nằm ở phía tây nên sẽ mất khá lâu để đến được quảng trường. Lịch cùng Hỏa Dương quyết định đi về phía nhau. Ồ, ngay cả Lịch cũng kinh ngạc khi gặp Hỏa Dương. Chương 7, kích thích. Buổi săn đầu tiên. Người đăng, ngoại hạng 11504 Hỏa Dương ngồi lắc lư trên lưng bạch hổ, thú cưỡi cao cấp cho người chơi dưới LV100. Thú cưỡi như bạch hổ không hề có lực chiến đấu và không được phép sử dụng trong thực chiến. Thế nhưng thú cưỡi có thể tăng tốc độ di chuyển khi người chơi ở trạng thái trung lập, vừa khoe với đồng đội, vừa rút ngắn quãng thời gian đi lại. Ở thế giới song song hiện tại, người chơi vẫn chưa thể di chuyển, cho đến khi các pháp sư đạt được lệ mèo cao, đủ để có thể kích hoạt những kỹ năng đặc biệt của nhóm cờ lật này, người chơi mới có hy vọng về việc bỏ qua cách di chuyển truyền thống. Hiện tại, để di chuyển trong đêm, người chơi chỉ có thể quốc bộ hoặc dùng thú cưỡi, trong số thú cưỡi mạnh nhất ở thời điểm hiện tại chính là bạch hổ. Để đạt được bạch hổ, game thủ phải nạp tiền mua những hộp quà với giá đắt đỏ, thông thường 1000 hộp vẫn chưa thể mở được một con. Chúc mừng người chơi Gỡ Lì đã mở được một viên thức ăn cho thú. A, lại xịt nữa rồi. Chúc mừng người chơi Giái Cá đã mở được nhẫn phục trang xanh. Mở cờ, thanh niên hôn lục. Vô số tiếng than thở khi đọc hộp, người vui thì ít mà kẻ buồn thì nhiều. Không những thế, phía trên lưng con thú cưỡi cấp cam Hỏa Dương đang lắc lư với tai nghe, vật phẩm thưởng thức âm nhạc chất lượng tuyệt hảo trong đêm, tiếp tục là một món hàng kiểu cắt sót. Chưa hết, quần áo cậu ta rất xanh điệu, một bộ áo khoác đen, quần jean mang hơi hướng bụi bặm. Chúng đều là những món hàng đắt đỏ nhất trong đêm, được may từ loại vải đắt tiền chọn lựa từ các cửa hiệu của NBG, sau đó những thất vải sẽ được đem đến tiệm may nổi tiếng nhất ẻ cả thành để hoàn thành theo đúng yêu cầu của chủ nhân. Lịch ganh tị nhìn Hỏa Dương. Nhiều đó đủ để mình sống vui vẻ trong một năm, không hai năm, ba năm, hoặc đến 10 năm. Sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. Con quan thì lại làm quan, trong khi đó vẫn có những người làm 15 tiếng một ngày, không được hưởng tiền lương xứng đáng và bị bóc lột sức lao động một cách thậm tệ. May mắn Lịch đã tạm thời thoát ra khỏi cảnh ấy, cậu quyết tâm không bao giờ muốn quay lại quãng thời gian lúc trước. Giá thức ăn lại tiếp tục tăng trong khi người nông dân tiếp tục bị ép giá bán rẻ nông phẩm và gia súc. Hả? Hỏa Dương hỏi. Chúng ta đi chèn bây giờ chứ? Ok, để tôi dẫn ông đi. Tôi mới khám phá ra một lối này hay lắm, nó đi ngang qua một khu phố bị bỏ hoang, nghe người ta đồn là có ma. Ông là người chơi đầu tiên tôi gặp trong game này đó, tôi loanh quanh mấy tiếng trong game đi mua đồ mà không gặp được tên nào. Hỏa Dương vô vai Lịch, cười ha ha nói, cậu ta đã xuống đi bộ với Lịch. Tuy Bạch Hổ có thể chở hai người nhưng Hỏa Dương cho rằng đi bộ dạo trong phố vẫn vui hơn. Lịch khá ngạc nhiên khi biết tính cách của Hỏa Dương, thường người thích vui vẻ, giàu sang như cậu ta phải chọn lục địa trung tâm mới đúng. Ông già tôi bắt tôi chơi cùng mấy đứa anh em trai ở lục địa trung tâm nhưng tôi không thích, nghe giới thiệu về tiên thư đảo là thấy ngay có điều huyền bí nên tôi chọn ra đảo. Quả nhiên chọn tiên thư đảo toàn quái nhân. Lịch thì thầm. Đúng rồi, cậu cũng là quái nhân, ngay từ khi còn ở trái đất đã một mình solo kỳ hiệu Z giờ dạng gồng, tờ cờ tàn sát cả công hội, không tha cả một mẩu tèm rẻ tiền. Vòng veo một lúc hai người đến cửa đông, ẹ cả đã là một thành nằm ở phía trong không giáp với biển nên họ bắt đầu săn lũ quái thông thường như sói chứ không có các loại thủy quái đặc sản của vùng này. Xem thông tin. Hỏa Dương nhìn vào lũ quái. Sói rừng LV5HP200STBL, 15 giáp, 5 kháng phép, 57 sói tấn công các cư dân trong thành trì và làng mạch lân cận, trộm cướp vật nuôi của người dân. Tiêu diệt sẽ cho 100. Sở kỳ hiệu, không sở kỳ tôi mua từ nở tờ cờ đó, quay sang Lịch Hỏa Dương giải thích. Số lượng lũ sói tầm 10 con, hai người cẩn thận nấp sau một tảng đá lớn. Khác với các game cổ điển, quái vật sẽ tấn công người chơi khi bước vào phạm vi thù hận của chúng, lũ quái trong thế giới song song sẽ sơi tái bất cứ ai bọn chúng thấy, chẳng khác gì so với ngoài đời thật. Kích thích thật. Hỏa Dương thì thầm. Lịch cũng cảm giác máu sôi trào và hưng phấn, lần đầu cậu được đi săn thực thụ, trực tiếp sử dụng sở kỹ chiến đấu mà không phải nhìn qua màn hình máy tính với chuột và bàn phím. Lên. Lít hét, với một cú nhảy cậu lao ra khỏi tảng đá, lướt đến con sói đầu tiên. Chém trước. Với 127,5 sát thương vật lý cùng 178 điểm chí mạng, Lít vẫn chưa thể ngay lập tức ăn hít con sói, nhưng đã khiến nó lui về trạng thái máu đỏ. Bầy sói tức giận hú vang lao đến cậu. Nhanh, trước khi những đàn sói khác đến tiếp viện. Hỏa thuật, hỏa cầu. Băng thuật, băng kích. Lôi thuật, lôi cầu. Ngay lập tức ba phép được bắn ra từ hỏa dương, ba con sói bốc hơi ngay lập tức, sát thương cộng thêm đến từ trang bị trong LV1 là quá kinh khủng. Sở kỳ tôi mua từ LV1 đấy. Hỏa dương tiếp tục giải thích. Lý tiếp tục hoàn thành tốt phần việc của mình, cậu nhảy ngược lại, khéo léo né một cú bổ mạnh từ con sói trắng. Ba chiếc phi tiêu theo phản ứng được ném ra, không có sở kỳ phụ trợ một chiếc dễ dàng bị con sói né, hai chiếc còn lại không gây được quá nhiều sát thương nhưng vẫn khiến hỏa dương ngạc nhiên. Tên này ngoài đời là sát thủ hạ. Cậu ta bắt đầu nghi ngờ. Phóng phi tiêu. Lần này tất cả đều chuẩn xác, đánh thẳng vào những yếu điểm con thú khiến nó trầu trời ngay lập tức. Hay, tiếp tục nào. Hỏa dương hét to cổ vũ, cảm giác xả sở kỵ khiến cả hai đều cảm thấy sung sướng. Lôi cầu, chém trước phóng phi tiêu, băng kích. Nhờ có lịt bảo vệ ở tuyến trước, hỏa dương dễ dàng sử dụng sở kỵ hiệu. Nếu không bị giới hạn số sở kỵ theo lở vở, có lẽ cậu ta đã trở thành một chiếc máy xả sở kỵ không cần hồi chiêu. Nhờ sự phối hợp tuyệt vời của cả hai, bầy sói nhanh chóng bị dọn dẹp, lịt không quên đến xử lý xác lũ thú lấy ra và thịt. Nếu là game cũ, các game thủ có thể dễ dàng nhặt lấy item rơi ra hoặc không có gì, nhưng thế giới song song thì khác, người chơi hoàn toàn có thể dùng kỹ năng của mình để tìm lấy item. Ví dụ như Lịt đang áp dụng kinh nghiệm xử lý thịt trong mười mấy năm trời để lấy lông và thịt. Tất nhiên một số trường hợp quái trong game cũng sẽ tự động rơi vật phẩm mà không cần tốn sức, khi đó người trong tổ đội sẽ phải đổ xúc sắc để xác định người sở hữu vật phẩm. Chương 8, cuộc gọi từ em gái người đăng, ngoại hạng 11504 thiên không xanh thẳm, vài áng mây trôi lững lờ. Dưới bầu trời rộng lớn, trong tiếng ào ào của rừng cây vang lên vài tiếng gỗ cháy lép ép. Này, cầm lấy. Lịt ném sang cho Hỏa Dương một sâu thịt nướng tâm phức. Cậu nhàn nhã ngồi đung đưa chân trên tảng đá lớn, để gió thổi mái tóc lòa xòa, tùy ý che đi đôi chỗ trên khuôn mặt. Cùng với ánh nắng, những sợi tóc tự do để lộ ra một phong thái rất khác, rất tuấn lãng của Lịt trong đêm. Tận hưởng cảm giác vui vẻ sau bữa săn, thong thả nghỉ ngơi và chậm rãi nhấm nháp thức ăn tuyệt vời là một điều mà Lịt thích nhất. Khi mà ngoài hiện thực, điều kiện và thời gian đều không cho phép cậu làm điều đó. Ngon quá. Anh có học nghề đầu bếp chưa vậy? Hỏa Dương ngấu nghiến miếng thịt và hỏi, đấy là miếng thịt nướng ngon nhất mà cậu từng thưởng thức trong đời. Không chỉ có độ chín vừa đúng, phủ mùi khói nhẹ, mùi lá rừng ướp thơm thơm mà đặc biệt nhất đây là thức ăn trong trò chơi. Tận hưởng thức ăn trong trò chơi, có thể thử hết món này đến món khác mà không sợ bị đầy bụng, tất nhiên sẽ vẫn có thanh độ no kiềm chế nhưng nghe đâu đó, đạt đến cực hạn thì chỉ số lại được tăng lên. Nghề đầu bếp ư? Lý Ngạc nhiên hỏi. Ừ, nghề đầu bếp thuộc nhóm kỹ nghệ, có kỹ năng riêng. Tất nhiên nếu có kỹ năng nấu bếp thành thạo thì vẫn có thể chế biến món ăn bình thường. Hỏa Dương dừng một chút và nhìn Lý, cậu vừa biết Lý vẫn chưa học qua ngành đầu bếp trong game nhưng món ăn lại ngon đến mức khó mà tin được. Khi học nghề đầu bếp sẽ có những công thức riêng, gia vị riêng trong game, có kỹ năng chuyên biệt cho ngành làm bếp, càng lên cao tay nghề càng được nâng cao, đi cùng với một yếu tố quan trọng nhất của nghề là chỉ số. Thức ăn do những đầu bếp huyền thoại nấu ra ngay cả những bậc đế vương cũng ao ước một lần được thử, nghe đồn những món ăn ấy giúp chỉ số tăng lên không những trong một khoảng thời gian nhất định mà là vĩnh viễn. Hai mắt Hỏa Dương lóe sáng, tức là hiện tại đừng nói là huyền thoại, những đầu bếp tập sự trên thế giới chưa chắc đã có nhiều. Mà những đầu bếp nở tờ cờ thì du tẩu tứ phương, muốn tìm thấy còn tùy vào cơ duyên, dù cậu có tiền nhưng cũng không thể mua được. Ô, anh biết nhiều thật, thế cái nghề đầu bếp đăng ký thế nào nhờ? Lịt cắn một miếng thịt, tiếng mỡ giòn giòn vang lên trong không khí. Muốn học bất cứ nghề gì trong game đều không dễ dàng, dù là nghề phụ hay nghề chính đều phải gắng, thực sự yêu nghề đó mới được. Thông qua hoạt động của người chơi trong game mà sẽ dần có các manh mối liên quan với nghề xuất hiện và cho phép người chơi học nghề, ví dụ như các nở tờ cờ hướng dẫn nghề, các sách đổi nghề. Ồ, vậy là không có vụ may mắn ngẫu nhiên ư? Lịt ngạc nhiên quay sang hỏi. Tất nhiên là có, nhưng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Game là thế giới song song nên những việc ở ngoài đời có trong game đều có, mà những việc ngoài đời không thể thì trong game lại thành có thể. Hỏa Dương ngấu nghiến miếng thịt, không có vẻ lịch sự quá mức của giới quý tộc tí nào. Hai tay anh ôm xương rồng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp trốn nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu. Một khúc nhạc đang thịnh hành vang lên. Hả, cái gì thế? Chắc anh có điện thoại đó, game cho phép nghe điện thoại trong trò chơi nữa. Hỏa Dương cười trả lời. Một giao diện tương tác gần như trong suốt hiện ra, trên đó thông báo người gọi đến được lưu bằng tên em gái em gái. Lịt hơi chần chừ rồi quyết định nghe máy. Anh Long, trưa nay em về nhà đó, anh nhớ nấu cho em nên, có một người bạn em nữa đầu bên kia, một giọng nữ dễ thương cất lên. Ở Lý cúp máy, cậu không có nhiều thời gian nên phải vội vàng xử lý nốt miếng thịt. Xong xuôi, Lịt bật cửa sổ tin nhắn thông báo cho Hồng một tiếng rồi ô út đêm và mặc kệ Hỏa Dương đang ngồi nhìn. Lịt ba phải vài người khi lao vội ra khỏi con nét, cậu nhanh chóng mở điện thoại tìm kiếm địa chỉ nhà của mình. Mùa đông, gió lạnh đã thổi, nhưng trái với mọi người, Lịt vẫn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Nóng quá. Lịt đưa tay quạt. Cậu đã ngồi trên xe về nhà nhờ tìm được địa chỉ trên điện thoại, nhưng xém chút thì muộn chuyến xe, may nhờ có năng lực đặc biệt Lịt mới có thể đến kịp. Khi hết nóng, hai tay Lịt đan vào nhau, cậu lo lắng về buổi gặp mặt sắp diễn ra, nhưng vẫn có một chút bối rối và mong chờ. Dù sao lúc trước cậu là con một, bố mẹ lại mất từ sớm, họ hàng thân thích thì ghét bỏ nên việc có một cô em gái, thật kỳ lạ. Em gái? Ok. Chạy điện thoại thử nào. Lịt lục lọi trong chiếc điện thoại đang sốc lên trong xe, cậu mong tìm được chút thông tin về cơ thể hiện tại của mình. lời tác giả, Soji mọi người, hôm nay mệt quá mắt mở hết cả nên biết đến đây thôi. Chương 9, Mi Địa Dị người đăng, ngoại hạng 11504 Mi Địa Dị sau một lát lịch tìm thấy quyển nhật ký trên điện thoại. Nắng, sương mù, gió thổi từ biển, có vài chỗ nốt đội. Tiền thắng này, có chỗ là tính toán tiền bạc, số tiền chi tiêu cực kỳ khủng khiếp. Quả nhiên không thể dạy đại gia cách tiêu tiền được. Lịch trợn tròn mắt nhìn những dãy số. Chỗ này, sai ra chắc. Cái này mua làm gì? Quá phí. Lịch tiếc nuối, các khoản đều do cô em gái chi tiêu, người anh so với cô em thì rất tiết kiệm. Đêm, lạnh ngắt, như vẫn chưa về, có lẽ đi chơi đám bạn. Phòng có điều hòa nhưng chẳng dám bật, tài sản bố mẹ để lại chỉ cầm cố được vài tháng nữa. Vừa chuyển nhà, đông nhớ chỗ ở cũ, nhớ hôm sinh nhật như bố mẹ bảo sẽ về sớm nhưng đợi đến khuya vẫn chẳng thấy, nó khóc suốt không chịu dỗ, đành dắt em ấy đi dạo, trời cũng lạnh như hôm nay nhưng như chạy tung tăng, vui hơn hẳn. Tận đến hôm sau mới có người đến báo. Như mặc áo tang, mắt đỏ hoe, nó ôm mình khóc, nó còn nhỏ nhưng đã đủ để hiểu, chỉ biết lau nước mắt bố về. Hôm chuyển nhà, dọn đồ đạc, bán hết những món đồ cũ kỹ, những chiếc chén cổ mà cha thích sưu tập, những chồng sách cũ rách gáy, giấy búa nâu của mẹ, cảm thấy mất đi thứ gì đó. Rồi tìm thấy ảnh hai anh em lúc bé, có lẽ ai cũng thay đổi, như thay đổi nhiều quá. Bố mẹ mất em ấy trầm tính hẳn, lên đệ tam thì chẳng chú tâm học nữa, chẳng có hôm nào em ấy về sớm, đi chơi với lũ bạn suốt, đua đòi theo mấy đứa bạn. Có lẽ mình phải nhắc nhở em ấy, nhưng mỗi lần định nói lại thôi. Lý Thiên lặng đọc những dòng nhật ký và tắt áp, không còn tâm trạng để đọc tiếp. Xe chạy một tiếng thì đến nơi, căn biệt thự ở cạnh một mặt hồ lớn. Khu biệt thự do bố mẹ cậu để lại nhưng chỉ vừa được sử dụng lại gần đây khi hai anh em chuyển tới để thuận tiện việc học cho cả hai. Cánh cổng làm từ gỗ quý, điêu khắc vài thần thú uy nghiêm. Ở trong thành phố nhưng căn biệt thự khá rộng, được chia làm mấy khu, có cả một khoảng đất trống để trồng cây nhưng mọc đầy cỏ dại, chúng lan khắp nơi, bám vào thành hồ nước trong vườn, nay đã mọc đầy rêu. Lít tóc mày, hai anh em có vẻ đều dễ dãi và khá tùy tiện, cũng chẳng trách được, cô em hầu như chỉ dùng căn biệt thự để ngủ qua đêm, người anh thì chỉ hạt đêm, tâm trạng buồn chán không để ý đến xung quanh cũng là chuyện bình thường. Trước mắt vẫn phải lo lắng về bữa trưa, Lịch thật sự ngại về vấn đề liệu người anh có mua sắm đồ ăn hay chỉ chiến mì tôm trường kỳ. Cậu lục lọi trong phòng bếp, tủ lạnh chất đầy nước ngọt. Thôi xong, Lịch lật tìm một cánh tủ đựng, chỉ thấy toàn mì là mì. Có lẽ do người anh phải chịu lạnh, ăn mì trường kỳ, chi hạt liên tục mới khiến Lịch có cơ hội xuyên đến thế giới này. Dù sao vẫn phải chú ý dinh dưỡng chứ. Đành vậy, Lịch về phòng của mình trước thu dọn qua đồ đạc, nếu nấu mì thì đợi em gái cậu về hãy bắt đầu nấu nướng là tốt nhất. Mở cửa phòng Lịch ngạc nhiên, căn phòng không bừa bộn như cậu tưởng mà vô cùng sạch sẽ. Một gian máy tính, ghế ngồi, hai nghe, loa đủ bộ. Trên tường treo những bức tranh phong cảnh được vẽ từ trò chơi, gần đấy là một bộ bàn ghế bằng gỗ để làm việc. Ngay cả trong tủ áo đồ đạc cũng được treo cẩn thận, ngay thẳng. Nhìn căn phòng ngăn nắp cũng làm Lịch thoải mái, thiếu thẩm mỹ cùng cách sắp xếp của chủ nhân cũ đều không tệ, hài hòa và dễ chịu. Từ cách sắp xếp, căn phòng cũng dần thấy được một góc của tâm hồn người anh. Nhưng Lịch chẳng quan tâm, cậu cất cặp, thay vội bộ đồ rồi mở máy tính. Gian máy khiến Lịch thèm thuồng, trước đây cậu chỉ dám nhìn chúng qua những video trên mạng mà thôi. Mạng xã hội, máy tìm kiếm, trò chơi cùng nhiều thứ khác đa phần đều do các tập đoàn trong Đại Việt nắm giữ. Lịch không ngạc nhiên lắm, cậu đã biết trước khi dùng qua điện thoại, thế nhưng trong máy không còn bất kỳ dữ liệu nào, dường như người anh vừa xóa hết tất cả. Cậu đánh lên mạng truy cập vào trang trò chơi thế giới song song, sau khi nói chuyện với Hỏa Dương Lịch biết những kiến thức cơ bản về game là thứ mà cậu thiếu. Các kiến thức ấy chương trình dạy ở trường sẽ không nhắc lại, để có thể giỏi tất nhiên cậu phải nuốt từng chữ các kiến thức cơ bản mà không lướt qua loa được. Hình như trong đây cũng không nhắc đến vụ chuyển đổi ngành nghề do hoạt động trong game cùng xác suất may mắn ngẫu nhiên nhận được. Lịch đã đọc xong nhưng không thấy những thông tin mà Hỏa Dương nói. Bật diễn đàn Lịch ra lệnh cho ai trên máy. Lịch sử của thế giới trong đêm, cuộc đại chiến giữa hai phe. Một bài đăng trên top với hơn 200.000 lượt bình luận, vài chục triệu lượt xem dù chỉ vừa đăng trong buổi sáng sau khi game ra mắt ít lâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại Vương quốc Loài Rồng? Lời kể của một thương kỵ sĩ giải đấu sẽ được tiến hành vào tháng 6 năm sau. Tiếp tục là vô số bài đăng khác cùng lượt xem và bình luận khổng lồ, hơn hẳn cả MV của Mở Tờ Tờ khi ra mắt. Chương 10, hù dọa người đăng, ngoại hạng 11504 chẳng mấy chốc đã gần 3 tiếng, trong căn phòng kín Lịch vẫn đang chăm chú ngồi nhìn màn hình máy tính, cậu đã thoát diễn đàn từ lâu. Một món vũ khí LV30 lục, chỉ số bình thường, đã có thể bán với giá 50 đồng Đại Việt. Lịch tính toán, cậu đang xem một trang web chợ mua bán vật phẩm trong trò chơi. Tất cả mọi thứ đều được hiện đại, nếu kiếm được đồ bạn có thể giao bán trực tiếp trong game hoặc đăng lên trang thương mại trên web. Tương tự, người có nhu cầu mua item có thể dễ dàng đăng yêu cầu trên web mà không cần tốn quá nhiều công sức đi săn lùng trên khắp các hội nhóm, diễn đàn như xưa. Cùng với trò chơi thực tế ảo được phát triển là vô số dịch vụ đi kèm như du lịch trong game, các thương hội, các chương trình truyền hình. Chợ thương mại trực tuyến cũng là một trong số các dịch vụ mới hình thành. Lịch quay người, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Mình sẽ kiếm thật nhiều tiền từ trò chơi. Chưa kịp để khí thế lên đến đỉnh điểm thì bài nhạc chung mới đã vang lên. 72 chính là biển xe Vũng Tàu 90 Hà Nam, 94 Bạc Liêu 13, 982 số Bắc Giang Quảng Bình 73 nhé người Sài Gòn là số đầu năm. Lịch vội bắt máy. Anh Long ơi mở cửa cho em ấy, chúng nó bị hỏng rồi tức giận nhỏ về rồi. Lịch nghiêm mặt, dù chưa gặp lần nào nhưng Lịch đã coi như là em gái mình. Cậu nhìn đồng hồ, Kim đã nhích rất gần đến 7 giờ tối trong khi cô hẹn sẽ về lúc 5 giờ. Lịch chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, cậu bước ra ngoài, dẫm lên đám cỏ dại làm chúng têu lạo xạo. Khu vườn lúc này đã chìm trong bóng tối lạnh lẽo của mùa đông, chỉ có đôi chỗ, qua khung cửa kính, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang hắt ra mờ mờ. Khi anh dưới ánh đèn đường lịt thấy một nhỏ da trắng, tóc đồng bền, trang điểm hơi đậm đã đứng đợi ở trước cổng. Anh ra lâu quá. Nhỏ chu môi, phụng phịu nhìn lịt. Trông như lớn hơn mình vài tuổi ấy. Lịt nghĩ thầm, như rất xinh, nhưng cách trang điểm và nét mặt khiến nhỏ trông như đang cố gắng cho mọi người thấy mình là dân ăn chơi. Đây là bạn em. Như đưa tay giới thiệu một chàng trai đứng cạnh mình, trông có vẻ xinh điệu. Nhưng chưa kịp để lịt nói thêm điều gì như đã run lên, ôm lấy hai vai. Chơi lạnh quá, em vô trước đã, anh dẫn cậu ấy vô phòng khách hộ em nha nha. Chào anh, em là Tuấn, bạn của Như. Cậu trai cười máy móc, đưa tay ra đợi lịt bắt. Lịt đứng im nhìn Tuấn. Cậu đang làm gì? À, học sinh anh. Quan hệ của cậu với Như là thế nào? Ơ, chắc là bạn thân đó anh. Lịt nhìn quanh, cậu tìm thấy một tấm tôn dựng bên tường. Tấm tôn chỉ lớn tầm một quyển vở 96 trang. Cậu thử dùng lực bẻ miếng tôn này cho anh xem. Lịt đưa nó cho Tuấn. Hả, hả, ok anh. Tuấn cẩn thận nhận lấy miếng tôn, cậu lo lắng bị đứt tay nếu sơ sẩy. Ông này định giảng đạo đức hay làm gì đấy hả? Tuấn suy nghĩ, nhưng cậu vẫn đưa tay ra sức ôm lấy tấm tôn để bẻ nó, điều không thể với một cậu quý tử lười vận động. Khó lắm đúng không? Đưa nó cho anh. Lịt cầm lấy miếng tôn, ngả lưng vào tường rồi nhìn sang Tuấn, hai bàn tay từ từ xích lại. Trước sự kinh ngạc của Tuấn, tấm tôn dần bị Lịt nhẹ nhàng gõ tròn, nghe tiếng tôn bị bẻ nát kêu lên chói tai khiến Tuấn rùng mình. Thế nhưng chưa hết, Lịt cảm thấy chưa đủ, cậu siết mạnh tay thêm một chút, từng lớp bột nghiền nát được cậu thả xuống, chúng bị gió cuốn nào đi nhanh chóng, không còn thấy sót lại chút vết tích của tấm tôn vừa nãy. Mày thấy rõ rồi ha? Mày mà dám chạm đến em tao, dù chỉ một chút thì sẽ chịu số phận như vậy, ha. Lịt nhìn thẳng vào Tuấn, lúc này đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cậu. Dạ, dạ em biết rồi ạ, Tuấn ngoan hơn hẳn. Cút. Tuấn đâu dám chần chừ, cậu ta vội lảo đảo bỏ chạy trước nụ cười hung ác của Lịt. Lời tác giả, bài nhạc là biển số xe các tỉnh nhà các đồng hữu, nghe một hồi là thuộc luôn cười mịn. Chương 11, chiến đấu một mình người đăng, ngoại hạng 11504 anh Long ơi. Tiếng Như gọi vọng ra từ trong nhà, nhỏ đã thay một bộ đồ mùa đông, khoác lên chiếc áo dài măng tô bước vội ra cổng. Tuấn đâu rồi anh? Như ngạc nhiên hỏi. Tuấn à, cậu ta nghe điện thoại xong về chưa rồi? Lịt nhẹ nhàng nói. Ừm. Như chỉ gật đầu, nhỏ cũng không biểu lộ nhiều, dường như có Tuấn hay không đều không quan trọng. Vô thôi, em về muộn, phạt nấu tối cho anh nhé. Lịt cười. Cậu ngâm thở dài, một người không thể thay đổi ngay lập tức được, cậu phải hiểu rõ Như hơn, dần dần thay đổi nhỏ. Còn về trễ, dĩ nhiên phải phạt nhưng Như vẫn còn nhỏ, thêm nữa Long lúc trước có vẻ khá tùy tiện, giờ nghiêm khắc cũng chỉ phản tác dụng mà thôi. Dạ. Như ngạc nhiên nhìn Lịt, đã rất lâu rồi cô không thấy anh trai mình như vậy. Vừa ăn uống xong xuôi thì Lịt nhận được gói hàng từ phía nhà phát hành đêm, một bộ thiết bị kết nối trò chơi được người anh mua. Nhìn giá cả khiến Lịt đau đến đứt từng khúc ruột, nhưng dù Long có không mua thì Lịt cũng sẽ mua, cậu muốn kiếm tiền từ game thì bỏ ra là điều cần thiết. 11 giờ tối, Lịt kết nối lại vào game. Chào mừng trở lại với thế giới song song. Lịt thấy mình xuất hiện tại cánh rừng ban nãy, khi lọc ô út nhân vật ngủ ngay tại chỗ, may mà lũ sói chung quanh đã bị Lịt cùng hỏa dương diệt sạch. Điều khó khăn là dù đã ngủ mấy tiếng nhưng thanh tinh thần vẫn không tăng, hơn nữa còn giảm một chút. Đó là do ảnh hưởng của bóng đêm cùng độ no, giấc ngủ khiến cơ thể đói nhanh chóng. Cậu vội từ túi đồ lấy ra một chiếc bánh mì còn sót lại để nhai tạm, sau đó là tấm da sói và khoác lên người, che đi cái lạnh từ những cơn gió biển đêm, dù hẹ cả thành ở sâu phía trong tiên thư đảo nhưng gió vẫn thổi vào, có lẽ do không có gì đủ để chắn chúng lại. Dường như đang có chiến trận. Lịt nhìn ra xa, trong luồng gió, cậu ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu, nhưng chức nghiệp sát thủ khiến cậu không hề có cảm giác buồn nôn. Đáng lẽ trong game sẽ không cảnh máu me đến mức mùi máu cũng hiện rõ như thế này. Lịch trầm ngâm hiện tại cũng chỉ có thể là cuộc chiến của những nở và cờ, người chơi vẫn chưa đủ cấp độ để tổ chức chiến tranh được. Ở một phía khác, trên những bức tường của ẹ cả thành đã lấp lóe ánh đèn chói gác, cả bầu trời rực hồng bởi ánh đèn, có lẽ các cư dân tại ẹ cả thành vẫn còn đang hoạt động. Lịch vừa di chuyển về thành vừa tìm kiếm mục tiêu để luyện cấp vài loài thú săn mồi bóng đêm. Mục tiêu đầu tiên mà cậu gặp phải, một bầy nền nện, kích thước lớn đến mức có con đã cao đến ngang đầu gối. Không thể biết được lẹ mà của lũ quái. Một sự thật khó chịu khi thiếu đi đại gia trong tổ đội, nhờ khả năng dọn dẹp nhanh mà trong buổi chiều Lịch cũng đã lên LV14, nhưng việc chống lại bầy quái khi chưa có thông tin rõ ràng vẫn khá nguy hiểm. Lũ nện lớn như vậy, tơ chắc chắn có thể thu thập được và bán ra với giá cao đây. Lịch nuốt một ngụm nước miếng, cậu thấy mình dường như đang nhìn một đống vàng bạc di chuyển, nhưng Lịch không hề vội mà cẩn thận thu người vào trong lùm cây, yên lặng chờ thời cơ đến. Nhảy phóng phi tiêu chém trước. Khi bầy nện ngang qua, Lịt bất ngờ nhảy ra từ nơi ẩn nấp với bộ cồn bò đơn giản của mình, cậu nhắm vào một con nện tầm trung trong đội ngũ. Sở dĩ không nhắm vào con lớn nhất vì cậu có thể gặp nguy hiểm khi đáp xuống, trong khi những con nhỏ trong đàn, Lịt lo ngại khi dồn sát thương chúng sẽ nghèo ngay mà không kịp phun những sợi tơ quý giá. Còn việc mổ xẻ cơ thể lũ nện để lấy tơ, Lịt không hề chắc chắn chút nào. Bị tấn công bất ngờ, con nện rít lên đau đớn, theo phản xạ, nó cong bụng, phun ra một luồn tơ đánh thẳng về Lịt. Phun đi nào kẹt kẹt tiếng cười nham hiểm của Lịt cất lên, cậu cúi xuống né đi luồn tơ, bồi thêm một đòn đánh thường nhẹ nhàng vào bụng con nện. Bầy nện rít lên giận dữ, lao đến muốn xé xác Lịt, cậu khó khăn lách mình khỏi cặp kìm lao đến với tốc độ cực nhanh của chúng rồi quay đầu, bỏ chạy. Dĩ nhiên lũ nện săn mồi không từ bỏ mà đuổi theo, nhưng quanh đây là rừng nhiệt đới, cây cối rậm rạp đã trợ giúp cho Lịt. Đưa tay lau mồ hôi, Lịt ban đầu đã nghĩ lũ nện sẽ phóng tơ lên cây rồi đu theo như người nện, một bộ phim có tính giải trí cao, đến lúc đó tình huống cũng không dễ giải quyết như hiện tại. Ước chừng lũ nện khổng lồ lờ vờ tầm từ 15 đến 20, săn mồi bằng cặp kìm cùng phun tơ. Do cơ thể lớn nên bị hạn chế ở trong rừng, màu sắc nổi bật nên có lẽ đây không phải khu vực săn mồi của chúng. Lít thầm nhủ rồi quay lại, cậu tiếp tục bày rối bầy nện. Khi lũ nện đuổi theo, Lít lại lẩn trốn mất dạng khiến chúng giận điên lên. Nào phun tơ đi chứ, đừng tấn công cục xúc như thế. Lít vừa bỏ chạy vừa hét to. Một lát sau, trên cành lá răng đầy tơ nện, lấp lánh bạc bởi sương đêm đọng dưới ánh trăng. Lít tiếp tục lao đến, cậu muốn giải quyết nhanh trận đấu khi bầy nện đã mệt mỏi và tức giận. Nhảy, phóng phi tiêu, đánh thưởng, chém trước. Lít cuốn bỏ thành thục chỉ với ba kỹ năng cơ bản, đôi lúc cậu chen thêm vài đòn đánh thưởng bằng dao găm hoặc một cú đá phòng thủ khi lũ nện bay đến. Trong vòng vài phút, nhờ dồn sát thương chuẩn xác, Lịt đã nhanh chóng tiêu diệt hầu hết những con nhện nhỏ trong đàn. Khi Lịt vừa chém đến con nhện con cuối cùng, lũ nhện còn lại đảo tròn bốn con mắt, chúng đồng loạt con người cực nhanh bắn ra các luồn tơ trăng kín mọi hướng của Lịt, đẩy cậu vào hiểm cảnh. Ngay đúng lúc ấy, Lịt rốt cuộc tiêu diệt xong con nhện nhỏ còn sót lại, một tiếng thông báo vang lên. Tìm. Thế thân không để thông báo đọc xong, Lịt vội hô lên. Chúc mừng bạn đã lên cấp 15, đạt được kỹ năng cơ bản. Thế thân Lịt ngay lập tức thấy mình đã bị đẩy ra phía sau 1 mét, thay vào chỗ cậu là một hình nhân bằng gỗ bị lớp tơ quấn quanh. Xém chút là đã về thành nghỉ ngơi. Lịt thở phù nhẹ nhõm, nếu bị chết, cậu không những rơi đổ cùng bị trừ ép mà còn chịu phạt cấm vào game trong thời gian nhất định. Công việc còn lại đã đơn giản hơn rất nhiều khi có lẽ thanh tinh thần cùng thanh độ no của bầy nện đều đã tụt đến thảm hại, khiến Lịt dễ dàng tiêu diệt từng con một và cẩn thận thu thập những sợi tơ quý giá. Xong xuôi, Lịt không dừng lại nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy về hệ cả thành. Trên đường đi nếu gặp những thu săn mồi đơn độc cậu mới mạnh dạn khiêu chiến. Không đọc được thông tin thật bất tiện. Lịt than vãn mở cửa sổ trạng thái. Đến lúc trở về khu vực của thành trì, Lịt mới chăm chú nhìn thông tin của mình. Về đến thành cậu vừa lên được LV18, đã khá nhanh so với thời gian đi luyện cấp ít ỏi của cậu. May mắn là dù đêm đã xuống nhưng cửa thành vẫn mở, những người lính gác cổng nở tờ cờ có thể dễ dàng kiểm tra thông tin và nhanh chóng cho phép Lịt vào thành. Tiếng sét đều, móng ngựa gõ, tiếng cốc chạm vào nhau cùng tiếng cười nói, ban đêm thành trì còn nhộn nhịp hơn hẳn so với buổi ngày. Mua gì đi anh ơi? Vị mạo hiểm giả, có muốn thử món bánh bao giúp tăng đến 10 chỉ số no hay không? Một vài nở tờ cờ lôi kéo Lịt, giá bao nhiêu vậy chủ quán? 5 bạc một cái. Lịt lặng lẽ rời đi. Cậu không muốn phung phí tiền bạc hay trả giá 1-2 đồng với những người nghèo khổ, dù đấy chỉ là nở tờ cờ. Lời tác giả, Happy New Day ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong năm vừa qua. Chương 12, tăng chỉ số. 1. Người đăng, ngoại hạng 11504 đường phố nhộn nhịp. Lịt lách mình qua dòng người, cậu đang vội vã, nắm chặt từng phút giây để cày nhân vật, nào có thời gian nhàn nhã đi bộ, tận hưởng bầu không khí đêm của tòa thành ẻ cả cổ kính. Để có nền móng vững chắc, Lịt đang hướng đến khu luyện tập, cậu muốn nắm chặt hơn kỹ năng mới của mình. Ví dụ như phân thân sẽ đẩy cơ thể thật về hướng nào, khoảng cách chính xác là bao xa, nếu ở đó có vật chắn thì kỹ năng sẽ được thi triển như thế nào. Tất cả những vấn đề như vậy đều cần được làm rõ để tránh sai lầm trong thực chiến. Hơn nữa luyện tập còn giúp cậu nâng cao độ thành thục cùng chỉ số, dù không lớn nhưng quan trọng. Chẳng hạn như trong lúc chiến đấu với bầy nện, chỉ cần Lịt hạ sát con nhện cuối cùng chậm một chút, không kịp thăng lên cấp 15 thì lúc này cậu đã về thành chịu thời gian phạt và mất đi công sức bỏ ra để chiến đấu với lũ nện. Một chút đó được bù đắp nhờ một chút tốc độ, một chút sát thương cộng thêm khi Lịt luyện tập. Tuy khi lên lẹ và cậu có thể đạt được điểm chỉ số lớn hơn nhiều, nhưng một lúc nào đó việc thăng cấp sẽ khó khăn hoặc đạt đến bão hòa, khi ấy những chỉ số nhỏ sẽ phát huy tác dụng của mình. Nhưng đến lúc đó việc vượt qua cực hạn bằng luyện tập để tìm đến điểm chỉ số là không thể, chỉ số lúc ấy đã quá lớn. Vậy nên việc kiếm chỉ số bằng cách vượt qua cực hạn vào thời điểm ban đầu là cần thiết. Liệu ban đêm sân luyện tập có mở cửa không? Lịt nghĩ và vội vàng chạy trước khi sân đóng cửa. Khi Lịt chạy đến khu vực luyện tập, cậu biết mình lo xa quá rồi. Trong ánh sáng của những ngọn đuốc cháy phừng phừng, cậu thấy người hướng dẫn lúc trước vẫn còn đứng trước cổng. Ông đang ngáp dài mệt mỏi và đưa tay vội vài con muỗi, chúng cảm nhận được thân nhiệt duy nhất tại nơi này. Xem ra mỗi nở tờ cờ đều có một khu vực và cơ chế hoạt động riêng, khá giống với game truyền thống khi mà đến lúc này người hướng dẫn vẫn còn phải canh gác, không thể đến nơi khác. Lý suy nghĩ. Mở cửa sổ trạng thái điểm chỉ số Esther, 30H, 25V, 15 in, 10 điểm tiềm năng, 78, chú thích của tác giả, còn nhiều thông tin nhưng để tránh rối thì cửa sổ chỉ hiện kiểu danh sách sổ xuống, chỉ đưa những thông tin cần thiết. Lịt không tăng điểm tiềm năng nội mà giữ nguyên chỉ số để luyện tập, cậu đang cố gắng tăng mát điểm cậu có thể trước lần săn tiếp theo. Nay cậu trai, cậu có thể tham quan khu vực luyện tập để tìm ra nơi thích hợp nhất cho mình đấy. Người hướng dẫn liếc nhìn Lịt rồi gợi ý cảm ơn bác. Nghe lời người hướng dẫn, Lịt bước vào nơi luyện tập. Sau khi cậu thử nghiệm vài dự đoán của mình, Lịt bỏ qua khu vực sát thủ phía ngoài và đi sâu vào trong. Nhìn theo bóng Lịt ngày càng nhỏ, bước vô con đường sâu hun hút, người hướng dẫn meo mắt lại lẩm bẩm, cậu nhóc, hãy để ta xem khả năng của nhóc nào. Lịt càng đi càng cảm thấy kỳ lạ. Ánh sáng từ những ngọn đuốc lúc này đã nhạt dần, thay vào đó là ánh trăng vàng nhạt nhòa. Cậu nhìn quanh, nơi đây đã là một cánh rừng già cỗi và u ám, đôi lúc lại có tiếng cú rút lên, ẩn hiện sau những lớp xương bạc răng kín không gian. Lạnh quá. Lịt thì thầm, cậu nghe thấy những tiếng sột soạt nhẹ nhẹ dưới chân. Vừa dù ồ đống một tiếng gầm vang lên từ xa, tiếng gầm vang vọng khiến lũ chim đêm và bầy rơi bay loạn xạ, khu rừng càng thêm phần rùng rợn. Lịt hoảng hốt, cậu nấp vội vào sau một gốc cây. Game thực tế ảo nếu trở game kinh dị sẽ rất tuyệt. Cậu lẩm bẩm. Dù luôn cho rằng mình là người gan dạ, nhưng khi nghe tiếng gầm âm vang lúc này vẫn khiến Lịt hoảng sợ, đấy là còn chưa nói đến tâm lý của cờ lạc sát thủ rất cao. Ở lại, tiến lên một cách thận trọng hay bỏ chạy? Một cửa sổ hiện lên trước mặt Lịt, dĩ nhiên là tiến lên thận trọng. Lịt ngay lập tức làm ra quyết định. Chúc mừng bạn đã mở ra chỉ số ẩn, tinh thần nhờ quyết định sáng suốt của mình, bạn đã tăng INT lên 1 ngay lập tức, giọng nói từ hệ thống vang lên. tăng chỉ số theo cách như vậy cũng được. Xem xét chỉ số tinh thần. Tinh thần, 28 tinh thần, chỉ số tác động trực tiếp đến MUFF, được. Tinh thần cao hơn đối thủ sẽ gây áp lực, tăng khả năng choáng, hoảng sợ. Tinh thần cao giúp tăng khả năng chỉ huy với cấp dưới. Có thể chỉ huy nở tờ cờ có tinh thần thấp hơn xa so với nhân vật. Quá ngon. Ánh mắt lịt loe sáng, cậu đã ngửi được hương vị của kho báu tại cánh rừng này. Còn tiếp, ý à, chào mọi người, vậy là chuyện đã qua 11 chương, thực sự mình rất vui khi chưa lần nào theo qua được 10 chương cả. Nhưng các bạn độc giả yên tâm, lần này tác giả thật sự nghiêm túc đấy. Trước hết nói về thời gian tương quan. Một tiếng ngoài đời thực 4 tiếng trong đêm. Không hát sáng ngoài đời không hát sáng trong game cứ vậy tính ra, game mở lúc 9 giờ ngoài đời là 12 giờ trong game, lúc lịch luyện tập xong là không hát. Sau khi cứu mỹ nữ và ăn uống, lịch đăng nhập game lại vào 13 giờ là 4 giờ sáng trong game, cả hai săn đến 15 giờ 12 giờ trưa thì lịch nhận được cuộc gọi của em gái và thoát đêm. Lịch đến nhà là 16 giờ, em gái cậu về lúc 19 giờ. Sau đó là một màn thể hiện của lịch, rồi ăn uống, vs cờ nở, lắp đặt thiết bị. 23 giờ lịch vô game lại, lúc ấy 20 giờ trong game. Xong về thời gian, mình sẽ nói về ngành cơ giới sư. Thực ra mình rất thích cờ lật này, đã có ý tưởng cho cờ lật nhưng đến khi xem xét lại bản thảo, việc cho cờ lật cơ giới sư vào bộ truyện, dù cho lấy nguyên nhân nào thì vẫn là mất tính cân bằng và khiến cốt truyện trở nên phi lý. Mấu chốt do đây là game thực tế ảo, không phải như tựa game truyền thống, cờ lật cơ giới sư có ảnh hưởng rất lớn và khó biết nên đành phải bỏ cờ lật ra khỏi bộ truyện. Thật ấy nấy và xin lỗi những độc giả nào yêu quý cờ lật này mặt buồn. Chương 13, tăng chỉ số 2, người đăng, ngoại hạng 11504 lịch chậm rãi tiến về trước, khu rừng ngày càng mở đi trong làn sương mù. Bạn đã bước đến tầng luyện ngục thứ nhất cho một dương áo, trong dương chứa dao găm, ly bảng, gương bạc, sách cũ, nón phù thủy, thanh kiếm. Hãy chọn vật dụng tốt nhất cho bạn. Bạn có thời gian 550 giây để trả lời câu hỏi. Trả lời sai bạn sẽ bị loại. Trả lời đúng bạn sẽ được cộng thêm 10 INT. Mỗi 55 giây trôi qua số điểm INT cộng thêm sẽ bị trừ đi 1. Trong 550 giây các đợt mưa đá sẽ rơi xuống từ trên trời và lăn quanh khu luyện ngục. Nếu chịu đựng được mưa đá trong 10 phút bạn có thể tự động qua tầng mà không cần trả lời câu hỏi. 10 giây chuẩn bị 19876. Giọng hệ thống vang lên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tại một sa mạc hoang vắng, một người lữ khách giàn mua chợt dừng lại, lão nhìn về vì sao, những ngôi sao lóe đỏ. Hãy thể hiện đi những thần dân của. Tiếng nói của lão già bị gió, đuổi và cắt che lấp. Đồng thời, tại những tòa lâu đài chiếm ngự các vùng đất rộng lớn, trên mỗi chiếc gương dần hiện lên hình ảnh một sân đá âm u tháp luyện ngục mở. Chuyện gì thế này? Tôi là một nhà thám hiểm, có gì đó khác thường trong tòa lâu đài cổ này. Một thứ gì đó được gọi là tháp luyện ngục đang được chiếu lên những chiếc gương. Bài đăng của một người chơi cờ lạc nhà thám hiểm trên diễn đàn ngay lập tức được đẩy lên trên và thu hút sự chú ý của vô số người chơi. Trời đất, có đến vài chục khung ảnh, mỗi một khung là một người khác nhau. Mở quá, tôi không thể nhìn rõ được họ. Mọi người nghĩ đây có phải là mở đầu cho một event nào đó không? Tại sao chúng lại được trình chiếu trong các lâu đài nhỉ? Liệu đây có phải là một cuộc tuyển chọn chiến binh của các lãnh chúa? Tin tức lan đi nhanh kinh khủng, những người chơi dù đang trong game hay ngoài đời đều nhận được tin từ bạn bè và lập tức theo dõi bài đăng. Trong khi đó, sương mù quanh lịch tan đi, thay vào bằng những luồng khí lạnh lẽo. Cậu đang đứng trong một sân lớn, bao quanh bởi các vách đá và được chiếu sáng bởi những chiếc đèn leo lắt. Lựa chọn giữa tăng INT hay STZ và ư. Đấy là nếu có thể trả lời được câu hỏi. Lịch chạm tay vào lớp đá dưới chân, chúng ẩm ướt và lạnh. Nếu muốn né tránh các tảng đá trong 10 phút cũng không dễ dàng. 3-2-1. Bắt đầu. Tiếng đếm ngược kết thúc, từ trên đầu lịch một cơn mưa đá rội xuống. Lịch vất vả né tránh, nhưng không phải là không thể, những kinh nghiệm từ các trò chơi truyền thống kinh điển đã giúp đỡ cậu một phần. Né bên trái với tần số còn thưa thớt, lịch dễ dàng né tránh đợt mưa đá đầu tiên. Sau 10 giây, cơn mưa đá đầu tiên chấm dứt cùng những tảng đá lăn khắp nơi, nhưng đợt mưa thứ hai vẫn tiếp tục rội xuống, dày hơn và kéo dài hơn. Nhảy lên. Lịch hô to, một hòn đá lớn lăn đến nơi cậu đang đứng. Việc này bỗng khiến cậu nhớ lại trò chơi nhảy lưng gù lúc bé, khi bố mẹ cậu vẫn chưa mất. Bố cậu thường nằm thấp người xuống để cậu có thể chống tay và dễ dàng nhảy qua. Mình phải vượt qua được tầng này. Lịch nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Vừa tránh né các tảng đá lăn đến, vừa tránh mưa đá rơi từ trên đầu là một điều khó khăn. Chỉ mới 45 giây trôi qua, lịch đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu phải vô cùng tập trung, cố gắng nghe tiếng đá lăn đến, né tránh từ mọi hướng. Thế này vẫn chưa là gì so với lúc trước. Lịch cầm lên, cậu ngả người lăn sang một bên. Tìm. Nhờ cố gắng của bạn, AGI đã tăng một tìm. Bạn đã kích hoạt thành công kỹ năng nào lộn. Trong lúc né tránh các tảng đá, lịch kích hoạt được thêm một kỹ năng. Câu hỏi thật kỳ cục. Anh nghĩ đó có thể là gì? Một người xem bình luận. Có lẽ là liên quan đến cờ lạt mỗi người ư. Như vậy thì quá đơn giản, cách an toàn nhất vẫn là chịu đựng qua 10 phút. Người cạnh anh ta trả lời. Hãy thử suy nghĩ sâu xa hơn, chọn vật dụng khác thường nhất thì sao? Cái gương ấy. Có 7 cờ lạc nhưng chỉ có 6 món đồ, pháp sư có thể chọn sách cũ, nón phù thủy, nhà thám hiểm có thể chọn cả gương bạc lẫn ly vàng. Nhìn kia có một người đã bị loại. Anh ta bị mất mạng do các tảng đá. Nếu đấy là người chơi thì đây là một thử thách khó khăn trong những lẹ bèo đầu, game chỉ vừa ra mắt mà thôi. Một người bình luận. Dạng người chơi nào có thể tham gia vào hoạt động như vậy chứ? Nếu có thì có lẽ họ là các game thủ chuyên nghiệp. Lại tiếp tục có người bị loại, trời, anh ta chọn trả lời câu hỏi. Mọi người đều không rời mắt khỏi màn hình và nhanh chóng nhận ra diễn biến. Cũng đúng thôi, nếu không trả lời anh ta cũng sẽ bị đá đè lên. Nếu không chẳng có ai muốn trả lời câu hỏi này cả. rốt cuộc ý nghĩa của câu hỏi là gì chứ mọi người xem đều suy đoán câu hỏi hóc búa. Có thể câu hỏi khiến người chơi chần chừ và mất tập trung khi đối đầu với các tảng đá. Muốn làm tốt cả hai là một điều khó khăn. Tôi nghĩ ra rồi. Chẳng chắc là thành kiếm. Trong các vật dụng chỉ có nó liên quan đến tôn giáo mà thôi. Có người hào hứng hô lên, vô số bình luận nhảy liên tục, người chơi trên khắp thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào sự kiện kỳ lạ này. Trong lúc đó, đồng hồ đã đếm ngược đến giây thứ 500, chỉ còn vài giây nữa là hết thời gian cho điểm IN tờ thứ nhất. Đã đến lúc trả lời câu hỏi lịt nào lộn, tránh khỏi tảng đá đang lao đến và hét lên câu trả lời là: Chương 14, tôi là cơ long người đăng, ngoại hạng 11504 mỗi lần một viên đá lao đến, lịt lại cảm nhận được sự điển cuồng muốn trỗi dậy, cậu cong người lách né rồi nhào lộn, thân xác mệt mỏi bị lấp đi bởi sâu trong tâm hồn cậu, luôn có những hình ảnh mập mờ chuyển cho lịt nghị lực để đứng vững. Đó có thể là người cha đã mất, là người em gái mà cậu mới nhận hay là gì ai biết được. Trước đây, lịch tìm đến game chỉ để khoe khoả trong cuộc sống vốn toàn màu xám, cậu thậm chí chẳng nghĩ đến tiền bạc mà giữ nguyên kho đồ đáng giá hàng triệu trong game. Nhưng hiện tại, cậu đã dần thay đổi, không còn là một đứa nhóc lớp 11 chỉ biết sống qua ngày như trước. Ta sẽ trả lời. Lịch hét lớn, máu trong cơ thể cậu đang sôi trào. Cậu trả lời là: Giữ ngáu. Tìm. Chúc mừng bạn đã trả lời chính xác, chỉ số IN tờ tăng thêm 10, vượt tầng 1 thành công, chuẩn bị chuyển đến tầng 2 trong 10 giây. Phụ. Lịch thở phào nhẹ nhõm, xung quanh cơn mưa đá đã dứt, cậu có thể vui vẻ mà tận hưởng không khí chiến thắng. Câu hỏi chỉ là một dạng đố mẹo mà thôi, nhưng ngoài lịch ra không có người chơi nào tự nguyện chọn cách trả lời để vượt tầng. Nếu có thể chịu đựng qua 10 cơn mưa đá, họ vừa có thể qua tầng, vừa có thể tăng chỉ số AGI và STG. Tìm. Bạn đã lên đến tầng 2. Quanh lịch cảnh vật lần nữa bị mờ đi, từng lớp xương trắng kéo đến, hơi lạnh phả vào mặt lịch, bớt giá. Bạn đã bị đóng băng. Lịch co do, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, không chỉ bị hạn chế cử động. Hơi lạnh còn khiến cậu muốn run lên từng cơn, thanh tinh thần cùng HP tụt càng lúc càng nhanh. 30-10 bạn đã tử trận và được tự động chuyển về ẹ ca thành, nhận phạt kinh nghiệm cùng thời gian phạt 48 tiếng. Lịch ngạc nhiên nhìn không gian mở dần và tắt hẳn. Tầng 2 ư, đành cố gắng lần sau vậy. Lịch thở dài, nhưng đến bao giờ chứ, thậm chí mình còn chưa nhìn thấy được bất kỳ điều gì đã chết, có lẽ lẽ với yêu cầu phải lớn hơn 100. Trời lúc này đã về khuya, cơ thể lịch mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngủ xuống, một điều không thể tránh khỏi khi theo nghề nghiệp game thủ dù công nghệ đã hiện đại rất nhiều. Thiết bị kết nối dùng để ngủ cũng được thôi. Lịch nhắm mắt và mơ màng chìm vào giấc ngủ mà không hay rằng cậu đã trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong đêm nay, thậm chí đến tận sau này và trở thành một đề tài bí ẩn trong cộng đồng tờ GSS. 4 giờ sáng Lịch đã thức dậy theo thói quen dù sự kiện đêm qua khiến cơ thể cậu mệt mỏi. Trước hết phải chạy bộ đã. Lịch nhìn đồng hồ và nhủ thầm. Dù rất mệt nhưng cậu vẫn nghiêm khắc với bản thân mình, cậu tự đặt ra nhiệm vụ và luyện tập để thích nghi với cuộc sống mới. Một lát sau, trên con đường chỉ lác đác vài ba bóng người qua lại, Lịch cẩn thận chạy từng bước mà không dám vội vã, ai biết được liệu cậu có vô tình giẫm nát con đường hay làm điều gì đó tương tự. Với những khả năng đặc biệt của mình, Lịch phải rất cẩn thận khi di chuyển, thay vì chạy bộ để luyện tập sức khỏe cậu lại chạy bộ để nắm giữ cách sử dụng lực đúng cách. Việc này chẳng giúp cho Lịch nóng người lên tí nào trong lúc trời đang mùa đông và gió từ mặt sông cạnh bên đang xốc lên hướng luồn hơi ẩm lạnh lẽo, phà vào người qua lại. Nếu như là một người khác có lẽ đã sớm nóng hết lên, nhưng Lịch chẳng hề than vãn, cậu nghĩ đến cuộc sống mới, ở trái đất cậu đã chẳng còn gì để bướng bận. Có rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu Lịch lúc này, là về gia cảnh của Cơ Long, về bố mẹ, về lý do hai người mất tất cả những thứ mà khi còn ở trái đất cậu hầu như chẳng nghĩ đến. Dù không vì mình thì cũng vì em gái, mình sẽ khiến nhỏ thay đổi. Lịch nhớ lại một trang nhật ký mà cậu đọc, bố mẹ cậu đã mất khi đang làm việc nhưng Lịch không hề tin tưởng vào lời nói dối đầy sơ hở ấy. Liệu ai biết được chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ có thể nắm chặt tay và quyết tâm làm rõ mọi việc. Trước hết vẫn phải tìm hiểu nhiều hơn về gia đình Cơ Long. Lịch đang suy nghĩ thì khựng lại, cậu chợt nghĩ đến bản thân hiện tại. Ừ, là gia đình của mình, từ bây giờ mình chính là Cơ Long. Đúng lúc ấy, một hồi còi dài vang lên. Lịch chống tay vào thành cầu đưa mắt nhìn ra xa. Bên những hàng dương liễu đang đung đưa trong gió cạnh dòng sông, một con tàu chậm rãi nổ neo, lá cờ trên tàu dần được người ta kéo căng và tung bay dưới nắng sớm rực rỡ. Hôm nay còn một bài chương nữa. Chương 15, sổ danh bạ kỳ lạ và huy chương người đăng, ngoại hạng 11504 Long dành thời gian cả buổi sáng để dọn dẹp và tìm tòi trong căn biệt thự, hóa ra thời gian phạt của game lại giúp cậu có thời gian rảnh rỗi để làm việc. Trong những căn phòng không dùng đến, Long có thể thấy bụi phủ thành từng lớp và mạng nện trăng đầy trên trần nhà. Cậu quét dọn và lục lọi kỹ từng góc phòng, mong sẽ tìm thấy bất kỳ điều gì có ích trong căn biệt thự rộng thênh thang này. Đây là quãng thời gian riêng của cậu, Long lấy làm thoải mái với những lúc như thế này, cậu có thể thả lỏng để chăm sóc cho gia đình. Dù trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai anh em nhưng đối với Long bấy nhiêu đó là đã đủ, cậu chẳng hề cảm thấy cô đơn chút nào. Long cứ dọn dẹp, từ ngoài sân cỏ đến nơi ngồi ngắm cảnh, từ hết phòng này đến phòng khác một cách sạch sẽ và nhanh chóng. Cho đến khi từ một góc của nhà kho đầy bụi bặm và lộn xộn, Long tìm thấy một quyển danh bạ cũ mềm. Đây rồi, từ danh bạ mình có thể tìm lại được những người quen cũ của bố mẹ. Long mừng rỡ, cậu khóa cửa nhà kho, bước ra ngoài trời cùng quyển danh bạ vừa tìm được. Trong quyển danh bạ dày cộp lại chẳng ghi bao nhiêu số, chúng xuất hiện lẻ tẻ trong nhiều trang giấy khác nhau mà chẳng nằm trong vài trang đầu. Gà sơn mài, lệ hồ ra. Long lật từng trang một để tìm kiếm, cậu ngạc nhiên khi chỉ thấy toàn là biệt hiệu. Không có thêm tiền tố nào như chú, cậu hay cô gì ư? Long cẩn thận ghi chép lại những con số, cậu chẳng thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về họ hàng hay người thân của mình. Chào mừng trở lại với thế giới song song. Giọng hệ thống quen thuộc lại vang lên, Lịt đã cất kỹ quyển danh bạ trong phòng mình và kết nối trở lại vào game. Việc tìm kiếm từ danh bạ không thể hoàn thành ngay được mà cậu lại đang rất vội cày quốc để bù lại khoảng thời gian lãng phí của mình. Một ngày ngoài đời bằng 4 ngày trong game nên dù chỉ không kết nối vài tiếng cũng đủ khiến bạn bị tụt lại so với thế giới. Quanh lịt chẳng có mấy người qua lại, chỉ thấy các binh lính mặc đồng phục màu vàng xám đang đứng gắt trên những lối đi. Cậu bật bản đồ và nhận ra mình được hồi sinh tại quảng trường phía tây Ệ Cả Thành. Bật thông tin nhân vật. Tên nhân vật: Lịt Lệ Mèo, 18 nghề nghiệp, sát thủ huy trường, chưa đeo, hiện đang có 1. Xem ra số điểm bị trừ vẫn không đáng kể, cấp độ của Lịt vẫn giữ nguyên tại 18, ngoài ra cậu còn sở hữu thêm một huy chương mới. Lịt ấn vào mục huy chương, trước cậu hiện ra một hộp gỗ, trong hộp hiện tại chỉ có một chiếc huy chương duy nhất. Huy chương luyện ngục tầng 1 thông thái 10 sao, bạn đã đạt được huy chương nhờ việc vượt qua tầng 1 tháp luyện ngục bằng cách hoàn thành câu hỏi trong vòng 55 giây đầu. Chỉ số cộng thêm khi đeo, INT1M ở tặc 0.1, các thông tin hiện ra khi Lịt trả bảo. Bạn có muốn đeo huy chương này? Có Lịt nói, cậu không nghĩ đến việc người khác có thể nhận ra mình là nhân vật đã vượt qua tầng luyện ngục. Hơn nữa ở Ệ Cả Thành hiện tại cũng chẳng có mấy người chơi. Ngay sau đó, một ánh sáng lóe lên tại ngực cậu và chiếc huy chương đẹp đẽ được đeo vào, tuy nhìn không hợp lắm với bộ đồ tân thủ xấu xí nhưng Lịt vẫn vui vẻ ngắm nghĩa và gật đầu hài lòng. Giờ mới là giây phút quan trọng nhất. Lịt hồi hộp, hai bàn tay cậu chắp lại. Dương Áo ơi, vào trong túi kèm của tao nhé. Dương Áo, Dương Áo, Dương Áo. Lịt cầu nguyện, cậu mong đợi có thể nhận được Dương Áo tại tầng 1 tháp luyện ngục như một phần quà, theo thuyết pháp thông thường điều đó rất có khả năng sẽ xảy ra. Được rồi, mở túi đồ. Lời tác giả: mọi người có thấy mảnh của chúng ta quên mất điều gì không? Về chương 16, nhiệm vụ từ người lính già người đăng, ngoại hạng 11504 tỉnh. Bạn nhận được một vật phẩm từ Dương Áo tại tầng 1 tháp luyện ngục. Một dòng thông báo hiện lên ngay sau khi Lịt mở túi đồ. Chỉ có một vật phẩm thôi ư, cũng tạm chấp nhận vậy. Lịt thất vọng, cậu cho rằng mình phải đạt được cả Dương Áo mới phải. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một dòng tin nhắn tiếp tục hiện lên. Tìm. Do túi đồ đầy nên vật phẩm đã được chuyển ra ngoài. Hả, nếu vậy thì vật phẩm đâu chứ? Lịt ngạc nhiên nhìn xung quanh, cậu cẩn thận kiểm tra lại các túi đồ đang đeo trên người. Nhưng lại hay, Lịt không tìm thấy được bất kỳ một cái kèm mới mẹ nào. Cậu đội nhìn kỹ lại không gian chứa đồ của mình. Bánh mì, chai nước, da sói, thịt sói X5, thịt sói X5, thịt sói X5, tơ nện cấp FX10, tơ nện cấp FX10, tơ nện cấp FX10. Điều kỳ lạ là trong túi đồ hiện tại của Lịt các cái kèm chỉ chiếm 9 trên 10 ô, vẫn còn trống một ô chứa đồ. Không lẽ, ngay khi mình vượt tầng 1 vật phẩm đã được hệ thống gửi đến, sau đó lại ngay lập tức được chuyển ra ngoài do túi đồ đấy. Lịt run mình, đống dưng cậu nghĩ đến một giả thuyết đáng sợ. Mà lúc đó mình lại bị đóng băng, còn có làn xương che đi tầm nhìn nên không hề hay biết, về phần một ô đồ bị trống là hình phạt khi bị chết nên vật phẩm trong đó cũng rơi ra. Nghĩ thông suốt, Lịt không kìm được hét lớn một tiếng cờ hở. Ô ô, ô ngờ gờ. Cuộc đời quả thật không dễ dàng, ngay cả để Lịt có một chút vui vẻ còn chưa kịp thì đã khiến cậu đau khổ. Cảm giác vừa nhận được tiền thưởng, thậm chí ngay cả dự định xài tiền còn chưa nghĩ ra thì đã bị trộm mất chính là đây, đau khổ không thể nào mà tả thành lời. Này, tiểu tử, ngươi có chuyện gì vậy? Một người lính đang đứng gác thì thấy chuyện, ông liền bước đến. Chào bác, cháu vừa bị hệ thống làm mất vật phẩm rồi. Hả, nhìn cháu có vẻ lạ, không phải đây là lần đầu cháu phải hồi sinh đây chứ? Người lính cười to được rồi, cháu bị rơi mất mấy món. 20 món. Người lính thấy Lịt đưa hai ngón tay liền kinh ngạc hô lên. Tiểu tử, ngươi không đùa đấy chứ? Không, ý cháu là hai món. Á, Lịt buồn bã nói. Trời đất, chỉ có hai món thôi ư, không phải cháu bị sói giết chết đấy chứ? Mà chỉ có hai kèm thì cháu còn than cái gì hả? Người lính thở dài và lấy ánh mắt nghiêm túc nhìn Lịt, phải biết mạng sống là rất quan trọng, việc rất vài kèm vẫn không tính là gì cả. Lịt gật đầu, nhà phát hành thiết kế quả thật kỳ diệu, các nở cơ, những cư dân của thế giới này cũng có cách giải thích riêng hợp lý của họ với những luật lệ tại đây. Hmmm. Quan trọng nhất vẫn là luyện cấp, hải kèm chỉ là vật ngoài phụ trợ mà thôi. Người lính nhìn kỹ Lịt, ông trầm ngâm rồi nói, nhìn trang phục chắc cháu là một sát thủ. Vậy muốn thăng cấp nhanh chóng cháu cần tìm đến công hội của mình để gia nhập và thực hiện nhiệm vụ sát thủ. Tìm. Nhiệm vụ hướng dẫn từ người lính: bạn đã khơi gợi các ký ức của người lính già và nhận được nhiệm vụ hướng dẫn. Hãy tìm đến công hội sát thủ để đăng ký và thực hiện vai trò của mình. Manh mối: tìm đến người hướng dẫn tại khu luyện tập để hỏi về công hội sát thủ. Một dòng thông báo hiện ra giúp tâm trạng Lịt trở nên tốt hơn, thứ cậu cần nhất hiện tại chính là các nhiệm vụ để thăng cấp như thế này. Cảm ơn bác đã hướng dẫn cho cháu cách lên Lệ Mèo. Lịt dĩ nhiên không quên cảm ơn người lính, cho dù đó là một nở tờ cờ, cậu nhận ra các nở tờ cờ tại thế giới song song đã thoát khỏi hạn chế của các nở tờ cờ trong thế hệ trò chơi cũ, khiến Lịt suy nghĩ rằng họ có thể là các ai thông minh. Không có gì, cố lên, nghe nói tình hình chiến sự đang gấp gáp, lớp trẻ các cậu chính là hy vọng của tiên thư đảo chúng ta. Nói xong, người lính liền quay đầu, bước lại vị trí của mình để tiếp tục đứng gác. Ệ Cả Thành đang vào giữa trưa, dòng người đã thưa bớt, một số người dân đang nghỉ ngơi, một số binh lính và thợ săn lại đang ở ngoài thành và một số thì đã tấp vào các quán trà bên đường. Nhưng đó không phải do thời tiết nắng nóng, trên đường phố vẫn mát mẻ lắm, bóng từ các lâu đài và những ngôi nhà cao đổ xuống che phủ cùng các hàng cây khiến người ta cảm thấy thoải mái hẳn. Lịt từ từ hướng về khu luyện tập đi đến, cậu hồi sinh tại quảng trường phía tây nên khoảng cách cũng khá gần. Lần này cậu không vội vàng mà thoải mái bước đi, lặng im lắng nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc khiến bóng chúng đung đưa, để từng tia nắng xuyên qua lấp lánh, nhảy nhót trên con đường đá. Khung cảnh nên thơ như trong một bộ phim tình Hàn Quốc, chỉ có điều trong đầu của nhân vật chính Lịt lúc này chẳng có chút yêu đương nào mà cậu chỉ đang tiếc ngẩn tiếc ngơ vật phẩm mình vừa bị nhà phát hành chơi mất. Hừm, ta sẽ tìm cách lên tầng 2 và cướp lại kèm của mình. Đi được một lát, Lịt dần thấy khu luyện tập hiện ra ở phía xa, nó đã tách ra khỏi phần dân cư đông người và chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, quanh đấy những ngọn cỏ non và hoa dại đã mọc đầy, chúng mang theo một sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ, mọc tràn ra khắp nơi và vui vẻ hướng người đón ánh nắng buổi trưa. Trái ngược với chúng là người hướng dẫn đang nằm nghỉ trên chiếc ghế bố, tay cầm quạt phe phẩy và lim dim mắt tận hưởng bầu không khí trong lành. Tuy vậy, ông vẫn thấy Lịt đến và ngồi dậy. "Ý ho, chào cậu trai trẻ, cậu cần điều gì ư?" Người hướng dẫn thân thiện nói, có lẽ việc Lịt vượt qua một tầng tháp luyện ngục đã khiến độ hảo cảm giữa hai người tăng lên nhiều. "Chào bác có biết thông tin về công hội sát thủ không?"
Mờ.
"Đúng rồi nhỉ. Cậu chắc hẳn đang định đăng ký làm nhiệm vụ sát thủ ư?"
"Đang tiếp công hội sát thủ đã xảy ra chuyện rồi."
Chương 17, chúa nhiệm vụ người đăng, ngoại hạng 11504 người hướng dẫn đứng dậy, trước khu luyện tập có một mái hiên nhỏ, ở đấy kê sẵn vài chiếc ghế còn con cùng cái bàn gỗ đã cũ. Ông lấy từ trong không gian của mình một bộ ấm chén để uống trà. Dường như trong thế giới song song trà là một thức uống quen thuộc, đi đến đâu cũng thấy người ta dùng trà để mời khách, để ngồi đàm đạo trong một quán trà ven đường. Ông không đội mà tiếp tục lấy ra một bầu hồ lô nước chế vào ấm. "Ta không dùng thủy thuật để tạo nước, bởi dù ta chẳng phải kẻ theo trà đạo, nhưng nếu dùng thủy thuật, ngay cả ta cũng không muốn động đến nước trà đấy nữa." Ông vừa tỉ mỉ châm nước vừa giải thích. Tiếp theo chẳng cần quá cầu kỳ, người hướng dẫn đã chịu dùng hỏa thuật đun cho nước sôi lên để bắt đầu rót vào bình đã có sẵn lá trà, sau đó cẩn thận chế ra chén. Ông chỉ chế ra một chiếc chén duy nhất để trà có thể giữ ấm, dù tiết trời chẳng phải lạnh lẽo hay mát mẻ gì.
"Ngồi xuống nào."
Người hướng dẫn kéo ghế ra và nói. "Lý không chần chừ, cậu rất vội, chẳng phải là vì tin tức về công hội sát thủ, nghe nhiều bí ẩn nhưng vẫn còn điều quan trọng hơn lúc này." Lý rót trà đầy chén và uống một ngụm lớn.
"Cha, đã khát thật."
Lý nghĩ thầm, trời đang giữa trưa và cậu thì vừa phải quốc bộ đến đây với bộ đồ tân thủ chẳng có mấy chất lượng. Thấy Lý uống một cách sảng khoái, người hướng dẫn sững sờ một chút rồi bật lên cười ha hả.
"Tốt lắm chàng trai.
Nhưng giờ ta vẫn phải nhắc lại tin xấu về công hội của bọn cậu. Nếu cậu đang tìm kiếm công hội sát thủ, e rằng vào lúc này việc đấy là không thể." Ông nghiêm giọng nói. "Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với công hội vậy bác?" Lý hỏi. "Bọn họ đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ, nhìn này." Người hướng dẫn đưa tay lên và đọc. "Bật bản đồ." Ngay lập tức bản đồ đầy đủ của Eka thành hiện lên trước mắt Lý, nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ thì người hướng dẫn lại tiếp tục đọc. "Tìm kiếm công hội sát thủ. Không thể tìm thấy. Không thể tìm thấy." Bản đồ mở lại theo giọng hệ thống và biến mất. "Ta nghe nói từ một vài người bạn của mình rằng việc này do bọn họ bắt buộc phải làm. Thực ra cộng hội sát thủ đã gặp chuyện lớn và phải ẩn nấp, không thể xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, tổng cục công hội ở các tòa thành khác sẽ phái quân chi viện đến để hỗ trợ cho người tại Eka thành chứ?"
Lý thắc mắc.
"Tốt." Suy nghĩ của cậu không hề sai, nhưng đáng tiếc, không chỉ tại Eka thành mà toàn bộ hệ thống công hội sát thủ tại Tiên Thư đảo đều đã biến mất. Ngành sát thủ của cậu trong quãng thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn. Người hướng dẫn nhìn Lý thăm dò.
"Không sao, cháu sẽ vẫn theo đuổi nghề nghiệp sát thủ mà thôi."
Lý kiên định nói.
"Không hay bác có biết điều gì về chuyện này không?"
Cậu hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện.
"Ta ư? Ta không hề rõ ràng về chuyện này, nhưng có một người có thể giúp ích được cho cậu, cậu muốn đến gặp ông ấy chứ?"
Một bảng nhiệm vụ hiện lên trước mặt Lý. "Chúa nhiệm vụ tìm hiểu về công hội sát thủ biến mất cấp độ.
Một, tìm gặp người bí ẩn.
Cấp độ C.
Hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ, trừ kinh nghiệm, vật phẩm, vàng tùy theo nhiệm vụ. Bạn có muốn chấp nhận chuỗi nhiệm vụ này?"
Một chuỗi nhiệm vụ với các nhiệm vụ nối liền nhau. Độ khó của nhiệm vụ chưa thể biết trước được, nhưng Lý tin rằng với câu chuyện cậu vừa được nghe kể, độ khó sẽ không hề thấp. Cậu đang lưỡng lự về việc chấp nhận chuỗi nhiệm vụ, nếu chấp nhận cậu không thể vứt bỏ nó khi gặp khó khăn, nếu không sẽ bị phạt đến cả ba kinh nghiệm, vật phẩm và vàng. Nhưng nếu cậu không chấp nhận e rằng sẽ không bao giờ còn một cơ hội nào để nhận lại nhiệm vụ này, thế giới song song mỗi ngày đều thay đổi, biết đâu hôm sau sẽ có một người khác bằng một cách khác tìm được nhiệm vụ và giải quyết chúng. Bỏ qua một cơ hội lớn như vậy thì thật đáng tiếc.
"Được, tôi là một sát thủ, vì vậy tôi sẽ quyết liều mình vì công hội, tôi chấp nhận nhiệm vụ này."
Lịch trịnh trọng nói.
"Tốt, tốt."
Người hướng dẫn vỗ tay, ông ném qua cho Lịch một cuộn da. "Đây là bản đồ đến làm gì, cậu hãy đến đó và tìm gặp lao tướng của Sích quân để được giúp đỡ."
"Cảm ơn bác Lịch, cảm ơn người hướng dẫn và cáo tử, cậu dự định sẽ ngay lập tức lên đường."
"Khoan đã, còn một việc nữa."
Người hướng dẫn lấy từ trong túi một chiếc tù và bắt đầu thổi, ngay sau đó một tiếng ngựa hí dài vang lên, một con xích mã xuất hiện từ trong hư không.
"Đây là ngựa của ta, cậu có thể dùng để đi đến làm gì, yên tâm, sau khi đến nơi nó sẽ tự động quay về với ta."
"Lên đường vui vẻ."
Người hướng dẫn hét to.
"Đi nào Hỏa Dực."
Chương 18, bắt đầu cho chuyến đi, vẫn còn đang thuận lợi người đăng. Ngoại hạng 11504 Lịt mở cuộn giấy da dê, trên tấm da vẽ con đường từ Eka thành đến làng gì, ngôi làng ở tít sâu trong rừng trúc, tận phía trong cánh rừng cổ đại bao phủ cả Tiên Thư đảo. Trên hòn đảo này, các tòa thành xây dựng xen lẫn giữa khu rừng cổ đại và đã được chúng che chắn từ xa xưa. Và cũng trên cuộn giấy, ở cạnh bản đồ là một bài ca cổ. Sâu trong cổ đại, băng qua những triền đồi ẩn mình trong rừng trúc làng gì nơi nhân tộc, tiên tộc và thú nhân nở nụ cười dưới tiếng rì rào của lá trúc trong cơn nghiêng ngả và dòng suối hóng bạc róc rách. Lịt lặng người, trong phút chốc, cậu tưởng chừng mình nghe loáng thoáng một lời ca cất lên rồi xa dần. Điệu nhạc trầm đổng và xa lạ, chẳng có hư ảo, siêu thực nhưng lắng lại trong Lịt chút gì đó là lạ. Cậu nhanh chóng phi ngựa ra khỏi Eka thành, con ngựa là một thất mã mạnh mẽ và nhanh nhẹn, Lịt đưa tay vỗ về nó, tên mày là Hỏa Dực thật đúng, cậu chưa từng cưỡi ngựa lần nào nhưng chẳng hiểu tại sao, có lẽ là nhờ con ngựa hoặc người hướng dẫn giúp đỡ,
cậu hiện tại đã có thể thoải mái ngồi trên lưng hỏa dực. Trên đường, những con vật yếu ớt ở cấp độ đầu đều bỏ chạy khi hỏa dực phi lại gần, lẹ của con ngựa khiến chúng sợ hãi, đáng tiếc Lịch không đọc được thông số của bất kỳ loài nào nên cậu chẳng thể biết cấp độ của hỏa dực và những bầy quái. Khi hoàng hôn buông xuống, Lịch dừng lại cạnh một vách đá nghiêng nghiêng, cậu nhớ lại những chuyến đi trong rừng mà cậu từng được kể lúc nhỏ. Lịch dựng một túp lều dựa theo vách đá, mãi đến lúc trời tối hẳn và gió đổi chiều lạnh buốt cậu mới vất vả dựng trong căn lều cùng kiếm đủ số củi để đốt. Trong đêm Lịch không đội va đi, hỏa dực đã phi một chặng đường dài, đôi lúc nó vẫn phải trốn tránh và cẩn thận thả chậm bước. Lịch cảm nhận được từng mối nguy hiểm đang ẩn nấp tại nơi đây, sâu trong khu rừng và đã cách rất xa cả thành. Thậm chí, khi ngước đầu lên trời, Lịch thấy chi chít sao dưới trời đêm đang sáng huyền ảo, có những chòm sao lạ kỳ rực rỡ rồi những dải sao mở hơn dần hiện lên như dải bụi bóng ánh quanh đây đã tối đen và chẳng còn thấy một vầng sáng hừng lên tại chân trời của cả thành nữa. Cho đến khi đống củi lớn được đốt lên, cháy phừng phừng tỏa ra những luồng nhiệt ấm áp. Lịch dễ dàng nhóm lửa dù cậu chẳng kịp chuẩn bị gì cho chuyến đi, chỉ với khả năng của mình cậu hoàn toàn xoay sở được và biến chuyến đi trở nên tuyệt vời. Lịch đẩy củi tươi vào đống lửa khi chúng đã cháy lớn, củi tươi giúp đống lửa duy trì lâu trong đêm mà chẳng sợ tắt. Xong xuôi, cậu xem lại lẹ mẹo của mình, lúc này cậu đã lên Level 20 một cách đơn giản nhờ hỏa dược. Cậu săn giết những con quái trên đường đi khi chúng bỏ chạy, tuy nhiên nếu dùng phi tiêu Lịch sẽ không thể lấy lại chúng vì con ngựa chẳng chịu dừng, cậu đành phải tiết kiếm số lượng phi tiêu có hạn và dùng đến dao găm cho lũ quái ở gần. Thoạt đầu Lịch ngồi còn chưa vững nên không thể săn quái, cậu chỉ có thể bắt đầu kiếm mẹ trong một khoảng thời gian ngắn lúc sau khi đã quen thuộc với hỏa dược. Đáng tiếc càng đi xa vào vùng lãnh địa của các bầy quái mạnh mẽ hơn Lịch đành nhìn chúng bỏ chạy, tốc độ của cậu kém xa so với chúng dù dùng đến phi tiêu cũng chẳng đủ sát thương để hạ gục trước lũ quái rời khỏi tầm kỹ năng của cậu. Theo đúng lộ trình trưa mai chúng ta sẽ đến làng Dĩ Lịch vô về con ngựa và nói, cậu và nó đã thân thiện hơn nhiều so với lúc đầu. An nào Lịch ném cho con ngựa một miếng thịt thỏ, thứ thịt thơm ngon cậu vừa săn được trên đường, đã được chế biến kỹ càng bởi Lịch. An đi dù, con ngựa ngần ngừ trong giây lát rồi không kiềm được mà bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt. Dã man, lao hướng dẫn nuôi ngựa ghê thật, ngay cả ngựa cũng có thể ăn thịt. Lịch tiếp tục ném thịt cho con ngựa và thích thú nhìn. Chẳng biết sau chuyến đi này liệu người hướng dẫn có hối hận khi giao con ngựa cho Lịch. Giá như mà lúc này có nhạc thì hay quá. An no xong, Lịch ngửa người nằm trên lớp cỏ xanh, nhìn qua khe lá bầu trời đầy sao. Tinh thần lực một của cậu đã dần hồi phục khi được nghỉ ngơi, một người một ngựa cùng nằm trên bãi cỏ, đống Lịch thấy lòng buồn bã. Ngày nào cậu còn mong mình được một lần nằm ngủ trong rừng vào ban đêm khi nghe những câu chuyện kể về các chuyến đi rừng, cuối cùng Lịch cũng thể thực hiện nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Nào hòa dực, an không? Mệt mỏi bởi những suy nghĩ của mình, Lịch bứt lấy vài cọng cỏ, cậu ngậm lấy chúng đùa giỡn và ném cả sang cho con ngựa. Hỏa dực chỉ nhìn qua mấy cọng cỏ rồi khịt mũi khinh rẻ, nó tiếp tục nằm nhai những chiếc xương thỏ khó chịu, vang lên những tiếng kỳ lạ trong bầu không khí thơ ngộng. Ngày mai chúng ta sẽ đến làm gì? Chú thích, một từ nay ta gọi là tinh thần lực cho khỏi nhầm với chỉ số tinh thần mở thử bài may ít bos tờ lột óc the dỉnh và thưởng thức nào mọi người. Chương 19, trẻ con khóc giữa đêm ở rừng người đăng, ngoại hạng 11504 giờ xỉu, trời hẳn còn khuya, sương đang rơi tí tách trên cành lá, phản chiếu ánh trăng óng ánh bạc. Đâu đó vang lên vài tiếng chim chuông, 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 tiếng kêu âm vang giữa núi rừng lạnh giá. Lịch chập chân ngủ, cậu không lọ gặp ra khỏi trò chơi mà đôi lúc trở mình thức dậy, đều đặn ôm từng khúc tuổi tươi bỏ vào đống lửa. Đông dưng, Lịch ngồi phát dậy, mặt cậu tái đi. Lúc này, vang vẳng trong đêm, một tiếng khóc nỉ non của trẻ con cất lên, khi xa khi gần. Không lẽ là hồn ma, Lịch nghĩ thầm và nép người vào một góc lều cạnh hỏa dực, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Tiếng khóc của đứa trẻ lòng vòng quanh nơi Lịch ở một lúc rồi càng ngày càng xa dần. Khuôn mặt Lịch lúc nãy đã ướt đẫm mồ hôi, cậu không phải là người sợ ma, thậm chí khi còn ở trái đất, đến 12 giờ đêm hay 1-2 giờ sáng cậu mới về nhà là chuyện bình thường. Thế nhưng tiếng khóc trẻ con đầy quỷ dị trong đêm tối, giữa núi rừng vắng vẻ thì dù người nào đi nữa, cũng sẽ bị hù cho nhiệt độ chỉ còn 2 cm, thậm chí Lịch từng suy nghĩ con nên đăng xuất ra khỏi trò chơi để tạm tránh. Đợi thêm một lúc, Lịch vội vã thu dọn đồ đạc, dập tắt đống lửa. Hỏa dược cũng đã thức dậy từ trước, ngay cả con ngựa có lẽ vẫn khá cao nhưng nó vẫn sợ hãi và đầy cảnh giác. Nhìn hỏa dược bên cạnh, Lịch thầm cảm thấy may mắn cậu đã để con ngựa trên lều của mình. Nếu hỏa dược ở dưới, không biết chừng đã có chuyện không lành xảy ra. Dập xong đống lửa, Lịch vội vàng cùng hỏa dược rời khỏi thung lũng nơi cậu dựng lều. Ai biết được liệu thứ phát ra tiếng khóc của đứa trẻ có quay trở lại lần nữa? Nhanh nào! Lịch quay xuống thì thảo, không quên lấy từ bên hông một khúc xương khua khoáng trước mặt con ngựa đến nơi sớm ta sẽ cho ngươi. Con ngựa như được tiếp thêm sức, nó chạy lúc càng hăng và nhanh chóng bỏ lại thung lũng vừa rồi ở phía xa. Chỉ khổ thân Lịch, cậu co ro trên lưng ngựa, cả người hơi ẩm, đêm đang lạnh và chỉ quấn tạm tấm da sói thì không đủ. Phải nhanh chóng xử lý đống kèm và kiếm thêm phụ kiện, đồ tân thủ đến cấp 20E là không đủ dùng nữa. Lịch nghĩ thầm, cậu không biết người khác đã đổi đồ ngay từ lúc lẹ bèo nằm, thậm chí vài người khấm khá ngay từ đầu đã không dùng đến trang phục tân thủ. Căn bản tân thủ trang phục chẳng cộng thêm chỉ số, về mặt thẩm mỹ bị xếp vào hàng tồi trong khi các trang bị khác có chất lượng tốt hơn nhiều, vừa đảm bảo cộng đủ lượng sát thương khi săn quái, vừa có tính thẩm mỹ khá ổn. Nếu để người khác biết được Lịch chỉ dùng toàn bộ phụ kiện của tân thủ để leo đến cấp độ 20 chắc chắn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, lượng sát thương không đủ từ trang bị sẽ khiến quá trình săn trở nên chậm chạp, dù muốn tìm người tổ đội cũng sẽ không có ai nguyện ý Lịch chạy suốt đêm, với nỗi sợ hãi đuổi theo phía sau lưng, hỏa dược phóng mà không biết mệt mỏi. Lịch chỉ việc cưỡi ngựa, việc phóng để hỏa dược lo. Bọn họ cứ chạy mãi cho đến lúc Lịch vui mừng nhìn thấy ở xa xa, những thân cây trúc vươn cao đang nghiêng ngả gọi đón. Nhìn kia hỏa dược, chúng ta rốt cuộc đã đến nơi rồi. Cưỡi ngựa suốt cũng khiến Lịt mệt mỏi, nhưng cậu không quên đem một khúc xương ném cho Hỏa Dực. Trò chơi xem ra khá hợp lý, đáng lẽ nên có điểm truyền tống hay cân đầu vân các loại, nhưng nay chỉ có thể dùng ngựa để di chuyển. Đối với việc này, người có lợi nhiều nhất có lẽ là các thương kỵ sĩ. Đứng lại, những mũi kiếm và cung tên cùng chĩa thẳng vào Lịt. Ngươi là ai? Làm gì không thu nhận người lạ? Lịt thấy mình bị vây quanh bởi những người lính nhân loại, dục dịch trong các bụi cây xa là những tay cung thủ thọ. Đây là vật tín do người hướng dẫn của Ệ Cạ Thành trao cho tôi. Lịt đáp lại những ánh mắt nghi ngờ và đầy cảnh giác quanh cậu. Làng gì là một khu vực bí ẩn, được nhắc đến như một sự kỳ lạ. Thông thường những người tìm đến được ngôi làng sẽ có trong tay tấm bản đồ chỉ đường. Lịt may mắn khi nhận được một tấm bản đồ xịn, nếu không cậu đã không thể dễ dàng tìm thấy ngôi làng mà không hề bị lạc lối trong rừng và sương mù. Chương cuối cùng mình tìm thấy trong đống giấy tờ lộn xộn từ một năm trước. Các chương tiếp theo sẽ ngày càng ổn hơn, mong quý vị độc giả tiếp tục ủng hộ. Chương 20, xích tướng người đăng, ngoại hạng 11504 toán người cẩn thận nhận lấy tín vật do Lịt đưa qua lật lại kiểm tra một phen. Tuy vậy, thái độ cảnh giác của những người này không hề giảm bớt, cung giáo trên tay vẫn chưa từng hạ xuống. Người dẫn đầu liếc nhìn Lịt đánh giá cậu rồi quay lưng bước vào trong để lại bầu không khí căng thẳng. Vài chục phút sau đó, Lịt còn kiên nhẫn đứng chờ, có khi cậu đã quá quen cùng đủ thứ thủ tục lằng nhằng ở kiếp trước. Thủ lĩnh của toán người rốt cuộc quay trở lại, Lịt thở phào nhờ bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, mọi người đã thả lỏng cùng hạ toàn bộ vũ khí xuống. Nói đùa, nờ đờ cơ hộ vệ của các ngôi làng thường mạnh khủng, huống hồ còn là một ngôi làng ẩn, thông qua nhiệm vụ ẩn mới tìm đến được. Mời theo ta. Người thủ lĩnh lớn tuổi đánh giá lại Lịt lần nữa, ông nhớ lại vẻ mặt kỳ lạ của chủ nhân khi nhìn thấy tấm bản đồ được đưa tới. Từ lúc ông phục vụ chủ nhân đến nay, dù cho là chiến trận nguy hiểm, lâm vào tử cảnh hay chiến thắng trở về, lao tướng cũng chưa từng biểu hiện nét mặt như khi vừa nghe được thông báo. Theo bước người đàn ông lớn tuổi, Lịt cùng Hỏa Dực bước sâu vào trong những lùm trúc cao vút che mở bóng mặt trời, luất khuất sau các lùm trúc là tiếng cười nói gần xa trôi theo cơn gió khó mà bắt lấy. Ba người dẫm lên lá khô, không phải, đúng hơn là hai người và một ngựa đi sâu vào trong theo con đường mòn, cho đến khi thấy một căn nhà tranh lụp sụp che dưới những tàn liễu rủ xuống mềm mượt. Quả nhiên là cao nhân ở thế. Lịt thầm nghĩ khi nhìn thấy căn nhà tàn tạ. Ta chỉ đến đây thôi, mời khách nhân vào trong, chủ nhân ta đang đợi. Đa tạ. Ngay lúc Lịt định bước vào căn nhà thì từ trong vang lên giọng nói, được rồi, Hỏa Dực, ngươi cũng vào luôn đi. Vì, lao giả, ta tưởng ngươi quên ta rồi chứ. Lịt kinh ngạc quay lại nhìn con ngựa khịt mũi lẩm bẩm. Hạ hạ, ngươi không biến thành hình người cho dễ dàng giao tiếp sao? Thử. Được thôi, đành nể mặt lao bất tử nhà ngươi, tạm thời biến thành hình dáng nhân tộc xấu xí. Nói xong, trước ánh mắt kỳ dị của hai người, Hỏa Dực dần dần thu lại thành một thiếu niên tuấn tú cầm quạt phe phẩy. Cha, thật đẹp trai. Hỏa Dực cảm thán. Lịt, người dẫn đường. Trò chơi một lần nữa mang đến cảm giác kỳ dị với Lịt. Ngựa triệu hồi có thể hóa hình người, còn quen biết với một nhân vật bí ẩn đầy quyền uy. Tất cả thông tin bỗng trở nên lộn xộn và đầy bí ẩn. Đông nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lịt. Này, ngươi không phải là một con rồng đấy chứ? Một con bạch long. Lịt lặng lặng nhìn thông báo hiện lên trước mắt mình. Bạn đã gặp được xích tướng nhân vật trong truyền thuyết cấp độ. Nhiệm vụ hoàn thành. Danh vọng 100 để mở ra nhiệm vụ tiếp theo cần xích tướng quân tiết lộ. Đối diện Lịt là một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế mòn mẹt cũ kỹ. Vậy là chúng ta lại gặp lại nhau lần nữa. Xích tướng nói. Chẳng phải người nào khác, xích tướng lại là ông lão Lịt gặp khi lần đầu vào game. Liên kết các sự kiện vào nhau, các tình tiết dần trở nên rõ ràng, trở thành tuần tự hợp lý. Hóa ra đó lý do Lịt được hướng dẫn đến khu luyện tập để đi đúng hướng, sau đó được ưu ái để tìm ra tháp luyện ngục, cũng là lý do được người hướng dẫn chỉ đường đến đây. Dĩ nhiên mọi chuyện đều dựa trên một phần lớn nỗ lực bỏ ra từ Lịt, nhưng lão tướng quân xích tướng vẫn là một mắt xích quan trọng. Suy nghĩ thông suốt, Lịt tắt lưỡi, cậu không ngờ một việc làm nhỏ bé của mình lại dẫn đến được thành quả như vậy. Cảm ơn ông đã giúp đỡ cháu. Cậu thành thật nói. Ha ha, đủ thành thật, tốt lắm. Xích tướng sảng khoái vô vai Lịt, xong lấy ra hai chiếc vòng tay. Ta đã biết lý do cậu đến đây. Nhiều ngày trước có một con đại bàng đưa tin đã đến làng gì. Công hội sát thủ gửi lại cho ta thứ này trước khi biến mất, trao lại cho người trẻ xứng đáng. Cậu không những kiên quyết theo đuổi chức nghiệp còn có thể vượt xa xôi đến tìm ta, ắt là có duyên phận. Đủ điều kiện ta trao lại hai chiếc vòng tay này cho cậu. Hai chiếc vòng tay này được phong ấn kỹ năng truyền lại của sát thủ, thích hợp với từng cá nhân đồng thời bao gồm nghi thức hoàn thành chức nghiệp sát thủ. Tuy nhiên để mở ra cậu cần thể hiện bản lĩnh của mình. Nào chàng trai trẻ, hãy đến di tích của một tộc loài đã biến mất, lăng mộ xương đen. Lý đưa tay nhận lấy hai chiếc vòng, đeo ngay ngắn ở cổ tay đồng thời lần nữa cảm tạ lão tướng. Tìm. Xích tướng đã tiết lộ cho bạn thông tin về công hội sát thủ trước khi biến mất. Xích tướng đã tiết lộ cho bạn thông tin về nhiệm vụ tiếp theo, đánh bại bột tầng 2 của di tích của một tộc loài đã biến mất, lăng mộ xương đen. Độ khó, C độ khó nhiệm vụ vậy mà cũng chỉ ngang với lần trước. Nhưng ngẫm lại cũng không quá ngạc nhiên, chuyến đi vừa rồi nếu không nhờ có Hỏa Dực thì Lý không biết đã chết biết bao nhiêu lần. Nhắc đến Hỏa Dực, nó vừa không ngồi yên nổi đã bắt đầu phì phò. Này lão già, người kêu ta vào đây để làm gì? Khi chiến sự đang hỗn loạn lão lại ngồi đây nhàn nhã uống trà được sao? Cứ bình tĩnh bằng hữu của ta. Xích tướng xua tay hòa hoãn bầu không khí, lại lấy ra một dĩa cỏ thượng hạng đặt lên bàn. Lại là thứ thảo quen thuộc mà ngươi vẫn yêu thích. Hỏa Dực trần trừ nhìn dĩa cỏ, rồi hừ một tiếng để lại ánh mắt kinh ngạc của Xích lão tướng quân. Ta mới thèm ăn cỏ, ta đã chuyển sang ăn mặn. Lịt cảm thấy đầu có chút lớn linh tinh cuối chương, bậc hiền giả không khóc người sống mà cũng chả khóc người chết bao giờ. Phàm cái gì có sinh mệnh đều vô cùng, phàm cái gì đã có, không bao giờ tuyệt diệt, không có sức gì phá hoại được sự sống. Làm gì có thọ, hiểu. mà muốn thọ hay muốn hiểu cũng không được nào, chỉ có thể phách chết thôi. Tinh anh thì bất diệt, trường tồn và không thể tiêu tan được. Kinh Hạ Gạ Vạn Ghi tại Ấn Độ. Mình vừa đi xe vô Sài Gòn nhưng vẫn đang mới đi ngủ đây nên tối nay chắc khuya mới có trường mới được. Chương 21, mộng ảo xứ người đăng, ngoại hạng 11504 ly khép cửa nhà tranh để lại lao tướng cùng hỏa dực ngồi đối ẩm, cậu ngờ rằng nếu cố bắt chuyện cũng chỉ nhận được những thoại cố định. Giờ cậu loanh quanh trong làng gì, chuẩn bị trước cho cuộc chiến thức tỉnh chức nghiệp sắp tới. Nấp dưới bóng trúc cao cao che khuất một chốn kỳ lạ. Ngôi làng mang những nét mờ ảo thấp thoáng, lại tựa yên tĩnh, tựa như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Điều khó khăn là Lịt chưa biết đến địa điểm của di tích lăng mộ, ngay cả tọa độ chính xác của ngôi làng lúc này cậu cũng không rõ. Dạo bước quanh làng, tản bộ trên những ngõ đầy mảnh lá trúc rụng, Lịt ngạc nhiên chẳng thấy bóng một ai, dù bên cậu luôn nghe có tiếng gì đó, những âm thanh của sự sống. Rồi cho đến một lúc, trong tiếng của gió cuốn lá trúc rào rạt trên trời, giữa thiên không hạ xuống một đạo sáo trúc trong eo. Lịt trông thấy tia nắng lấp lánh qua mỗi lần dao động, nghiêng ngả của trúc diệp đang trôi nổi, nhưng có một điều còn kỳ diệu hơn tiến đến, một bóng đạp không mà đến, áo lất phất bay, khuôn trang tĩnh lặng, nhẹ nhàng đặt sáo trên đôi môi hồng bằng bàn tay trắng non thon thả. Nàng bước xuống đối diện Lịt rồi mới thu sáo lại. Ánh mắt xanh trong trẻo nhìn Lịt, nàng cất lời trước, "Chào mừng khách nhân đến với làng gì, ngôi làng nhỏ trên tiên tư đảo." Ngay sau ấy, như đạt được một sự công nhận nào đó, trung quanh Lịt bất mờ ảo hơn và bỗng hiện ra trong ánh mắt của Lịt bóng tiên tộc vắt vẹo cạnh ngôi nhà trên cây, tinh linh bay lượn, thoát ẩn thoát hiện, dưới một gốc cây già cỗi lại nằm đấy xưởng rèn đang vang tiếng thổi bể của người lùn. Kỳ diệu nhất là trên bầu trời giữa làng đang neo một con thuyền như trong suốt, lắc lư giữa mây gió. "Bạn đã được người giữ gìn làng gì mộng ảo xứ công nhận. Bạn có thể tham gia các hoạt động tại làng gì? Bạn có thể nhận nhiệm vụ từ dân làng, bạn có thể trao đổi vật phẩm, buôn bán với dân làng. Là người chơi đầu tiên được công nhận tại làng gì, bạn được khen thưởng, danh vọng 10. S1250 bạn đã lên lẹ mèo. Trò chơi lưu ý, từ cấp 20 trở đi, lượng em cần thiết để tăng lở vở sẽ cần nhiều hơn. Bạn đã nghe khúc chào mừng từ người giữ gìn làng gì mộng ảo xứ. Bạn nhận được, khôi phục tinh thần ngay lập tức. Tốc độ hồi phục tinh thần tăng gấp đôi trong vòng 7 ngày. Hai bảng thông báo hiện lên khiến Lịt sững lại trong chốc lát, như có một miếng bánh từ trên trời bỗng nhiên rơi thẳng vào người Lịt. Số ích lợi mà cậu đạt được lúc này vô cùng lớn, đủ để Lịt thay đổi toàn bộ kế hoạch cải quốc sắp tới. Nhanh chóng hoàn hồn trở lại, Lịt vừa muốn nói lời cảm tạ cùng bắt chuyện với cô gái tộc thì cậu chỉ kịp thấy nàng hấp hai mắt, bị vừa rồi hóa thành vô số hạt vụn vỡ bị thổi đi theo cơn gió. Gì thế chứ? Game có thể làm được đến mức này sao? Lịt lầm bầm, nghe tim đập thình thịch, vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ kỳ lạ chống nở, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo suy tính kế hoạch sắp tới. Đây là một quãng thời gian vô cùng quan trọng, đầu game là lúc để nhanh chóng phát triển. Nhiều nhiệm vụ còn hé mở, nhiều kỷ lục còn đợi đột phá. Những di tích bí ẩn cho người đầu tiên đặt lấy, địa đồ chưa khai phá hoàn toàn. Thông thường người chơi mạnh hơn trong thời gian này dễ dàng đạt lấy danh vọng, chèn ép kẻ yếu hơn và ngày càng có lợi thế. Lịt bỏ mất khá thời gian để chạy đến làng dịch nhưng cậu không hối hận chút nào và cảm thấy vô cùng vui vẻ với những gì mình đạt được. Lịt cẩn thận xem xét lại những thông tin mà cậu có được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi hoàn thành chuyến đi. Đầu tiên, công hội sát thủ trước khi mất tích vài ngày trước đã gửi đại bàng đến làng gì, mang theo hai chiếc vòng đang đeo trên tay cậu. Đại bàng nay lại trở thành công cụ đưa tin của sát thủ. Sau đó, cậu có lẽ là người duy nhất trên tiên thư đảo có tiếp tục với ngành sát thủ hiện tại nếu không có những con đại bàng khác được gửi đi. Về phần tiến đến làng dĩ để nhận lấy nhiệm vụ cần một điều kiện vô cùng may rủi và ngẫu nhiên mà Lịt không ngờ rằng mình đạt được. Cho dù có người có thể tiến đến chưa hẳn đã có thể tiếp tục thức tỉnh các chức năng của sát thủ, bởi Lịt nghe ngóng rằng khác với game truyền thống, những nhiệm vụ hay vật phẩm ở đây không lặp lại mà vẫn tiếp diễn, chạy theo dòng thời gian bình thường. Điều khó khăn là Lịt chỉ được cung cấp nơi thực hiện nhiệm vụ mà không hề biết nó nằm ở chỗ nào. Phương án lên mạng tìm kiếm thấy ngay bất khả thi khi nơi đây là một nơi bí ẩn, tại một hòn đảo bị người chơi hẻo lánh. Hỏi người khác càng không thể, tình báo là một nguồn quan trọng, hầu như chẳng ai chịu cho không ai cả trong lúc khai phá này mà Lịt thì sắp nhỏ mạng. Có lẽ cậu cần ở lại làng gì một thời gian để thăm dò. Tuyệt vời nhất là cậu thu hoạch được 110 điểm danh vọng, tăng một lẹ mẹo mà theo trò chơi, rất khó khăn để tăng lở vờ sau cấp độ 20. Tức là ngoài làm nhiệm vụ lớn, săn giết, phản quái thì những nhiệm vụ lặt vặt hay trốn trong các tòa thành và dạo khu lân cận mà không khai phá đã không còn hữu dụng. Một may mắn bất ngờ khác khi chỉ số tinh thần của Lịt đã được khôi phục đầy thành sau khi chuyến đi mệt mỏi, ngủ chưa đủ giấc, trước đó lại vừa chiến đấu. Điều này khiến cậu hoàn toàn có thể tiếp tục chơi trò chơi được thêm nhiều thời gian mà không cần dừng lại nghỉ ngơi. Tốc độ hồi phục tinh thần của cậu cũng tăng gấp 2 lần trong 7 ngày, một MUFF vô cùng quý giá dù bất cứ lúc nào. Chưa kể hiện tại Lịt sắp sửa đối đầu với việc thám hiểm một lăng mộ, tiêu hao tinh thần vô cùng lớn, hồi phục lại khó khăn khiến MUFF này phát huy tác dụng lớn nhất, như nắng hạn gặp cơn mưa rào. Sau cùng là sự thật về hỏa dực và xích tướng, có lẽ cậu không cần quan tâm và gạt qua, nhưng những nở tờ cờ ở thế giới game này với công nghệ AI tỏ ra khá kỳ lạ, nhất là hỏa dực, một nở tờ cờ mạnh mẽ lại bị Lịt thoái hóa. Đúng. Một ý nghĩ nham hiểm nhảy lên trong đầu Lịt. Kẹt kẹt kẹt. Chương tiếp theo xuất bản vào, chưa 16/2/2019. Chương 22, vũ trang người đăng, ngoại hạng 11504 liếc nhìn đồng hồ, Lịt thấy chỉ mới 10 giờ chưa ở tiên tư đảo, chỉ mới gần một ngày trôi qua từ khi cậu đăng nhập vào game. Hay lúc này ở thế giới thực thời gian hãng còn sớm, Lịt có thể chơi đến tận khuya nhân lúc tinh thần đang tràn đầy, cả mặt thông số lẫn ý chí, Lịt cảm thấy mình có thể xử mấy bầy nền nện như hôm trước cũng được. Lịt là một người ham công việc, nhất là công việc mà cậu thích lại còn có thể hái ra tiền, chơi game. Thời thế thay đổi rồi, xã hội này thật tuyệt vời. Lịt bắt đầu lần nữa xem xét lại làng gì, cánh cửa đã mở với cậu và cậu có thể khai thác được nhiều thứ từ nơi này. Những bãi săn mới, nhiệm vụ mới và đặc biệt quan trọng, những sản vật riêng của vùng ẩn này cùng các vật phẩm riêng ở nơi đây. Nơi mà nhiều chủng tộc sinh sống, vũ khí có người lùn chế tạo, cung cùng mũi tên có tộc cung cấp. Đây là một địa điểm tuyệt vời để tiếp xúc và săn những món hàng mà không nơi nào có. Đặc biệt, dân chúng ở đây không giao thương với bên ngoài. Mình sẽ kiếm một món hời lớn. Lý nghĩ, đáng thương những dân làng gì còn đang hân hoan chào đón vị khách từ phía ngoài đến. Ở làng gì, Lý có danh vọng khá cao nhờ việc được xích tướng, người có vẻ là chủ nhân của ngôi làng Triệu Kiến và nói chuyện. Điều này giúp cậu dễ dàng hơn nhiều trong việc giao tiếp và tìm hiểu bên trong làng. Chỉ trong vòng vài tiếng, Lịt đã làm quen và lấy được độ hữu hảo từ khá nhiều người dân và túi đồ của cậu đầy ắp quà tặng. Không, cháu không nhận đâu ạ, món quà này quý giá quá, Lịt nói rồi ôm lấy một đống khoáng vật quý hiếm từ những người lùn mến khách. Một vấn đề mới nảy sinh, túi đồ của cậu quá bé và không đủ để đựng hết vật phẩm nên thoạt đầu Lịt phải ôm chúng trong tay. Cuối cùng Lịt cũng tìm được giải pháp khi một lúc sau cậu được người thợ may lành nghề may cho chiếc túi để vác bên ngoài. Lịt đang tận dụng hết sức lợi ích của việc lần đầu gặp mặt, cả đời chỉ có một lần đầu mà thôi. Nên chẳng mấy chốc từ một túi đầy ắp vác trên vai cậu quay trở lại người thợ may, rồi hai túi, ba túi. Những người dân ở làng gì thực sự hiếu khách và thân thiện, đồng thời cũng rất giàu có. Đó là thông tin được xác thực từ Lịt sau khi đi dạo một vòng quanh làng với những cái túi đầy ắp trên vai. May mắn là thể chất của cậu đã tăng khi lên lẹ bẹo, nếu không cậu khó lòng mà mang vác hết nổi đống quà ấy. Chị An ở làng gì rõ ràng là rất tốt, dân chúng cũng hòa nhã và tốt đẹp nên Lịt không ngại hỏi xin người ta một chỗ để đặt những túi đồ. Dù để đấy cũng chẳng thể nào mà mất cả. Quan trọng nhất đây vẫn là nơi ở của một nở đỡ cờ cấp truyền thuyết xích tướng nên cậu không cần phải lo lắng về vấn đề ấy. Cuối cùng mình cũng có một cái dương đồ. Lịt thầm hô trong lòng. Dương đồ lại được giấu ở một nơi bí mật, trong một đất bí ẩn, nghe có phần giống kho báu của hải tặc khiến Lịt trong lòng tự thêm phần thích thú. Thực ra nó chỉ là vài bao đồ được xếp ở một gốc cây nào đó. Cậu muốn hỏi về các bãi săn quanh đây ư? Quanh làng gần như an toàn vì lũ thú không dám đến. Nhưng nếu cậu đi xa hơn chút về hướng đông 3 km tôi nghĩ chỗ đó có thể thích hợp với cấp độ của cậu. Đừng quên nên về sớm trước khi làn sương mù hạ xuống, quái vật ban đêm không phải là thứ dễ nhằn. Một người thợ săn trả lời. Lịt lúc này đã trang bị mới hoàn toàn từ những món quà của người dân, chúng phần đa phù hợp với cấp độ của cậu mặc dù có một số cao hơn. Một bộ giáp da nhẹ nhàng từ những cung thủ tộc bao gồm đầy đủ phần thân, mũ, ống tay, chân, bao tay, giày. Nhìn chúng có vẻ yếu ớt nhưng thật ra dưới sự kết hợp giữa tộc và người lùn lại khiến bộ giáp có sức phòng ngự khá tốt, lại giữ được tính linh hoạt phù hợp cho một sát thủ sử dụng. Bạn đang trang bị giáp da cấp lục, cấp trang bị đỏ, vàng, da cam, lục, lam, tràm, tím. Đôi khi trang bị còn được chia theo những hệ thống khác khi không thể phân định rõ ràng như cấp sử thi, cấp truyền thuyết. Cấp độ yêu cầu, Level 20, bộ giáp được cấu tạo từ 6 bộ phận từ sự phối hợp kỹ thuật rèn đúc của người lùn và tộc. Đây là bộ giáp có 102 từ sự phối hợp của hai tộc loài vốn thù địch. A3M đẹp 10 đẹp 16 nhờ mang đầy đủ giáp bạn được cộng thêm, STG6V6 in 6A18 căng choáng, tê liệt, ba ngoài ra Lịt còn có vũ khí mới của riêng mình, dao găm bạc, dao găm của Lịt phẩm chất, không xác định cấp độ yêu cầu. LV20 dao găm dành riêng cho sát thủ Lịt được rèn bởi người lùn tại làng dịch như một món quà. Tốc độ công kích 3 cỡ dịch giờ MG15, bạn nhận được danh hiệu kẻ tìm thấy tình hữu nghị giờ dọc trang bị danh hiệu cộng thêm, M đẹp 15 in 15, bạn có muốn trang bị danh hiệu? Xác nhận. Bạn đã trang bị danh hiệu kẻ tìm thấy tình hữu nghị giờ dọc, may mắn là danh hiệu và huy chương không bị xung đột nên Lịt có thể trang bị cả hai cùng lúc. Lịt lần nữa kiểm tra lại trạng thái của mình trước khi chuẩn bị ra khỏi làng chiến đấu, một chỉ số khá khủng khiếp hiện ra trước mặt Lịt, khó mà có ai tin được đây là chỉ số của một sát thủ cấp 21. Đôi lời tác giả, không mở UFF qua đâu, anh em bình tĩnh, các chương sau sẽ rõ ba. Chương 23, khách đến nhà người đăng, ngoại hạng 11504, tên nhân vật, Lịt Lẹ Mèo, 21 nghề nghiệp, sát thủ huy chương luyện ngục tầng 1 thông thái 10 sao danh hiệu. Kẻ tìm thấy tình hữu nghị giờ dọc bờ UFF, tốc độ hồi phục tinh thần X2. Tốc độ công kích 3 máu, 3825 năng lượng, 2188 thể lực, 1404 hiện danh, không hắc danh, không danh vọng, 110 độ may mắn, không độ no, 396, 100, tinh thần, 534.6, 90, STG, 84, 6, AGI, 112, 21, VIP, 52, 6, INT, 76, 22, điểm tiềm năng, 78. Lịch kiểm tra lại chỉ số của mình của lần cuối. Cậu sắp sửa bước ra khỏi làng, tìm lấy bãi săn thích hợp nhanh chóng tăng cấp, rèn giũa kỹ năng và làm quen với sự tăng tiến của các chỉ số. Tất cả chuẩn bị cho một lần nhiệm vụ lớn quan trọng, nhiệm vụ chuyển nghề. Lịt còn những 78 điểm để tăng vào các chỉ số nhưng cậu chưa tăng nổi, kinh nghiệm cho cậu biết cần đợi đến sau khi chuyển nghề mới sử dụng số điểm tiềm năng được hợp lý. Ánh mắt Lịt hướng về xa xăm, những bụi gai lớn chen giữa các đồng cỏ kéo dài tít tắp đang cháy dưới ánh nắng chói chang nhưng nó mang lại cho Lịt một phấn khởi lớn lao. Mọi chuyện đang bắt đầu thuận lợi, khi Lịt nhìn về xa xăm mọi thứ không còn mờ mịt như trước đây nữa. Giờ cậu có một gia đình thực thụ, dù giữa thế giới xa lạ và lạc long cậu không còn phải phấn đấu cô đơn, một mình chịu đựng tất cả. Nghĩ đến gia đình, em gái, Lịt tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Cậu cũng muốn bù đắp tình cảm cho Như, trong phút chốc Lịt trở nên lưỡng lự nhưng rồi cậu mở bảng hệ thống và ấn vào nút vào đăng xuất. Mấy giờ rồi? Lịt mơ màng ngồi dậy từ thiết bị của mình. 3 giờ chiều, không quá muộn. Tức là Lịt có thể đi mua sắm một cách nhanh chóng và quay về chuẩn bị chút gì đó cho bữa tối. Cạnh căn biệt thự của Lịt là khu dân cư yên tĩnh, đường đi rộng rãi nhưng vắng vẻ. Không xa đấy lắm là nhà thờ công giáo cổ kính. Chợ được mở ở gần đó, các sạp chợ bày bán lộ thiên. Lịt cẩn thận khóa cửa, cậu chưa quen lắm với cảm giác có một căn nhà cho riêng mình. Lăn lộn quá lâu ở tầng chốt của xã hội khiến Lịt có chút tiêu cực, nhưng cậu học được đủ chiêu trò gian xảo của giao tiếp và mua bán. Mạnh được yếu thua, kẻ sang ép hèn, khôn thì sống mà dại thì chết diễn ra hàng ngày trước mắt Lịt. Đời lấy đi của cậu nhiều nhưng đồng thời cũng dạy lại cho cậu quá nhiều điều. Mãi đến khi chung nhà thờ ngân nga Lịt mới mua xong hàng. Đủ thứ lý do để khiến Lịt chậm trễ, có thể là vì chọn lựa những thức tốt nhất, có thể chúng gợi lại kỷ niệm của cậu, cũng có thể chúng khiến Lịt dễ thở hơn ở thế giới này. Lịt chọn lựa thực phẩm với sự phối hợp dinh dưỡng hoàn hảo. Như đang tuổi lớn và cậu đang luyện tập, nếu đã quyết định theo đuổi Lịt cần tự ép mình có quy hoạch và theo khuôn khổ. Dinh dưỡng là một điều không thể thiếu. Thật khó khăn khi nói ra như vậy với một người tiết kiệm, kỹ càng về tiền bạc như cậu. Đã có cơ hội sống lại, Lịt không cho phép bản thân mình thất bại thêm lần nào nữa. Lịt nhanh chóng quay trở lại và bắt đầu tự rèn luyện bản thân bằng những bài ở cột cơ bản. 100 lần hít đất sao? Xài tạ mạ làm được thì mình cũng làm được thôi. Lịt lẩm bẩm. 49, 50. Phịch, dù cơ thể cậu mạnh mẽ hơn ở thế giới này, nhưng quá khứ thiếu thốn khiến Lịt không có nền móng thể hình vững chắc. Có lẽ mình mạnh mẽ hơn vì trọng lực ở đây chẳng hạn. Lịt nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục chống đẩy. 99, 100. Phù nỗ lực sẽ đem lại kết quả. Rốt cuộc Lịt cũng hoàn thành 100 lần chống đẩy. Việc này khiến cơ thể cậu tê đi nhưng đồng thời mang theo một cỗ khoái cảm, tê tê rộn ràng trong từng bắp thịt. Phải nhanh chóng nấu tối thôi. Mệt mỏi, nhưng việc đi lại nấu nướng không phải là quá khó. Lịt dễ dàng phân chia các loại thực phẩm, sắp xếp chúng sau đó xử lý thành thục. Cá được làm sạch, thịt cắt thành từng miếng để kho, các loại củ cắt ra gọn gàng và Lịt thái hành hay cắt rau, làm bất cứ thứ gì vô cùng điêu luyện, nhanh chóng như một tiết mục trình diễn. Đúng lúc ấy thì Như về nhà, lần đầu Như về nhà sớm. Có điều cô không về một mình mà theo cùng phía sau là tiếng rộn ràng từ mẹ bạn. Chúc các bạn độc giả có một tuần mới tốt lành. Chương 24, khóc, chương giải, người đăng, ngoại hạng 11504 như chưa từng mang theo bạn bè về nhà sau biến cố đó. Với hay, Lịt vô tình quên đóng cổng chính, cậu chưa hoàn toàn quen với việc có ngôi nhà quá rộng và đủ thứ phải lo. Dù gì, Như cùng đám bạn cũng đã bước vào. Wow, đây là nhà cậu sao? Bạn bè Như trầm trồ mà không biết rằng cô cũng đang ngạc nhiên hết sức. Trong khi bạn bè cô trầm trồ vì căn biệt thự thì Như lại ngạc nhiên theo cách khác, đây là ai đây chứ có phải nhà tôi đâu? Nhà tôi làm gì sạch sẽ bóng loáng thế này? Trong đám bạn của Như lấp lo Tuấn, cậu thấp thỏm sợ hãi nhưng lúc này cũng kinh ngạc không kém. Này, không phải là mày đã tới đây rồi sao, vậy mà không hé miệng lời nào nào vậy? Cạnh Tuần, một cô gái mít cậu thì thầm. Tuần tái mặt lắp bắp, chị đừng giỡn em nữa, không phải em đã kể với chị rồi sao? Ha ha, nhóc biết chị không có ý đó mà, thử. Cô nàng quay sang tặng Tuấn một nụ cười nham hiểm. Lý đang nấu nướng thì nghe tiếng em gái, anh ơi, sao lại có tiếng em ấy vào giờ này được nhỉ? Cậu nghĩ, em về rồi đây. Hóa ra là Như về sớm thật, Lý hơi ngạc nhiên nhưng không sao. Đồ ăn cậu cũng đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn những món cần ăn liền thì Lịt chưa nấu nổi, giờ bắt lên bếp cũng không mượn. Cho đến khi cậu nghe thấy phía sau Như mang theo tiếng yến yến oanh oanh. Hả? Ngay đúng lúc Lịt thực hiện kỹ thuật sóc chảo, lửa bừng lên, nhảy nhót trên bếp. Cậu quay mặt sang thì đã thấy đứng đó không chỉ có Như, còn cả bạn của em ấy đang trố mắt nhìn mình. Có lẽ họ bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn và tự tìm đến. Nhưng đó không phải là điều cần chú ý, tự dưng cả hai bên đều cảm thấy lung túng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Lịt có khuôn mặt baby non nớt và còn hơi ốm nhưng động tác của cậu qua nhiều năm rèn luyện nhìn vô cùng đẹp mắt. Dù gì mình cũng phải ra dáng đàn anh. Lịt nghĩ thế và tự tin mỉm cười. Ờ thì, không biết cậu đã từng cười trước đây bao giờ chưa nữa. Tuấn thấp thỏm gù người xuống, nụ cười khiến cậu nhớ lại tối hôm ấy, ông ấy đang dọa mình à. Được rồi, em dẫn bạn lên nhà chơi nhé. Anh cứ nấu tiếp đi. May mắn, Như nhanh chóng ra mặt giải quyết tình huống khó xử giúp Lịt, cô kéo tay mấy cô bạn mình lôi đi chỗ khác để lại Lịt lúng túng. Mình làm gì sai sao? Cậu đủ. Nhưng quả thật tình huống lúc này khá xấu hổ với Lịt, cậu không nghĩ được lại có bạn bè của Như đến thăm. Em ấy cũng hay như vậy trước kia sao? Lịt lắc đầu phủ định, như vậy hoàn toàn trái ngược với những gì ghi trong nhật ký. Lịt mong muốn Như có bạn bè và không phải sống tiêu cực. Nhưng, vừa rồi không phải là những người bạn mà cậu mong muốn. Lịt sinh ra ác cảm ngay khi thấy họ. Có lẽ chúng chính là những người bạn xấu mà anh trai ghi lại trong quyển sổ. Được rồi, có bạn là tốt rồi, dù gì em ấy cũng đã lớn. Nhưng lớn gì lớn so với mình vẫn nhỏ lắm. Lịt vỗ ngực, cậu nghĩ mình cần phải quản chuyện này theo đúng bài bản triết lý của các bậc phụ huynh. Vấn đề trước mắt là thức ăn không đủ để tiếp đãi khách nữa, Lịt chỉ nấu phần cho hai người. Không sao, mình nhịn ăn cũng được. Khẩu phần ăn của Lịt, khá nhiều, cậu tin tưởng như vậy tuy không đủ nhưng cũng không quá tệ. Lịt không muốn làm mất mặt em gái mình dù trước những người bạn cậu không đồng ý không biết có đúng đắn hay không theo thưởng thức nhưng Lịt chọn cách làm của mình. Đây là lần đầu tiên cậu làm anh, trước kia cậu thấy nhiều, nhưng chỉ đứng từ ngoài nhìn vào. Dù sao cậu cũng đi mua đồ tới 2 tiếng, sau khi xuyên qua thì cơ thể cậu yêu cầu lượng thức ăn nhiều cực kỳ. Lịt nhanh chóng hoàn thành nấu nướng, và trong lúc để Như và bạn bè tự mình dọn đồ ăn Lịt tranh thủ nhìn qua bạn bè của em gái. Ngoài Tuấn ra còn có 3 cô gái khác. Sao em lại gọi người kia bằng chị? Lịt ngạc nhiên hỏi Như về người con gái ban đầu ở cổng. Chị ấy học lại đó. Học lại sao? Lịt to mày. Anh đừng nói to quá. Như lẩy nhẹ cậu. Những người bạn của Như đều mang cho Lịt cảm giác không tốt. Giả tạo, không sống thật, diêm vúa, tiểu thư, mặt khó chịu, chưa bao giờ bưng dọn đồ ăn sao? Trời ơi! Anh đang lẩm bẩm gì thế? Anh làm tụi bạn em sợ đó. Thử. Ừ, mấy đứa cứ thoải mái đi, anh phải đi trước đây. Lít đội vàng tắt bản năng sát thủ của mình đi. Anh đi đâu vào lúc này thế?
Ừ, có lẽ anh cần đi tắm gội tí.
Lít đội vàng đáp, cậu sực nhớ ra em gái mình thực ra đang học lớp 12. Tức là lớn hơn cậu một tuổi. Dù ở thế giới này cậu đã vào đại học nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thực là cậu nhỏ hơn em gái của mình một tuổi.
Ha ha, như có vẻ chị được anh trai của mình nhỉ.
Một nàng khoác vai Như rồi liếc mắt nhìn Tuấn.
Như im lặng không nói.
Tuy có chút khác nhưng anh trai vẫn cưng chiều cô như cũ. Nếu anh ấy thực sự thay đổi thì tốt quá. Dù vụng về nhưng rốt cuộc bữa ăn cũng được dọn lên xong, một bữa ăn gia đình. Trời chiều dần chuyển lạnh, những món ăn cay nóng và ấm áp là sự phối hợp tuyệt vời. Nhất là trong không gian thoáng đãng, mát mẻ hiếm có ở thành phố. Thì đặt lên vị nướng, nồi lẩu được bật sôi sùng sục, tỏa hương thơm phức. Nhưng vẫn thấy thiếu thứ gì nhỉ?
Dĩ nhiên rồi, chị mày đã chuẩn bị đầy đủ rồi đây.
Cô gái nói xong kéo ba lô, đổ ra từng lon bia và vào nhau lóc góc.
Hay lắm chị Lan.
Một cô gái vỗ tay hoan hô.
Hì hì, thì sao thiếu bia được?
Lan nói.
Vớm, bà chị lúc nào cũng mang theo chồng bia trong cặp sao?
Tuấn đáp, trông Tuấn lúc này đã bớt sợ hãi hơn.
Hả? Tắm gội là thời gian để thư giãn nhưng Lịt lại suy nghĩ cẩn thận về những lời khuyên cậu muốn nói với em gái mình.
Cậu cũng muốn tránh đi bữa ăn.
Lịt không thích giao tiếp với những người khiến cậu không thoải mái.
Thật thoải mái. Ở thế giới thực chỉ mới vài tiếng trôi qua nhưng trong đêm, Lịt đã chiến đấu ròng rã một ngày, đi một chặng đường dài, đôi lúc bị uy hiếp tính mạng bởi những con quái mà ngay cả hỏa dực cũng phải sợ hãi. Lịt lấy chiếc khăn lau khô mái tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.
A, bỗng dưng có tiếng thét và một thứ gì đó bay vào Lịt.
Lịt nhìn rõ lại thì đó là bàn tay của một cô gái. Nếu trước kia Lịt chắc chắn đã hứng chọn quyền cước nhưng theo bản năng và tốc độ nhanh nhẹn cậu dễ dàng nắm lấy bàn tay cô gái.
Biến thái.
Cậu nhìn lại mình, không phải chỉ là cởi trần thôi sao?
Lịt khó hiểu.
Cô gái cố giật bàn tay mình ra, Lịt không muốn hiểu nhầm nên cậu nới lỏng bàn tay mình.
Chưa hết, cô gái vẫn tiếp tục tiến đến.
Là người có võ.
Quyền hiểm quá, cô ta tính lấy mạng mình sao?
Lịt trợn mắt, may mà cậu không phải là người bình thường.
Lần này tay của cô bị giữ chặt, tay kia cố gắng làm chút gì cũng bị Lịt bắt lấy.
Thả tôi ra.
Cô gái lườm Lịt.
Lúc này Lịt mới có thời gian nhìn ra cô nàng là bạn của em gái mình, cô gái mà cả lũ đều gọi là chị Lan.
Cô tính giết người hả?
Lan im lặng không nói. Cô gái trên người thấy rõ vài hình xăm, một hình xăm trên ngực chạy xuống dưới rồi uốn cong lên qua bộ đồ mát mẻ. Lại thêm tư thế lúc này, cô gái bị Lịt nắm lấy hai tay, người hơi hướng ra phía trước.
Đồ biến thái.
Lại thêm phần uống bia, mặt cô lúc này đã hồng hồng.
Cô uống bia sao?
Lịt đã bắt đầu có chút tức giận, mùi bia rất nồng, cậu lo lắng cho em gái mình.
Trong lúc vô thức, Lịt siết chặt tay mình thêm một chút.
Thì sao?
Cậu có phải đàn ông không hả?
Thả tôi ra.
Cô đừng đến gần như nữa.
Đồ cậy mạnh, thả tôi ra công bằng xem nào, không phải Tuấn nói cậu tài giỏi làm sao?
Nếu không phải cậy mạnh thì cậu còn lâu mới giữ được tôi.
Khoan.
Cái gì?
Tôi nói cô đừng đến gần như nữa.
Vòng tay của Lịt lại siết chặt thêm một chút.
Anh thì có quyền gì can thiệp cuộc sống của Như hả?
Anh chỉ là đồ nhu nhược, anh có biết Như bên ngoài sống như thế nào không?
Cô gái nói, gần như quát vào mặt Lịt.
Tôi là anh nó, còn cô chỉ là bạn nó mà thôi.
Không, cô còn không đáng làm bạn Như nữa, Như không cần có bạn là những kẻ ăn chơi, hư đốn, đúng học như cô.
Chẳng hiểu tại sao Lịt lại trở nên mất bình tĩnh.
Đúng học sao?
Hức. Hư đốn sao?
Hức, anh thì biết cái quái gì về tôi mà hức dám nhận xét như thế hả?
Hức Lan bỗng nhiên yếu ớt xuống, đôi mắt cô phím hồng.
Lịt hoảng hốt thấy Lan sụt sùi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra từ khóe mắt cô.
Cậu đội thả tay mình ra, Lan vẫn đứng im như thế khiến Lịt càng lúng túng.
Anh là đồ tồi. Thức những lúc này, toàn bộ những kỹ năng chiến đấu hay sự nhanh nhẹn của Lịt đều không giúp ích gì được cả.
Mình làm sao thế này, lần đầu Lịt khiến một người con gái khóc.
Này nhưng Lịt chưa kịp an ủi hay làm gì chuộc lỗi, Lan đã gạt tay cậu ra rồi quay lưng chạy đi.
Bóng Lan run rẩy, cô đơn.
Lịt đứng lặng người một hồi lâu cậu mới giật mình chạy ra nhà trước.
Cậu nợ Lan một lời xin lỗi.
Nhưng khi đến nơi, Lịt chỉ thấy còn mỗi Như đang đứng đấy.
Anh vô rồi, anh ăn chung luôn chứ?
Bạn của em đâu rồi?
Lịt vội hỏi.
Tụi nó về rồi.
Chị Lan đông dưng bị ốm hay sao ấy, chị đòi về nên cả nhóm về theo.
Anh tìm họ có chuyện gì sao?
Như ngạc nhiên hỏi.
Lịt chạy vội ra cổng.
Mong là vẫn còn kịp.
Nhưng ngoài đường chẳng còn bóng một hai cả.
Lịt ngơ ngác.
Không phải anh đã làm gì có lỗi đấy chứ? Như nghi ngờ.
Trực giác của con gái thật đáng sợ.
Ách xì. Anh chưa mặc áo kìa.
Lịt nhận ra trong lúc vội vàng, cậu vẫn đang để người trần.
Đỗ một vòng tay ôm lấy người Lịt, trước khi Lịt kịp nhận ra Như đã choàng qua người cậu, cả người cậu trở nên ấm áp.
Đừng lo lắng về chuyện gì cả.
Em luôn bên anh mà.
Như thì thầm.
Chương 25, bản đồ cấp A người đăng, ngoại hạng 11504. Tất cả những mệt mỏi và cảm xúc hỗn độn đều tan biến trước cái ôm bất ngờ của Như.
Ấm áp quá.
Trông anh lúc đó như thằng ngỡ ấy.
Như hì hì cười nói.
Chuyện này nối tiếp chuyện kia khiến Lịt quên hẳn những lời khuyên mà cậu muốn nói với em gái.
Nhưng Lịt nở nụ cười, em gái cậu đã thay đổi tích cực hơn, tình cảm giữa họ cũng không tệ như trước kia, những gì mà người anh ghi lại.
Mình cũng phải cố gắng hơn mới được.
Cậu có người em gái cần phải lo, tiền học phí, ăn uống, chi phí sinh hoạt.
Cả Như và cậu đều đang học trường có học phí cao chót vót, Lịt có thể nghỉ học để tiết kiệm tiền bạc và tập trung làm việc, nhưng Như cần có một ngôi trường và nền móng học tập tốt.
Nhìn từ phía ngoài gia đình cậu là người giàu có.
Thực ra số tiền còn lại trụ không được bao lâu, thời gian quá ít ỏi với Lịt, cậu phải nỗ lực không ngừng nếu không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ như trước kia. Phụ, tiếp tục nào. Kết nối chào mừng mạo hiểm giả trở lại với thế giới song song lúc này là 8 giờ sáng, giọng nói chào mừng có chút khác biệt so với các lần trước, có vẻ nhà phát hành đã chỉnh sửa chúng. Lý có quay trở lại tìm Hỏa Dực nhưng khu vực nhà của nở tờ cờ xích tướng nay đã trở thành khu vực cấm, cậu cần hoàn thành nhiệm vụ mới trở lại được. Không có cách nào khác, Lý đành phải quốc bộ đến bãi săn. Với chỉ số AGI có trị số 112 được tăng nhiều nhất nhờ vào các trang bị và tháp luyện ngục, tốc độ di chuyển của Lý khá nhanh. Bãi săn nằm ở hướng đông của ngôi làng, may mắn Lý nhận được bản đồ từ một người thợ săn ở làng nên việc tìm kiếm không khó khăn. Game không có hệ thống bản đồ riêng, tất cả đều dựa vào người chơi tự chế tạo hoặc từ các nở tờ cờ. Nên tình báo về địa lý là những thông tin rất đáng giá, những người chơi, bang hội sở hữu bản đồ càng có lợi thế hơn số còn lại. Dựa vào chấm xanh biểu hiện cho nhân vật của mình di chuyển trên bản đồ, Lý tối ưu hóa được thời gian của mình, cậu có thể đi theo các lối mòn mà thợ săn đã mở sẵn, tránh đi các bẫy dập và các yêu quái cấp độ cao. Đây rõ ràng là một chiếc bản đồ ma pháp có giá trị vô cùng lớn. Vật phẩm, bản đồ ma pháp loại, bãi săn giới hạn địa điểm, quanh làng gì giá trị, cấp A chiếc bản đồ được cung cấp từ các thợ săn lành nghề tại làng gì. Một số thông tin ở phía dưới đã bị che mờ đi, có thể Lịch chưa đủ điều kiện để đọc nó. Một chiếc bản đồ cấp A đồng nghĩa với việc giá trị của nó vô cùng lớn, lượng thông tin, sự chi tiết của bản đồ phải rất rõ ràng. Trên bản đồ ghi điểm đến của Lịch là một bãi săn cấp F, dành cho những người chơi từ LV20 trở lên. Cấp độ của mình thấp thê thảm vậy sao? Nếu cấp 20 trở lên chỉ mới là F vậy thì khó mà tưởng cấp độ mà một người chơi có thể đạt tới và trò chơi sẽ kéo dài đến mức nào. Thông tin hiện ra khi Lịch chạm vào ký hiệu bãi săn trên bản đồ, bãi săn cấp F, lũ xương cấp độ trung bình, 25 chi tiết, quá yếu ớt, không có gì đáng để ghi. Nhận xét, chỉ thích hợp cho tân binh luyện tập. Các thông tin dĩ nhiên đều do người chế tác ghi lại, lũ quái vật thậm chí không đáng để người thợ săn ghi lại đặc điểm và chỉ phù hợp cho các tân binh. Nhận qua từ một người mạnh. Bản đồ xịn quá cũng là một cái khổ. Lý thở dài. Nếu có các đặc điểm về quái vật cậu sẽ dễ dàng hơn trong việc săn quái khi cơ chế trò chơi không hiện bất kỳ thông tin gì về quái vật cho người chơi. Hỏa Dương có thể xem thông tin của quái vật phải nhờ đến vật phẩm từ cặt sọc nhưng chỉ giới hạn trong một số loại nhất định. Không có gì cả. Chính thôi mặc kệ lối chơi hà khắc của game, trước mắt Lịch đang là một cơ hội kiếm lấy lượng lớn. Có bản đồ trong tay mọi thứ đều dễ dàng. Các bãi săn không có người cạnh tranh và quái vật được đánh dấu rõ ràng. Lịch đầy hào hứng lao vào cuộc chiến. Chương 26, thăng cấp người đăng, ngoại hạng 11504 cảm ơn độc giả 100 đã bờ UFF 10 phiếu. Tối nay thêm một chương. Mình sẽ viết tên quái vật bằng tiếng Việt cho dễ hình dung nhé. Sau có nhiều con mình tự nặn ra không biết ghi tiếng Anh là gì cho chuẩn quê mịn, cặp cặp một con quái xương lao tới bị Lịch nhanh chóng lết đi. Lịch ngửa mặt lên trời, nắng gắt chiếu thẳng vào mặt cậu đang nhễ ngại mồ hôi. Trời nắng chói chang. Lịch cứ tưởng quái xương sẽ sống trong hầm ngục nhưng nay chúng lại lang thang giữa trời. Thật kỳ quái, hay chúng đang bảo vệ thứ gì? Không kịp để Lịch tở, con quái xương lần nữa dùng xương của nó tấn công cậu. Đây là một chiến sĩ xương, thuộc lớp cận chiến. Dù chỉ số của Lịch cao hơn người chơi thường nhưng vượt cấp vẫn còn khó khăn. Ban đầu, Lịch gặp vấn đề trước bộ xương cứng cáp của lũ quái. Những con quái xương không bị các yếu điểm như quái vật thông thường, chúng không có các mô mềm yếu dễ gây sát thương đồng thời mắt hai mũi họng không phải là yếu điểm của chúng, đó chỉ là các lỗ rỗng. Sau khi chiến đấu hồi lâu Lịch mới dần dần có kinh nghiệm chiến đấu với lũ quái xương. Vũ khí của chúng lại chính là xương trên cơ thể nên phạm vi công kích không quá cao, chỉ tương đương với Lịch. Tức là, nhân lúc con quái xương đang đẩy mạnh người về phía trước tấn công mình, Lịch hạ nhẹ người xuống ngay sau đó nhanh chóng nắm chặt dao găm đẩy lên từ phía dưới, ngay vào các khớp xương. Con quái chết lặng, xương đứt gãy rơi xuống và chìm vào đất đợi thời gian hồi sinh trở lại. Đúng là bộ xương của lũ quái xương vô cùng rắn chắc nhưng các khớp xương của chúng không được như vậy. Với chỉ số SRG và AGI cao, không những sức mạnh vật lý mà cả sát thương chí mạng của Lịch cũng đã tăng lên, theo phạm vi công kích tương đương giúp Lịch tiếp cận dễ dàng, một cú đâm móc vào khớp xương chỗ hiểm mang theo sát thương chí mạng khiến con quái bị hạ gục. Lịch chống tay thở, để nhắm đúng vị trí cùng phản xạ kịp thời yêu cầu sự chú tâm cực cao. Cậu đã chiến đấu dòng dã 4 tiếng. Lũ quái xương không giống các loại quái khác, chúng đi lại vô tri vô giác, không kêu gọi đồng loại mà chỉ tấn công đối thủ trong phạm vi nhất định quanh mình nên Lịch mới có thể kiên trì lâu đến thế. Bạn đã lên cấp. Bạn đã đạt cấp độ 22. Lịch thở phào, rốt cuộc cũng lên cấp. Dù giai đoạn đầu khiến cậu tốn thời gian nhưng Lịch không nghĩ việc lên cấp sau LV20 khó khăn đến vậy. Một mình cậu săn giết quái vật vượt cấp những 4 tiếng, không bị người khác tranh giành mới lên được cấp độ 22, một cấp trong lớp F. Rốt cuộc cũng có thể uống ngụm nước. Xung quanh đã thưa bóng những bộ xương hơn lúc Lịch mới đến, cậu tự cho phép mình thoải mái trong chốc lát. Bãi săn Lịch đang đứng cách làng gì xanh mướt không bao xa nhưng cây cỏ chỉ thấp lẻ tẻ và đều đã cháy khô, đất đai nứt nẻ và cát vàng rải rác. Theo bản đồ thì càng đi ra xa địa hình càng nhiều cát. Xa hơn nữa Lịch không thể trông thấy, bản đồ chỉ giới hạn bán kính 10 km bao quanh làng gì, xa hơn đã bị phủ lại bởi sương mù. Đúng, một cửa sổ hiện lên trước mặt Lịch. Chương 27, nhiệm vụ từ người thợ săn người đăng, ngoại hạng 11504 tìm. Bạn đã hiểu sơ bộ về quái xương bậc F. Bạn đã mở khóa nhiệm vụ ẩn từ thợ săn trưởng. Chiếc bản đồ cấp A bỗng dưng thoát ra khỏi tay, lơ lửng trước mặt Lịch, những dấu bị xóa đi thay vào đó là một thông điệp hiện ra, chúc mừng vị khách của làng gì. Cậu đã nhận được sự chú ý của thợ săn trưởng làng gì, hay chứng minh sức mạnh của mình. Mỗi khi có kiến thức về một loại quái vật, một vùng trên bản đồ dẫn đến di tích của một tộc loài đã biến mất, lăng mộ xương đen cùng một mảnh chìa khóa sẽ rơi ra. Hiểu sơ bộ các quái vật sau để hoàn thành nhiệm vụ. 1. Quái xương bậc F, 60, 60,
2, hoa ăn thịt bậc F, 0, 300, 3, bọ cạp sa mạc bậc F, 0, 300, 4, yêu tinh cắt bậc F, 0, 600, 5, quái vật cắt bậc F, 0, 600, 6, yêu xà sa mạc buộc bậc F, 0, 3, để có thông tin về một quái vật, không có gì tốt hơn ngoài chiến đấu. Thợ săn trưởng làng gì ngay sau đó, những điểm sáng hiện ra đánh dấu các địa điểm mà Lịt cần tới trên bản đồ, ngày càng xa về hướng đông. Rốt cuộc cũng có manh mối để dẫn đến nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp sát thủ. Thợ săn trưởng làng gì sao? Lịt nhớ lại người đàn ông trung niên cho cậu tấm bản đồ này. Sau khi cậu đã làm quen với toàn bộ dân làng, tìm gặp lại người thợ săn, ông mới tặng cậu tấm bản đồ. Một nhiệm vụ ẩn trong một tài tèm ẩn, may mắn mà Lịt đã quay lại chào hỏi với người thợ săn đó. Mọi thứ dường như hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, nếu là người khác vô cùng khó để đạt được. Nhưng Lịt đã tìm thấy và sâu chuỗi chúng lại. Không những cách để hoàn thành mà cách tìm ra nhiệm vụ cũng vô cùng khó. Nhưng đi cùng với nó là định lý, nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng càng lớn. Ánh mắt Lịt bắt đầu được đổ bởi thử ánh sáng đáng sợ của sát thủ nổi danh một thời. Các quái vật, đợi anh đến trao đổi kiến thức nào. Chương 28, 1 VS 300 người đăng, ngoại hạng 11504 Lịt thu dao găm, túi người ngồi xuống, nơi đống xương chìm vào đất cắt lấp lánh ánh sáng. Nhặt được vật phẩm, mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen, 1/6, trên tấm bản đồ, một mảng xương mù lớn bị xóa đi. Lịt lặng lẽ thu bản đồ lại, bàn tay chạm vào đất nóng bỏng, trời đứng bóng, mồ hôi ướt đẫm lớp giáp dở dọng. Game thực tế ảo. Sự khác biệt vô cùng lớn với game truyền thống, thực tế ảo mang đến cảm giác vận động toàn diện, kết hợp cả chiến thuật cùng vận động. Không mất đi sự đa dạng của lớp truyền thống, người chơi còn được thỏa chí nhập vai hoàn toàn vào một thế giới mộng tưởng, lần nữa nuôi mơ ước, thăng cấp, người hùng, mạo hiểm, nhà kinh doanh, lập quốc, tướng lãnh. Con Lịt, bóng cậu tiến lên cô độc, nhưng đầy mạnh mẽ. Từ đất cát, từng khóm cây mọc cao quá mấy lần người thường. Một con thú kỳ lạ trông như loài nhím khổng lồ nhàn nhã bước qua rừng cây. Không một tiếng động, từ trên cao những đóa hoa dần hạ xuống. Ngay khi con thú đưa mắt cảnh giác thì, phật mặt đất trống giống như thường, chỉ còn tiếng ngai rào rạo vọng lại từ không trung. Thân cây thêm phần đỏ thẫm. Lịt nghiêm túc nhìn cảnh này từ xa, đây là địa điểm tiếp theo cậu cần thu thập. Bài săn nhấp nháy đỏ trên bản đồ. Bài săn cấp F, hoa ăn thịt cấp độ trung bình, 26 chi tiết, 0. 4 tiếng chỉ 60 con quái xương. Không thể tiếp tục với tiến độ như thế được. Lúc trước, đa phần Lịt sẽ chiến đấu theo cung cách thuần sát thủ chuyên về ám sát. Nhưng không phải Lịt chỉ có thể chơi sát thủ theo cách đó. Cậu dành vô số thời gian chơi qua vô số trò chơi, mỗi một cờ lật không phải chỉ có thể đi theo một hướng chính. Quan trọng là cách sử dụng phối hợp các kỹ năng cùng đặc điểm. Có kiếm sĩ theo hướng tặng cờ, có sát thủ theo hướng hỗ trợ, có ma pháp sư chỉ bảy trận khống chế. Những người bạn từng cùng Lịt sông pha khai phá. Hồi tưởng lại khiến Lịt man mác, những người bạn mà cậu chưa từng biết là ai, hợp rồi tan, trò chơi đóng cửa tất cả lại kết thúc. Kẻ thật thà chân tình, kẻ đẩy Lịt vào vực sâu. Lịt nhắm mắt, cậu nhuận miệng cười. Không phải tự nhiên mà cậu từng được xưng là đệ nhất sát thủ. Bởi, có những cách chơi, chỉ Lịt mới làm được. Lên. Ánh mắt, sự nhanh nhẹn, suy nghĩ độc đáo. Từng server, từng trò chơi, cậu hạ gục từng đối thủ một. Và giờ, Lịt đang lao thẳng vào lũ quái ăn thịt, chỉ một mình cậu, đứng trước thế giới mới chờ cậu khám phá. Ánh mắt, sự nhanh nhẹn, suy nghĩ độc đáo, và liều mình. Đã đến lúc chiến đấu thoải mái. Vừa lao lên, Lịt vừa lấy ra một túi đeo mới móc vào bên hông. Vật phẩm, túi đựng phi tiêu bạc. Có thể chứa 100 chiếc phi tiêu cùng lúc. Vật phẩm, phi tiêu bạc số lượng, 100, 100 cấp độ yêu cầu, LV20 món quà từ một thợ săn bóng đêm, độ sắc bén cực cao. Gây không 200 sát thương vật lý 30 sát thương vật lý với sinh vật tà ác dưới LV30. Chỉ gây thêm sát thương cho sinh vật tà ác dưới LV30 nhưng đây vẫn là một tài tèm tốt. Mình nên nhặt lại chúng sau khi chiến đấu và bán lấy tiền. Chưa hết, Lịt khoa tay, mở túi đồ, lấy ra một quyển trục và bóp nát nó, ánh sáng bao phủ cậu. Bạn nhận được kinh nghiệm truyền lại của một sát thủ cấp cao. Thời gian duy trì, 36000 bạn nhận được kỹ năng, ẩn thân chi tiết bạn nhận được kỹ năng, đồng phi chi tiết bạn nhận được kỹ năng, loạn tiêu chi tiết cuốn trục giúp cậu được trải nghiệm các loại kỹ năng cùng cơ lạc, là vật phẩm tiêu hao chỉ có thể sử dụng một lần. Dù không thể sử dụng cậu nhận được kha khá các quyển trục từ các chức nghiệp tại làng gì. Kỹ năng, ẩn thân thời gian hồi chiêu, 6S năng lượng tiêu hao, 100 niệm trong vòng 1.5S trước khi ẩn thân thời gian ẩn thân, 6S các chỉ số của kỹ năng đã bị chỉnh sửa lại cho phù hợp với chỉ số của Lịt. Kỹ năng, đồng phi thể lực tiêu hao, 30 thời gian hồi chiêu, 3S phóng ra một lúc 6 chiếc phi tiêu, mặc định chúng vào một mục tiêu. Sát thương vật lý, trên mỗi phi tiêu 50 hiệu ứng đặc biệt, sử dụng cùng kỹ năng loạn tiêu để điều khiển hướng đi của 6 chiếc phi tiêu. Kỹ năng loạn tiêu không tiêu tốn thể lực. Kỹ năng, loạn tiêu năng lượng tiêu hao, 30 thể lực tiêu hao, 15 thời gian hồi chiêu, 6S phóng ra liên tiếp 6 phi tiêu. Có thể điều khiển hướng di chuyển các phi tiêu trong bán kính 6m. Tối nay còn một chương nữa. Chương 29, 1 VSC 300, tiếp, người đăng, ngoại hạng 11504 Lịt chạy băng vào vườn quái hoa. Vô số cái đầu túi xuống rình rập cậu, vài đóa hoa không chờ đợi được ngoạm thẳng xuống. Có cảnh giác từ trước, Lịt bỗng tăng tốc khiến chúng vụt hụt vào khoảng không. Lũ quái hoa tuy không thể di chuyển nhưng chúng mọc san sát nhau thành cả khu vườn lớn. Khi Lịt đánh thức kha khá hoa ăn thịt, lũ quái bắt đầu nghi ngờ, vô số cặp mắt mở lại lòm lòm nhìn vào cậu. Ngay lúc này Lịt đột ngột dừng lại, cánh tay nhanh chóng đưa xuống, đẩy ra bên hông. Kỹ năng, đồng phi kích hoạt.
bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép. Hiệu ứng diệt tà của kèm phi tiêu bạc đã kích hoạt. Sát thương vật lý gây ra tăng 30 bị tấn công bất ngờ, cây quái chúng liên tiếp các đòn chí mạng, nó gục xuống, thân thể mềm mại. Chỉ một lát, cả vườn hoa vang lên tiếng giống giận, có kẻ thù xâm nhập, một đồng bạn của chúng đã chết. Gần như ngay lập tức, những cái đầu từ các cây quái hoa cạnh lý xuất hiện bao quanh cậu. Nhưng chúng lao đến và đụng vào nhau. Lý đã dùng kỹ năng của mình, một cú nhảy cao. Xí ngay cả các con quái ở xa cũng bắt đầu tham gia tấn công. Từ chiếc mồm to tướng ngoác ra lợm chẩm răng của chúng bắn ra luồng axit hôi hám. Lý lúc này đang ở giữa không trung, thật khó để xoay sở tránh khỏi đòn tấn công tầm xa. Thế thân kỹ năng lớp sát thủ học được từ lẹ mèo 15. Cậu được đẩy ra khỏi vùng sát thương, bức tượng gỗ hứng chọn lượng axit bắn tới và bốc hơi ngay lập tức. Ngay khi đó Lý đã tàng hình, cậu niệm ẩn thân ngay sau kỹ năng đồng phi cùng nhảy và tàng hình một sát na trước khi dùng đến thế thân. Bốn kỹ năng liên tục trong một thời gian cực ngắn, một phần lớn nhờ thành quả từ việc luyện tập ở cả thành. Trông thấy Lịt đã bị tan chảy lũ quái trở lại cho mặc, đến khi ở một khu vực khác của vườn hoa vang lên 6 tiếng giống thảm thiết. 6 giây ẩn thân đủ cho Lịt di chuyển, đợi cho thời gian của đồng phi hồi lại. Lần này cậu dùng tới hiệu ứng đặc biệt, kích hoạt đồng phi và loạn tiêu cùng lúc. Bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc ép. Lịt gây sát thương chí mạng cho cả 6 con quái, nhưng cậu biết trước không đủ hạ gục chúng. Sát thương đã bị chia ra 6 phần cùng giảm 50 sát thương đến từ kỹ năng. Nhưng lần này, cậu không cần ngay lập tức tiêu diệt nữa, đây mới là dạo đầu. Trong tiếng gào thét của quái vật, Lịt hiện ra, tay nắm chặt thanh dao găm khắc tên mình. Trước sự ngạc nhiên, cậu lao thẳng vào bầy quái. Với một cú bật lịt lướt qua con quái thứ nhất vung dao găm cắt đường ở lịm. Khi cậu đáp xuống, máu bắn đầy áo. Bạn đã hạ gục một hoa ăn thịt bậc ép. Không để bầy hoa ăn thịt nhận ra điều gì, lịt tranh thủ đưa dao găm gặt lấy con quái thứ hai. Bạn đã hạ gục một hoa ăn thịt bậc ép. Máu lúc này đã dính lên cả mặt cậu. Lịt có quá ít kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn như thế này. Dù thế nào, trông lịt như hung thần đứng sừng sững khiêu khích hàng trăm con quái vật. Cấp độ trung bình của lũ quái là 26. Có những con thấp hơn, đồng thời có các con quái cao hơn đến level 29, 30. Lần này bọn quái vật hoàn toàn tức giận. Nhân loại vừa chết lại xuất hiện giết chết hai đồng loại trước mặt chúng. Hai khu vực bị náo loạn khiến cả vườn hoa đều thức tỉnh. Dù Lịt đang đứng sát các gốc cây, các con quái vẫn bắn đến các tia axit, với lực khống chế vô cùng chuẩn xác không làm hại đến đồng loại của chúng. Các con quái khác cũng phối hợp nhịp nhàng, phục kích, chặn đường, dồn Lịt và tránh cùng mở đường cho các quái vật khác công kích tầm xa. Những con hoa ăn thịt từ xa không những có thể bắn ra tia axit, một số con còn có thể kéo dài thân cây, đông hoa há miệng trực tiếp lao đến bên Lịt. Bọn chúng như một thể, vô cùng ăn ý quyết tâm tiêu diệt kẻ thù xâm nhập. Chương 30, điên cuồng thăng cấp người đăng, ngoại hạng 11504 đối mặt với hiểm cảnh, Lịt lại hấp hai mắt, nở nụ cười nguy hiểm. Kế hoạch sơ bộ thành công. Nơi này càng loạn càng tốt. Người chơi có đạ mạ cao, khả năng bở ở đạ mạ mạnh thích chạy lành quanh kéo thù hận, gom quái lại một vùng sau đó bùng nổ hơn là phí phạm mạ nạ để dọn dẹp giải rác cách làm của Lịt khi đấu với quái xương. Lịt không phải một người chơi có thể sốc sát thương AOE, cấp độ của cậu còn kém cả bọ quái. Nhưng đặc điểm của hoa ăn thịt và quái xương khác nhau. Hoa ăn thịt bị cố định, tầm công kích, tầm nhìn lớn, công kích cận chiến theo lối sát thủ. Quái xương lại di chuyển rời rạc không có tổ chức, chỉ bị kéo thù hận trong phạm vi gần. Càng gần nhau, càng dễ loạn, Lịt cần để bầy hoa tự vô hiệu hóa lẫn nhau, cho dù chúng có là một thể. Cậu nhớ đến câu chuyện về một con rắn khổng lồ có 3 cái đầu, 2 cái tự quấn lấy nhau, một đầu mang nọc độc lại tự cắn lưới. Kế hoạch là một chuyện. Gân xanh nổi lên trắng Lịt, tinh thần cậu đẩy lên cao độ, dùng hết sức mạnh tránh thoát các đòn công kích, tiện tay bồi một nhát chém, phóng ra 6 chiếc phi tiêu bạc diệt tà. Không hề lơ là, Lịt đang đặt cược cả tính mạng của mình. Cậu không tự buông thả bằng cách tự nhủ đây chỉ là trò chơi, chết xong có thể phục sinh. Cậu phải cố gắng hết sức, nghiêm túc chơi trò chơi. Đây không chỉ là trò chơi, trước kia nó là nguồn sống của Lịt, bây giờ nó còn là công việc của cậu. Lịt càng đánh càng điên cuồng. Lúc này, máu cùng mồ hôi phủ đầy người ướt đẫm, trông cậu giống một quái cuồng nộ giữa cả bảy người chơi hơn là một người chơi sát thủ giữa bảy quái. Vô số tiếng gầm gừ điên cuồng, bảy quái bắt đầu giận dữ và có xu thế loạn dần, không còn giữ được nhịp nhàng như trước. Một luồng axit bị Lịt lách đi không kìm được bắn xa khỏi phạm vi, trúng vào một con quái hoa khác, thân cây chảy ra, nó rên rỉ ngay trước khi Lịt tiến đến thu hoạch lấy điểm nhiệm vụ. Bù lại việc không thể di chuyển, loài hoa ăn thịt bậc ép mọc sát với nhau, nhưng Lịt lại biến điều này thành nhược điểm của chúng. Càng gần nhau, càng loạn, công kích càng dễ lạc đạn, vô tình bắn chúng đồng đội. Một khi có phát pháo khởi đầu, bầy quái càng thêm tức giận, chiến đấu ngày càng loạn, hiệu ứng domino đang diễn ra, bầy quái rốt cuộc mất hoàn toàn sự nhịp nhàng, chúng bị Lịt chọc đến mắt đỏ ngầu, không còn tỉnh táo để ngừng lại. Lao thoăn thoắt, Lịt dẫm lên các thân cây, dao găm xoay quanh người đỡ các đòn rình rập, lại khiến chiếc cổ bị kéo dài ngoằn của hoa ăn thịt xoắn lại, cuốn lấy nhau. Hơ mờ mấy cái cây này ngu quá. Lịt nhẹ nhàng đưa lưới dao găm, lướt qua bóng quái vật đã tự khống chế bản thân. Thật sai lầm khi dùng những chiêu trò của sát thủ trước mặt Lịt. Công việc của Lịt đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, từng đường dao loé sáng, cậu đang hăng hái, thoải mái tấn công, tựa người chơi lớp kiếm sĩ. Bạn đã thăng cấp. Cuối cùng một bảng thông báo hiện lên, tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu thông tin từ hoa ăn thịt bậc F, 300, rốt cuộc Lịt cũng chiến thắng, cậu đã hoàn thành một điều không tưởng. khả năng thích nghi. Chiến thuật này hoàn toàn không thể áp dụng ở thế giới trò chơi thông thường với quái vật vô tri vô giác. Cơ sở của chiến thuật dựa trên việc lịt nhận ra quái vật, một loại ai, cũng có cảm xúc riêng của chúng từ khi cậu chiến đấu với bầy nền nện ở ẻ cả phò rét. Thế nhưng, lịt chưa dừng lại. Cậu không rời đi mà tiếp tục lao vào giữa bầy quái không biết mệt mỏi. Đây là thành quả của cậu, một cơ hội hiếm có để thăng cấp. Bạn đã thăng cấp. Bạn đã thăng cấp. Lịt liên tục thăng 2 cấp liền, cho đến khi kịp nhận ra, bầu trời đã trở nên quang đãng, cả bãi săn chỉ còn lại những con có cấp độ 29 đến 30 đang sửng sốt nhìn cả mảnh vườn trống trải. Chương 31, sói đồng hành người đăng, ngoại hạng 11504 hở mấy cái cây này ngu quá. Lịt nhẹ nhàng đưa lưới dao găm, lướt qua bóng quái vật đã tự khống chế bản thân. Mỗi khi thanh HP của Lịt gần tụt hết, lên lẹ mẹo lại giúp cậu hồi phục hoàn toàn. Nhặt được vật phẩm, mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen, 2, 6, Lịt bỏ đi không phải vì cậu e ngại các con quái vật cấp độ cao hơn mình mà cậu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Túi đồ của cậu đã đầy, không thể để thêm vật phẩm vào trong được. Quái xương hầu như không rơi ra vật phẩm, chỉ có mỗi bộ xương, ngay cả vũ khí cũng từ xương, khi chết đống xương lại chìm vào đất cắt đợi cơ thể hồi sinh. Hoa ăn thịt lại ăn không biết bao nhiêu thứ tạp nham, chết rơi ra đủ loại vật phẩm, người chơi thường sẽ không mua các vật phẩm này nhưng bán nó cho cửa hàng của nờ tờ cờ vẫn được giá. Trong mắt Lịt, vàng đang lấp lánh nằm dưới đất thậm chí ở giữa trận chiến, ánh mắt Lịt vẫn đang tỉ mỉ nhìn xuống xác của lũ quái vật tìm kiếm kèm rơi ra khi những tia axit bay sượt qua người mình. Mỗi một kèm đều đáng giá, thậm chí vài kèm thuộc loại rắc nhưng vẫn là nguyên vật liệu tốt so với cấp độ trung bình của toàn bộ người chơi. Những người chơi thường, không chuyên nghiệp vẫn đang kẹt lại ở cấp 20 đổ xuống. Tên nhân vật, Lịt Lẹ Mèo, 26 nghề nghiệp, 26 cậu tốn khá thời gian để làm quen do thiếu thốn thông tin khi vừa xuyên qua cùng việc rèn luyện thân thể để tăng các chỉ số và độ thành thục kỹ năng. Sau cùng Lịt đã dần đuổi kịp bước tiến của cả lục địa, cấp độ 26. 1. Quái xương bậc F, 60, đã hoàn thành 2. Hoa ăn thịt bậc F, 300, đã hoàn thành 3. Bọ cạp sa mạc bậc F, 0, 300, đang tiến hành 4. Yêu tinh cắt bậc F, 0, 600, 5. Quái vật cắt bậc F, 0, 600, 6. Yêu xả sa mạc bột bậc F, 0, 3. Vài tiếng sau, 1. Quái xương bậc F, 60, đã hoàn thành 2. Hoa ăn thịt bậc F, 300, đã hoàn thành 3. Bọ cạp sa mạc bậc F, 100, 300. Đang tiến hành 4, yêu tinh cắt bậc F, 0, 600, 5, quái vật cắt bậc F, 0, 600, 6, yêu xả sa mạc buồn. Bậc F, 0, 3, Lịt còn đang vung vẩy dao gam, lao người giữa sa mạc. Vẫn chưa dừng lại, 1, quái xương bậc F, 60, đã hoàn thành 2, hoa ăn thịt bậc F, 300, đã hoàn thành 3, bọ cạp sa mạc bậc F, 300, đã hoàn thành 4, yêu tinh cắt bậc F, 300, đang tiến hành 5, quái vật cắt bậc F, 0, 600, 6, yêu xả sa mạc buồn bậc F, 0, 3. Lịt với một sự tập trung cao độ đang càn quét các bãi săn trên bản đồ cấp A1, quái xương bậc F, 60, đã hoàn thành 2, hoa ăn thịt bậc F, 300, đã hoàn thành 3, bọ cạp sa mạc bậc F, 300, đã hoàn thành 4, yêu tinh cắt bậc F, 600, đã hoàn thành 5, quái vật cắt bậc F, 300, đang tiến hành 6, yêu xả sa mạc bột bậc F, 0, 3. Vì tiết kiệm thời gian trong hiệu lực của BUFF hồi phục tinh thần nên Lịt chỉ dừng lại ở các bãi quái trong nhiệm vụ. Sau một ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, cấp độ của Lịt đã đạt đến 34. Nhưng vẫn không quên thói quen, dù đang tiết kiệm thời gian, Lịt vẫn ở lại càn quét bãi săn đến sạch sẽ. Với một ý chí sắt đá, sự kiên quyết, Lịt để lại sau lưng mình những đống hoang tàn lạnh lẽo. Các bãi săn ngày càng xa ra khỏi làng gì nên thay vì đi lại, Lịt đã nhờ người thợ may đưa cậu vài chiếc túi khổng lồ. Cậu cũng đến khu chăn nuôi của làng. Sau cùng, sau mọi lần đo, dây dứt, Lịt cũng cắn răng bỏ tiền ra mua một con ngựa để thổ đống kèm mà cậu nhặt được. Ở một ngôi làng khép kín, sung túc và không thông thường. Giá ngựa rẻ gấp chục lần so với thị trường chung. Lịt tạm gọi nó là sói. Này sói, ta có đồ cho mày đây. Lịt quăng lên cho sói cả bao kèm cậu nhặt nhạnh thu thập sau cơn hoang tàn của cuộc chiến với tốc độ tay thật đáng kinh ngạc. Rõ ràng dù đang trong thực tế ảo, bàn tay vàng của cậu vẫn không bị mai một. Lịt đã bỏ ra một số tiền để mua con sói, nó bắt buộc phải đưa lại lợi ích cho cậu. Nhưng Lịt không hề keo kiệt với con sói, cậu tự nhủ mình phải biết vô thịt. Sói, ăn xương không? Lịt cầm sạch, ném cho sói một khúc xương. Sói quen thuộc đưa đầu tạp lấy miếng xương đến thuần thục, không để nó rơi xuống cắt nóng. Lịt đã chiến đấu tới độ dù có bờ UFF tinh thần của cậu vẫn cạn kiệt và bắt buộc đợi khôi phục. Giữa sa mạc không có một con cỏ, quái vật đều những con kỳ dị, đặc biệt lũ quái vật cắt trừ trang phục, binh khí toàn thân đều là cắt không đem lại cho Lịt một nguồn lương thực nào. Tất cả thịt dự trữ của Lịt chủ yếu đều đến từ hoa ăn thịt và bọ cạp sa mạc cùng một vài con khác bị Lịt bắt gặp trên đường. Khi lần đầu Lịt xử lý các loại thịt này, cậu căng cho con ngựa, sói, cho ngươi miếng thịt này. Ở một nơi không có cỏ, không có nước, hoàn cảnh ép tới mức nó bị Lịt dụ dỗ, con ngựa chậm chạp lại gần, cố kìm nén. Ngươi không ăn sao? Lịt nghi ngờ hỏi, cậu vươn tay muốn lấy lại miếng thịt. Tìm. Sói đã ngấu nghiến miếng thịt trước khi tay Lịt kịp chạm đến. Thú cưỡi sói của bạn đã bị hiệu ứng trúng độc. HP đang giảm. 10 HP mỗi giây. Khi ý hết lần này tới lần khác, rốt cuộc Lịt cũng tìm được những phần nào có thể ăn và những phần nào không thể từ thịt của các con quái vật khổng lồ. Có điều, lông sói đã biến thành màu xanh và kháng độc của nó tăng lên cao một cách kinh ngạc. Mình có nên thử không nhỉ? Lịt ngẫm nghĩ khi cậu phát hiện ra độc càng ngày càng yếu với con ngựa. Chương 32, bị tấn công người đăng, ngoại hạng 11504 để có thông báo khi chạp mới được đăng, các bạn nhấn theo dõi chuyện trên app nhé. Ngay lúc này, trong một căn phòng ngầm ở công ty Vinh Quang, CEO Trịnh Văn Kim đang chăm chú nghe bộ phận kỹ thuật báo cáo lại. Ông là một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, ánh mắt thâm trầm đầy kinh nghiệm, một trong những người đã tham gia sáng lập ra Vinh Quang, công ty độc quyền nắm giữ Vong Du thế giới song song. Vậy là lại thêm nhiều cờ lật mới nữa được phát hiện. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Trịnh Văn Kim ra lệnh, giọng trầm trầm. Mắt ông nhíu lại, nhìn vào bảng số liệu lớn trên bức tường trước mặt đang liên tục thay đổi. Lý đang nhấm nháp miếng thịt thì có một cái gì đó đến gần cậu. Cắt dưới chân rung lên, nhưng khi cậu phát hiện ra thì đã quá muộn. Một con bọ cạp khổng lồ, ước chừng lớn ngang một tòa nhà và cao to gấp 5 đến 6 lần lũ bọ cạp sa mạc đang đứng trước mặt cậu, mắt lom lom nhìn vào miếng thịt trên tay Lịt. Một miếng thịt bọ cạp sa mạc. Chưa hết, đằng xa xa, cắt bước lên thành từng đám mù mịt, một vài bóng bọ cạp mờ mờ ẩn trong đám cắt ở cuối chân trời đang chạy đến. Mồ hôi rơi đầy trên mặt Lịt. Ngay lập tức, Lịt quăng miếng thịt ra phía sau, vô tình ngay chỗ con ngựa đang thong thả nhai xương. Sói vẫn ngây thơ mắt sáng rực nhảy lên đớp lấy miếng thịt theo bản năng. Thấy không, ta chẳng làm gì cả. Cậu giang hai tay nhẹ răng cười. Hàm răng sáng bóng còn đang mắc vài mẩu thịt trên cái răng. Con bọ cạp ngẩng đầu gào to. Trong khi Lịt hốt hoảng thì sói chảy nước dãi khi nhìn thấy con cạp cạp kêu gì gì. Nó chỉ cần ngồi hưởng thụ đợi tên con người tiêu diệt miếng thịt khổng lồ trước mặt. Có nguồn cung cấp mới, nó sẽ lại tiếp tục được ăn thịt. Ăn thịt độc nhiều đến mức con ngựa đã bắt đầu không quá phản cảm với vị của độc. Thấy con bọ cạp khổng lồ vẫn hung hăng, sói quay người lại, ngẩng đầu hung hăng nhe răng lườm lườm. Sau nó bắt đầu quay sang nhìn Lịt bằng đôi mắt ngọc long lanh. Trước sự ngạc nhiên của sói, Lịt nhảy tót lên lưng nó. Con cạp cạp vung đôi càng khổng lồ của mình xuống ngay xuống chỗ cậu vừa đứng, cắt đuôi bay mịt mù. Cháy mau, Lịt vội vã thúc. Nhanh lên, nếu không tao và mày đều chết hết. Con ngựa vẫn lắc lắc đầu, ngửa mặt ngu ngơ nhìn Lịt đầy dấu chấm hỏi. Trông như nó đang tự hỏi tại sao tên con người không tiếp tục tấn công lũ cạp cạp yêu đất. Thấy con ngựa vẫn bình chân như bại, Lịt tức giận lục lọi tìm một miếng thịt trong bao đồ đồng thời xoay người lại sẵn sàng đón đợt tấn công tiếp theo. Không dừng lại, từng bắp thịt đen bóng trên con bọ cạp khổng lồ nổi lên, đuôi con bọ cạp cong ra phía trước, chỉ thẳng hướng của Lịt. Một thứ khói gì đó bắn ra, phủ một vùng quanh Lịt và con ngựa, nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Bùm! Cả đám khói dưới cái nắng nóng sa mạc nổ lên một trụ hình nấm bắn thẳng lên trời. Chỉ một giây, cả Lịt cùng sói đều lơ lại, người phủ đầy bụi đen. Tìm! Bạn đã bị bỏng. Tìm! Thú cưỡi của bạn đã bị bỏng. Thanh HP của cậu đã chạm tới đáy, chỉ với một đòn. Lần này không cần đến Lịt lấy thịt rũ rỗ, con ngựa cũng hoảng sợ hí lên phóng đi bốn bút. Hoắt! Lịt đang quay người ngược lại, quan tính đẩy cậu dạt người xuống bấu chặt lấy mông con ngựa. Hí! Chương 33, hậu quả của việc cùng dê. Cùng sát người đăng, ngoại hạng 11504 vô cùng cảm ơn đồng hữu tiểu trùng tử ký hiệu nhãn hiệu đề cử 5 nguyệt phiếu vừa cưỡi ngựa vừa xem xét tấm bản đồ trên tay Lịt tự hỏi, tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Một bầy quái cấp cao di chuyển không được vẽ trên bản đồ. Rốt cuộc, Lịt nhận ra mình đã bất cẩn, cậu thậm chí quên mất đây không phải một trò chơi thông thường và tin tưởng quá mức vào tấm bản đồ. Các bầy quái hoàn toàn có thể linh hoạt di chuyển. Tấm bản đồ thì chỉ vẽ lại những vật chết, các bãi săn ở thời điểm nó được tạo ra mà không được cập nhật. Kể cả nó là một tấm bản đồ cấp A, tấm bản đồ chỉ giúp định vị Lịt mà không hề gắn được định vị vào các sinh thể khác. Cậu đang phi ngựa quay trở lại làm gì, bị tấn công bất ngờ khiến mạch máu của Lịt lẫn con ngựa tụt dốc không phanh. Ở sa mạc càng khiến máu tụt dần mỗi giây. Hơn nữa Lịt cần quay lại làng để bán toàn bộ các vật phẩm cậu thu gom được trong ngày vừa rồi để tăng tốc độ di chuyển, thứ mà thậm chí ngay khi bị con bọ cạp dí sát lưng Lịt vẫn không vứt bỏ chúng xuống. Cậu cũng cần chuẩn bị dược phẩm cho nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp, cứ đà này cậu sẽ nhanh chóng tìm đủ số lượng chìa khóa và mở ra bản đồ đến lăng mộ sương mù, lúc đó Lịt không cần phải tốn thời gian để quay lại ngôi làng lần nữa. Chào cậu, chuyến đi thu hoạch tốt chứ? Khác với lần đầu tới đây, những người lính canh gác đã trở nên thân thiện với Lịt. Cảm ơn. Lịt đáp. Đúng rồi, các anh có muốn xem thử thu hoạch của tôi không? Có nhiều thứ khá tốt đấy. Cậu đông như nói. Muốn Lịt dự định sẽ bán hết chúng cho những nở tờ cờ lớp thương nhân nhưng nếu trò chơi này đã khác biệt, cậu thử bán cho cả những nở tờ cờ thì sao? Bán trực tiếp cho người cần thì tốt hơn, họ còn không có kỹ năng thương thảo tốt bằng các nở tờ cờ mẹ tờ dừng. Những người lính tò mò xem lấy Lịt mở các bao đồ của mình ra, cả những lính gác đang nghỉ ngơi cũng chạy tới. Ồ, là thịt khô bọ cạp sa mạc ép. Cậu đã đi khá xa đấy, thứ này bán nhiêu thế? 50 đồng. 50 đồng. Ừm, đó là giá của một khối nhỏ, miếng này giá một bạc. Lịt chợt đổi giọng, cậu nhớ ra những người này hầu như không thông thương với bên ngoài, trong làng cũng chỉ dùng trao đổi vật phẩm là chính. Xong luôn. Những người lính hào phóng chi trả mà không hề nhăn mặt. Cứ như vậy, Lịt mời chào từng nở bờ cờ, sau đó cậu tự mình tìm một góc ở đường làng, danh mảnh bán các kèm với giá trên trời và nhận được những lời cảm ơn rối rít từ các nở bờ cờ đang thiếu chúng. Đồng thời Lịt cũng mua được các loại cây cỏ, thảo dược, băng gạc với giá rẻ bèo. Cậu bỏ qua các loại bình thuốc hồi phục bởi ở đây chúng không hề dành cho kẻ nghèo nàn như cậu. Ngay cả khi đã trả tới giá thấp nhất mỗi bình đều trị giá tính bằng vàng, thậm chí có bình cậu còn chưa đạt đủ điều kiện sử dụng. Đến chiều tối, Lịt mới vươn vai thư giãn, rốt cuộc các kèm đã tiêu thụ sạch sẽ, miếng vải trước mặt trống trơn. Cậu nhanh chóng thu dọn rồi cất bước tìm đến thợ săn trưởng làng gì người đã tặng cậu tấm bản đồ. Ông vẫn ở chỗ cũ lần trước Lịt gặp, một khu vực vắng vẻ cách xa trung tâm làng. Lần này cạnh ông là những người thợ săn trẻ, họ thở hồng hộc như vừa luyện tập vất vả xong. Chào ngài. Cảm ơn ngài đã tặng tôi tấm bản đồ, nó thực sự vô cùng hữu ích. Chào, là cậu sao? Để xem nào, ồ, cậu đã hoàn thành gần xong nhiệm vụ rồi này. Nhưng cậu lại quay về vào lúc này, cậu gặp rắc rối gì với nhiệm vụ ư? Người thợ săn ngạc nhiên hỏi. Cảm ơn ngài đã chỉ dẫn, nhiệm vụ không có vấn đề gì cả. Vậy nhưng tôi có một thắc mắc mong được ngài giải đáp. Dưới ánh nhìn chăm chú của người thợ săn lão luyện, Lịch kể lại chuyện những con bọ cạp khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong sa mạc và tấn công mình. Thật kỳ lạ, như miêu tả của cậu về lũ bọ cạp chúng đáng lý ra đang ở một vùng khác. Người thợ săn suy tư, chợt ánh mắt ông nảy ra vẻ kỳ lạ, không phải cậu đã làm điều gì khi đi săn đấy chứ? Điều gì khi đi săn sao? Lịch suy tư, ngẫm không ra cậu quyết định kể nốt cả hành trình cày quái của mình cho ông. Phúc! Ha ha ha, người đàn ông cười lên khi nghe Lịch kể lại. Hóa ra là vậy. Cậu thật siêng năng và có phong cách độc đáo đấy chàng trai trẻ. Ánh mắt ông sáng rực. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục nhiệm vụ thì hãy nhanh lên, mau quay lại nơi ở của quái vật cắt, nếu không sẽ không kịp. Ta sẽ cài đặt để nhiệm vụ tự hoàn thành mà không cần quay lại trả. Rốt cuộc Lịch nghi ngờ muốn hỏi. Hạ hạ, cậu đã làm cả sa mạc loạn lên vì mình đấy. Bầy quái cũng cần một thời gian nhất định để hồi sinh, đó là lý do ta chỉ giới hạn số lượng ở một mức cho cậu. Không ngờ cậu còn vượt cả chỉ tiêu ta đề ra, một khi cậu săn đến mức hủy diệt sẽ khiến mọi thứ bị thay đổi, sự cạnh tranh của các bầy quái, các mối quan hệ trong chuỗi thức ăn. Các bầy quái sẽ di chuyển, tấn công, ngày càng loạn dần. Ngay lúc này, cả hệ thống sinh thái của sa mạc đang bị rối loạn. Cần ít nhất 30 ngày để mọi thứ được khôi phục lại như cũ. Lời của người thợ săn chắc như đinh đóng cột, lại như thiên lôi rơi vào tai Lịch. Cậu đứng thất thở, không tưởng nổi tác động của việc cuồng dê cuồng sắt từ mình gây ra lại lớn như vậy. Sư phụ, chúng ta có cần ra ngoài giúp đỡ việc ổn định lại không? Bầy thú săn của chúng ta vẫn đang thả tập luyện ở bãi cát trắng. Không sao, chỉ sợ chúng lan ra cả những vùng khác. Lịch hổ thẹn gãi mũi, nhưng lúc này không phải để cậu quan tâm vào những chuyện khác. Nếu cậu không nhanh chóng quay lại, có khi đến nơi ngay cả một bóng quái vật cắt cũng không còn và cậu phải đợi tận 30 ngày để mọi thứ khôi phục. Trời má. Chương 34, đến đây. Lăng mộ. Một, người đăng, ngoại hạng 11504 trông tầm thường nhưng nó lại không hề tầm thường chút nào, em mờ nhì tật xì á mạ lạn đúng rồi. Ta cần nhắc nhở cậu, lăng mộ xương mù ngay tầng ý đã là độ khó cao với cậu hiện tại rồi đấy. Người thợ săn sực nhớ nói bội trước khi Lịch hấp tấp lao nhanh ra khỏi làng. Tìm. Bạn nhận được tin nhắn mới từ im, tôi là lớp trưởng lớp chơi trò chơi thực tế ảo thế hệ mới. Cả ngày qua cậu đã bỏ hai môn. Nay có một môn trùng với hôm qua, cậu nhớ đi, nghỉ hai buổi sẽ bị cấm thi một học phần. Chết tiệt. Lịch nguyên rủa, đúng là nghèo còn mắc cái eo. May mà mình còn chưa đóng tiền. Lúc này là 4 sáng ở đời thực. Một cô gái bấm gửi xong nhìn chiếc điện thoại nghĩ rồi đến trước gương, nhanh nhẹn búi tóc lên, đưa tay dùng sợi bệnh thắt nhẹ lại, cài thêm một cây châm. Xong xuôi, cô xem lại mình lần nữa mới vui vẻ mỉm cười, khoác lấy chiếc cặp bước ra khỏi phòng. Lớp học bắt đầu vào 7 giờ 30 phút sáng. Phi nhanh đi trên lưng ngựa, Lịch căng mắt nhìn giao diện bản đồ hiện ra trước mắt. Bãi săn cấp F, quái vật cắt rốt cuộc cậu cũng đến nơi kịp, sau khi băng qua các cánh đồng lớn, những nơi sự tàn úa đang xâm thực đến vùng sa mạc khô nóng. Giao diện bản đồ lúc này đã thay đổi, sương mù bao phủ, các bãi săn mới hiện ra nhấp nháy. Đừng quên nên về sớm trước khi làn sương mù hạ xuống, quái vật ban đêm không phải là thứ dễ nhằn. Giọng nói của người thợ văng vẳng bên tai Lịch. Mồ hôi nhễ nhại, gió nóng tấp vào mặt và sương mù bao quanh cậu. Quái vật ban đêm không phải là thứ dễ nhằn. Và Lịch cũng vậy. Tên nhân vật, Lịch Lẹ Mèo, 35 nghề nghiệp, sát thủ huy chương luyện ngục tầng 1 thông thái 10 sao danh hiệu, kẻ tìm thấy tình hữu nghị giờ giọng, em mở đẹp 15 in tờ 15, VUFF, tốc độ hồi phục tinh thần X2. Tốc độ công kích 3 cậu đã lên lẹ vào trên đường chạy tới. Mặc cho lời cảnh cáo, Lịch cũng đã chiến đấu suốt đêm qua. Ở vùng của quái vật cát, ban đêm chúng vẫn ngự trị và sương mù chỉ khiến Lịch bị che đậy tầm nhìn. Nhưng sương mù trong lúc hỗn loạn thì khác hẳn. Đây là khu vực của các quái vật cấp F trở lên, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện những con quái cấp E hay E và cao hơn nữa lẫn trong sương mù những giống săn mồi sương đêm. Để đối mặt với những tình huống trong thực tế ảo như thế này, chỉ theo cách thông thường là chưa đủ, Lịch chưa đạt tới sự thành thục của cơ thể, lý do khiến cậu bị tấn công bất ngờ bởi bầy bọ cạp. Nâng sự tập trung của mình, cậu tự rèn luyện các giác quan qua trò chơi. Ánh mắt, đôi tai, mùi, sự cảm nhận. Lịch nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, cắt luôn xuống, sương mù dày đặc và một thứ gì đó ẩm ướt chạm vào cậu. A a a a a hửm. Mày sao thế? Tiếng tim đập thình thịch, hơi thở yếu ớt đều từ con ngựa. Từ sau khi bị nướng chín bởi loài bọ cạp khổng lồ, con ngựa bắt đầu trở nên rụt rè trong sa mạc. Nhìn con ngựa run rẩy, Lịch thì thầm vào tai nó, yên tâm, chúng ta sẽ chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Đi nhanh nào. Lịch vỗ mạnh, con ngựa trong sợ hãi bị kích thích đột ngột liền không nghi ngờ, khí dài phi thẳng vào làn sương mù, đâm vô bãi săn quái vật cát. Chương 35, đến đây. Lăng mộ. 2, người đăng, ngoại hạng 11504 các quái vật cát tạo thành binh đoàn, lảng vảng trong sương mù. Chúng được tạo từ các hạt cát, một loại sinh mệnh kỳ lạ. Nào chúng không chỉ toàn cắt hay trống giống như quái xương, các con quái đã tự tổ hợp lại với nhau thành từng binh đoàn. Những binh đoàn này đã có thể phối hợp với sự ăn ý nhất định. Bằng một sự kích thích trong sự sợ hãi, không hề nghi ngờ sói phi nước đại vào trong lãnh thổ của quái vật cát, ngay lập tức chạm mặt với chúng. Những con quái vật đã có trang bị, chúng dùng các lưỡi dao cong, giáo nhọn, giáp sắt nhẹ che phần yếu hại phối hợp giáp ra. Lịch danh máy ẩn nấp trong sương mù, chờ đợi động tĩnh từ bầy quái vật. Đây đã là bầy quái cuối cùng mà cậu phải dọn dẹp trong nhiệm vụ trước khi đến với những con trùng. Cậu cũng đã hoàn thành được phân nửa số lượng yêu cầu. Quái vật cắt bậc F, 300, 600 điểm yếu của binh lính cắt không phải nước, chúng đã là một dạng sinh mệnh. Điểm yếu của chúng lại có thể tìm ra đơn giản từ vị trí của các phần giáp sắt. chiến đấu và thử thách qua nhiều lần giúp Lịt hiểu rõ hơn về đối thủ của mình. Điều đáng ngại duy nhất lúc này là trật tự của sa mạc đang bị đảo lộn, sự cố do chính Lịt gây ra. Theo một cách nào đó, nó khá buồn cười, nhưng lại không hề tốt chút nào với Lịt. Cậu cần tăng nhanh tốc độ của mình lên. Đáng thương cho con ngựa, nó đang lao vào miệng ác thú mà không hề hay biết. Chẳng để Lịt phải đợi lâu, sói nhanh chóng quay trở lại. Con ngựa phi nhanh, khuôn mặt đầy hoang mang cùng sợ hãi. Sau lưng nó là vô số binh lính cát, với đủ tạo hình. Không nghi ngờ gì mà tiến vào bãi săn, con ngựa bị các binh đoàn cắt dồn đuổi khiến nó chạy lung tung trong sương mù, càng hấp dẫn thêm nhiều quái vật tấn công. Rốt cuộc, với chút xíu bình tĩnh và gợi ý từ Lịt, con sói thành công tìm đến chỗ cậu. Thay vì mạo hiểm đi lung tung trong sương mù, tiến vào lãnh địa của bầy quái, phải tiêu diệt lẻ tẻ từng nhóm một hoặc bị các binh đoàn phối hợp phục kích trong sương mù, tệ hơn là bị một loại quái vật khác trong lúc trật tự hỗn loạn tấn công. Sói bị Lịt bán, dù các binh đoàn quái tới chỗ cậu. Lũ quái còn đông hơn mình nghĩ, sói thật lợi hại. Mắt Lịt lấp loé sáng. Lúc này, cậu mới là kẻ có lợi thế, một sát thủ ẩn nấp trong tối, binh đoàn của quái vật cắt hiện rõ gần nhau, khó khăn phối hợp hơn nhiều với việc cận hiện trong mờ mịt. Quyền chủ động nằm trong tay mình, Lịt chắc chắn sẽ không để phí chúng. Dù sao, cậu đã có kinh nghiệm khi đã tiêu diệt 300 con nên đối mặt với số lượng đông đảo Lịt không hề nào đúng. Một cuộc đồ sát diễn ra. Các chỉ số của Lịt không phải để trưng cho đẹp, cậu đã tiến bộ đáng kể so với lúc bắt đầu nhiệm vụ. Quái vật cắt bậc F, 600, 600 nhặt được vật phẩm, mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen, 5/6, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ Lịt lại được một mảnh chìa khóa và mở ra một vùng bản đồ đến xương mộ. Tính ra thì nhiệm vụ càng về sau các khó nhưng giá trị các phần thưởng là như nhau. Nếu có điều khác biệt chỉ là lượng kinh nghiệm cậu nhận được nhiều hơn từ bảy quái mỗi lúc mỗi mạnh, về cả con số lẫn thực tế và các vùng mở rộng bản đồ là khác nhau. Liệu mình còn nên tiếp tục tấn công sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Lịt tự hỏi, các vụ tấn công quá trớn của cậu trước đó đã cho Lịt một bài học. Hừm, thôi thì dù sao mọi thứ cũng đã loạn sẵn, mình có tiêu diệt hết chỗ này cũng chỉ góp một phần không đáng kể thôi. Lịt xoay xoay thanh dao găm và tiếp tục lao vào cuộc chiến. Cậu biết mà, mình không thể dừng lại được. Dù sao, cậu đã có kinh nghiệm khi đã tiêu diệt 300 con nên đối mặt với số lượng đông đảo Lịt không hề nào đúng. Một cuộc đổ sắt diễn ra. Chết, mấy cảnh này phải tua gấp để tránh dây bót. Đó là lý do chuyện hay được cút vào lúc khuya tác giả. Chương 36, kỹ năng nền móng người đăng, ngoại hạng 11504 ngay lúc này, tại lục địa trung tâm, những người chơi cũng đang tiến triển không ngừng. Có một số nổi bật lên hẳn so với phần còn lại. Ngoài toàn thành, một võ sĩ cao to, mình mẩy rắn chắc, áo để hở lộ cơ bắp cuộn cuộn, một mình tả xung hữu đột giữa bầy quái, chỉ dùng đôi tay đánh tan cơn sóng yêu thú lao đến. Trong rừng sâu, người công tử, trang phục hoa lệ, mặt điềm đạm đang bước đi bỗng phất tay. Với tốc độ không tưởng, thanh giáo lơ lửng bên mình phóng đi, cắm thẳng vào gốc cây phía sau, lộ ra bóng người trợn mắt. Người chàng trai nọ vẫn bình thản bước tiếp, thẻ tên nhấp nháy đỏ. Có một mỏm đá nô ra trong một hang động kỳ dị, hang động lịa chìa thạch nhũ nhọn hoắt đâm xuống, dưới mặt đất cũng lịa chìa các thanh nhọn đâm lên. Trên mỏm đá có cô gái trang phục thời thượng, đôi chân từ lớp váy đen thả xuống thua gắng. Một bầy quái hai chi trước nhấc ngang lên khỏi mặt đất từ sau đổ tới, kêu lên khục khặc quái dị. Chỉ thấy cô gái đứng dậy, mỗi bước đi mặt đất đều đen lại lan ra phía trước, quái vật chết như ngả dạng, tiêu tan khỏi thế gian dù cô chưa làm gì. Đây quả là một thời kỳ hoàng kim, các vùng đất mới được phát hiện mỗi giờ, các kỷ lục liên tục được đột phá, những hoạt động được chỉnh chiếu toàn thế giới thưa thớt hơn những vẫn tồn tại. Hô, Lịt thở mạnh, leo ra từ hố cát, tàn cuộc của trận chiến. Giờ đây, cậu chỉ còn cần đối mặt với con bột nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không chỉ một con, mà những ba con bột đang đợi cậu. Mở bảng trạng thái, Lịt vui vẻ nhìn thành quả những ngày qua của mình, tên nhân vật, Lịt Lệ Mèo, 38 nghề nghiệp, sát thủ huy chương luyện ngục tầng 1 thông thái 10 sao danh hiệu, kẻ tìm thấy tình hữu nghị giờ giọng, M đẹp 15 IN tờ 15, VUFF, tốc độ hồi phục tinh thần X2. Tốc độ công kích ba cột bao tải chất đầy các kẻ loại vũ khí rơi ra từ quái vật cát, Lịt leo lên lưng ngựa, đầy phấn khởi chạy đến vùng tiếp theo hang ổ của những con bột. Chỉ có con ngựa là mất hết phấn chấn, sói trợn mắt, thở gấp chạy đi. Con ngựa đang bắt đầu bị nỗi sợ từ Lịt lấn áp nỗi sợ đến từ sa mạc. Vẫn đang trong đêm, Lịt dự định hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sáng. Cậu làm việc không hề biết mệt mỏi, nhưng Lịt vẫn quyết định sẽ lên trường vào ngày hôm nay. Đã đạt đến cấp độ 38 nhưng kỹ năng của Lịt vẫn không nhiều thêm mấy. Cậu chỉ có thêm hai kỹ năng mới, tăng tốc độ di chuyển của bạn lên 100. Tiêu hao 6 năng lượng mỗi giây, không thể tấn công khi đang sử dụng tăng tốc. Hiệu ứng LV6, tăng kháng hiệu ứng khống chế 100. Nhào lộn một lần ra một trong bốn hướng để tránh kỹ năng đối thủ. Hồi chiêu 3S. Hiệu ứng LV3, nhào lộn tại chỗ. LV6, nhào lộn ra mọi hướng. LV9, tăng thêm số bước nhào lộn. LV12, nhào lộn giữa không trung, né đòn khi đang nhảy. Ngoài ba kỹ năng nhận được từ quyển trục của một sát thủ cấp cao ở làng gì, Lịt hiện tại chỉ sở hữu các kỹ năng vô cùng cơ bản, nhảy, phóng phi tiêu, chém trước, thế thân, tăng tốc, nhào lộn. Vậy mà, với bốn kỹ năng phía trước, Lịt đã vô cùng thành thục chúng. Nhảy, phóng phi tiêu, chém trước hay thế thân luôn được cậu luyện tập và sử dụng liên tục trong các trận chiến. Lịt tin rằng càng cơ bản càng nguy hiểm, không hoa lệ nhưng chúng là trụ cột của cả một ngành. Một đòn đánh thường nếu đánh cả ngàn lần vào cùng một chỗ thì sắt đá cũng vỡ. Một đòn cơ bản luyện 1000 lần thì nó không chỉ có một sát thương cơ bản. Hai kỹ năng mới cũng được Lịt xem xét kỹ càng. Kỹ năng tăng tốc với bờ UFF tốc lên gấp đôi có vẻ vô cùng lợi hại, nhưng Lịt chủ yếu chỉ dùng để giảm thiểu thời gian di chuyển trong bãi săn. Một khi sử dụng tăng tốc, vô cùng khó để cậu có thể đổi hướng, đồng thời lại dính trạng thái không thể tấn công. Kỹ năng nhào lộn cơ bản nhưng càng phát triển càng lợi hại hơn nhiều, ai biết nó có thể phát triển đến mức nào. Thậm chí, bởi đây là một trò chơi thực tế ảo, nên với một kỹ năng thuần bị động như nhào lộn, chính bản thân Lý hoàn toàn có thể học được cách thực thi mà không cần dùng đến kỹ năng, chuyện gì có thể xảy ra. Lý hoàn toàn có thể tự do phối hợp giữa cơ thể và kỹ năng, học tập từ kỹ năng, giảm thời gian hồi chiêu xuống. Chương 37, nàng xuất hiện người đăng, ngoại hạng 11504 trên lưng sói, Lý rong ruổi đến những vùng xa lạ, những sa mạc có cắt màu huyết bầm, màu lục bích, màu lam ngọc. Hang ổ của những con bột đã ở trong vùng mở rộng của tấm bản đồ ma pháp. Nơi một con đường hoàn toàn khác, đi xa xa ra khỏi gì, ngôi làng giờ chỉ còn là một điểm nhỏ ở xa trên bản đồ. Quay về làng gì đi. Trước sự ngạc nhiên của sói, Lịch vô về nó, nhẹ nhàng nói. Con ngựa trần trừ lùi lại, thấy Lịch không làm gì, nó dứt khoát quay lưng bỏ chạy. Thật hiếm để có được cơ hội như thế này, trong suy nghĩ của nó Lịch là một kẻ bất hiểu, xấu xa, nham hiểm hết lượt nó thử độc tới làm mồi nhử cho con bọ cạp khổng lồ, bầy quái vật cát. Trừ khi Lịch đang bị ngu con ngựa nghĩ. Nếu đọc suy nghĩ, chắc chắn dù thế nào con ngựa cũng bị làm mồi cho quái vật. Dù sao cũng đến gần lăng mộ, cậu để con ngựa đem vật phẩm của mình về làng. Đồ đạc đã quá nhiều, nếu Lịch chết trong các trận chiến sắp tới các vật phẩm cậu thu thập được sẽ đổ sông đổ bể, cả con ngựa cũng sẽ bị lũ quái ăn thịt. Con ngựa trị giá 29 bạc nếu không về sớm, khi sa mạc trở nên hỗn loạn sẽ không còn kịp để con ngựa quay trở lại. Cậu chỉ giữ lại một bao thảo dược cùng vài cái bao chống ngay cả khi không có ngựa thổ. Hang ổ của các yêu xà nằm dưới lòng đất. Nhìn như chỉ là một gốc cây bình thường trong game nhưng khi Lịch vén nó một cửa hang hiện ra. Lối vào hang dốc xuống, cắt lạo xạo khi Lịch bấm chặt bàn chân để không bị trượt theo con dốc. Đặt bao thảo dược xuống, Lịch cẩn thận tiến tới trong sương mờ. Đây là hang ổ của ba con quái vật cấp bột nên vô cùng yên tĩnh, không hề có quái vật khác lảng vảng đến, dù chúng cấp cao hơn con bột nhưng phân bậc vẫn thấp hơn. Càng đi sâu, nhiệt độ càng hạ xuống, không chỉ là lạnh hơn một cách đơn thuần, Lịch còn thấy rét lạnh cả sống lưng. Có tiếng cười ma mị khi con bột đầu tiên hiện ra. Sương mù hơi tản đi trước bước đi của con bột. Trong sự ngạc nhiên của Lịch, trước mặt cậu không phải là một con rắn khổng lồ hay một bán xà mà là một cô gái vô cùng tiểu diễm. Với con mắt lam nhạt, bờ môi cong cong, khuôn mặt đầy quyến rũ, nàng đưa tay lên vuốt ve con rắn đang quấn quanh mình, vòng bên cổ, vô ý đưa nhẹ qua bầu ngực, vốn quanh eo, đuôi rắn vung vung đẩy giữa hai chân. Nơi làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp áo trắng mỏng tanh ngắn cũng cỡn, ép sát vào thân hình thon thả. Những lớp sa mỏng trong suốt thả hở trên cánh tay, bên con rắn màu bạc, mái tóc bạch kim của nàng thả xuống ngang vai mềm mại. Nàng nhìn Lịch, lưỡi chạm nhẹ vào bờ môi hồng đầy tà mị. Lý do tác mấy hôm nay không đăng chương mới, xin lỗi mọi người, qua giai đoạn khó khăn này ta sẽ đăng đều lại như trước. Chương 38, giật đầu người đăng. Ngoại hạng 11504 dù chỉ là một dạng ở đầu game, con bột vẫn sở hữu những khả năng vượt trội hơn hẳn so với các quái vật bậc thông thường. Trong lòng đất ở bước, lúc này lại có khói mở hư ảo, như có đào hoa nở rộ, lục lạc xinh xắn treo hông khẽ lắc lư, theo muôn hoa đình đang đệm khúc mở màn cho sự xuất hiện của bột cuối cùng của nhiệm vụ. Lý phải tiêu diệt 1860 con quái vật từ F đến F để được gặp 3 con chùm trong hang động. Tuy trong sa mạc, hang động vẫn dư giả nước để rong rêu mọc đầy, bám trên các thành đá, vài cây cỏ phát ra ánh sáng lân tinh chiếu sáng nhờ nhờ. Đúng như khi Lịch trượt từ con dốc xuống, trong hang động có thể nghe được tiếng nước tí tách đập vào thềm đá từ một độ cao lớn, cũng đến 9-10 mét. Nhìn từ dưới lên đầy cảm giác rộng rãi, có chiều sâu và hùng vĩ. Mới cấp F, những con chùm vẫn được ưu đãi hơn hẳn với số còn lại, các loại quái vật thông thường khác có chỉ số hay cấp độ vượt trội hơn cũng không dám xâm phạm lãnh địa của chúng. Phía sau là bao lớn đứng thuốc dựng vào tường, Lịch đứng giữa hang động, bóng kéo dài khi tay cậu cầm ngọn đuốc giơ lên, ánh lửa đỏ hồng rọi vào mặt Lịch, trở nên nổi bật giữa tông màu đơn sắc xanh lam nhàn nhạt phủ khắp từng tảng đá trong hang động. Trông Lịch như đang đối đầu với người khổng lồ. Đối thủ của cậu sau khi xuất hiện hoành tráng lại là một cô gái xinh đẹp, nhiều phần nóng bỏng. Nhưng mặc kệ kích thước hay vẻ bề ngoài, đó vẫn là một con chùm đầu tiên trong dạng. Nhét bó đuốc vào một hốc đá, để ánh sáng của cây đuốc nghiêng nghiêng rọi sáng hang động, Lịch rút hai thanh dao găm từ thắt lưng ra. Một thanh là do các thợ rèn ở Fji đặc chế cho riêng cậu, một thanh khác là chiến lợi phẩm Lịch thu được từ binh đoàn quái vật cát. Trải qua mấy ngày chiến đấu, trang phục của cậu, ngoài lớp máu bám lau chùi không kịp đã bắt đầu thấy vài vết sức và dạng nho nhỏ. Thường một dạng phải có ít nhất 8 người. Dẹt nhỏ chỉ cần 4 người hay thậm chí dẹt ở độ khó cao cần đến cả đoàn đội vài chục người chiến đấu. Nhưng Lịch chỉ một mình chiến đấu, nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp hay cả tác phong đều yêu cầu Lịch lúc này phải một mình đảm đương. Cậu cũng do khó khăn của mình, lần đầu đụng mặt với con bột luôn chỉ để trinh thám. Do chưa biết do kỹ năng, các cách thức ra chiêu, hoạt động của bột nên việc chiến thắng trở nên khó khăn. Nếu có mặt tỉ thì chưa chắc là không thể với sự phối hợp từ giờ tờ S chính, tạm cờ và hẹ ở. Nhưng Lịch cũng không phải lần đầu solo một dung mà không hề có thông tin từ trước. Dù khó khăn, cậu cũng không thể lấy mạng ra để do thám. Tình hình sa mạc hay gia cảnh lúc này đều không cho phép cậu. Từ khi đến thế giới này, nhận thức và chấp nhận thân phận mới cùng gia đình của mình, Lịch đã không xem game chỉ là một trò chơi, nó còn là công việc của cậu. Cũng như mọi người trong thời đại này, Lịch hiểu rõ tiềm lực của nó. Tuy chưa được nhiều giới thực sự công nhận, có thể kiếm được tiền từ đam mê của mình thật tuyệt vời. Hít một hơi sâu, Lịch đã sẵn sàng để bùng phát. Giờ cậu phải đảm nhiệm chức năng của cả một tổ đội, là người gây sát thương, là tăng cờ, cũng là hệ ở. Chưa kịp để Lịch tiến công, con chùm đã ra tay trước. Bạn đã trúng kỹ năng khống chế của đối phương, choáng một giây Lịch thấy đầu mình choáng váng, cũng giống như khi chơi game qua máy tính, con chuột bất lực khi bị một gã nạ trói trúng, Lịch cũng chỉ có thể đứng im không thể động đậy, trực tiếp thể nghiệm cảm giác khó chịu khi bị choáng. Trong cờ, dù chỉ một giây khống chế cũng đủ để vô số khống chế tiếp theo dồn vào nếu combo hoàn chỉnh và người chơi kém chỉ có thể bất lực nhìn màu tự động dần.
Ầm. Công kích Lịt không phải là cô gái mà là con rắn bạc quấn quanh người. Lịt bị đụng bay vào vách hang động, lại chịu thêm hiệu ứng choáng. Nhưng ngay trước khi bị choáng lần hai, Lịt kịp thời lăn mình sang một bên. Âm lại một lần công kích nhanh chóng từ con rắn vào chỗ Lịt vừa bị đụng tới vách tường, chỗ mà cậu đáng ra phải đang nằm choáng. Con rắn bạc đã bỏ qua cơ hội dồn combo tốt, ngay khi đợt công kích thứ hai kết thúc Lịt cũng xóa bỏ trạng thái choáng thành công. Nào lộn cậu nhanh chóng tránh ra khỏi vùng nguy hiểm. Đây là trò chơi nên cảm giác đau đớn tiêu cực đã bị giảm thấp, dù bị đụng bay vào tường đá, Lịt vẫn có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. May mắn là con bột có vẻ chỉ nghiêng về phần hỗ trợ, công kích chính lại từ con rắn bạc. Chương 39, sức mạnh của một solo tờ lệ ơ người đăng, ngoại hạng 11504 cảm ơn đồng hữu lúc 001 đã tăng nguyện phiếu. Bạch cốt yếu hờ o a a. Các binh đám. Tiểu. Quái đó đều chết hết rồi sao bằng một giọng gần như là bà mẹ, con bột mở miệng, chập chứng nói tiếng của nhân loại. Chìa khóa. Thủ hộ yêu xà mờ mịt nói những từ đức quán cuối cùng, rồi rít lên chói tai bằng sáng ngữ. Hai tay nàng vung ra, lập tức vô số ma trận phát hiện lên trên không gian trước mặt, những vòng tròn, các cổ ngữ dần dần chạy. Một tiếng thét chói tai nữa vang lên. Nàng giang rộng hai tay, các ma trận đồ liền tản quần nàng, bộc phát từng luồng ma lực lần lượt bắn ra phía trước. Ma trận đồ quay quanh, những luồng ma pháp xạ gần như nối đuôi liên tiếp bắn đến ngay chỗ Lịt đang đứng. May mà cậu chú ý từ trước, ngay khi con trùm để lộ động tác giang tay, bắt đầu cho kỹ năng của nó Lịt đã tập trung hết mức. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn lại mỗi trận chiến đấu, cậu, hang động và con rắn. Như hòa mình vào bóng đêm mờ mờ, Lịt đi, chạy thành đường tròn quanh con bột, theo sau chỉ một nhịp là những luồng ma lực phóng ra từ ma trận đồ. Theo chiều kim đồng hồ, chạy hết một vòng rốt cuộc đợt công kích cũng dừng lại, Lịt đã tránh được lần công kích đầu tiên. Khó mà tưởng tượng được một con bột ở cấp độ này lại có thể phóng ra những kỹ năng bá đạo như vậy. Thừa dịp con bột bị ngưng lại sau khi hoàn tất kỹ năng, không có một động thừa nào, Lịt lập tức rút ra bộ phi tiêu bạc của mình, kích hoạt kỹ năng đồng phi. Trong những thời khắc ngắn ngủi như thế này thì đồng phi là một lựa chọn hợp lý thay cho loại tiêu. Cậu không có thời gian để phóng ra từng chiếc phi tiêu một hay cần điều khiển quỹ đạo của chúng. Có điều, hiệu ứng trừ tà của mỗi chiếc phi tiêu đã biến mất khi lệ của cậu dần cao và các con quái đã vượt qua cấp độ 30. Con bột này, ước chừng cũng đến cấp độ 4X. Lịt nghĩ thầm, cậu không hề nhận ra vẻ đẹp hút hồn, khô cổ họng của cô gái mà chỉ đang đánh giá số liệu con trùng. Ken 6 chiếc phi tiêu cùng nhắm vào một điểm nhưng chỉ có 3 chiếc chúng. Dù Lịt đã cực kỳ quyết đoán và nhanh nhẹn, con rắn bạc vẫn kịp thời quật người đỡ đòn thay cho cô gái. Công thêm các chỉ số nâng cao được ưu tiên và những kỹ năng của một con quái cấp bậc bột. Thực sự khó chơi. Lịt thở dài. Chỉ là khó chơi, nếu gặp người chơi khác chắc hẳn đã buông tay và từ bỏ ngay từ tình huống đầu tiên. Một tổ đội thực sự tốt để thăng cấp và cùng phát triển, bất kể là ngoài đời hay trong đêm. Sức người là có hạn, nhưng có một số không nằm trong trường hợp đó, đặc biệt là trong đêm, khi khả năng của họ đã vượt qua bình thường. Khả năng không chỉ là sức mạnh, còn là sinh tồn, chiến thuật, tầm nhìn. Những kẻ chính xác là yêu quái trong mắt quái vật lẫn người thường. Họ là solo player, cũng là những kẻ tiêu cực trong mắt mọi người thay vì được tung hô như trong chuyện hay phim. Một solo player cần nhiều yếu tố, không phải chỉ đi một mình là trở thành solo player. Loài người, chết. Con trùm thì thảo, đôi mắt xanh lam tức thì loài sáng. Không hề có bất kỳ dấu hiệu gì của một kỹ năng sẽ được phóng xuất tiếp theo. Nhưng lúc đầu, Lịt chính là bị trúng chiêu không rõ ràng như vậy. Cuối cũng thấy. Lịt thoáng nghĩ. Nhảy. Chứ một nhịp, Lịt bám lấy vách đá, dồn hết lực vào cánh tay, chỉ số AGI và STR cao ngất ngưỡng của cậu lúc này rốt cuộc phát huy tác dụng, bằng một cú hích Lịt đẩy người mình qua khi đang lơ lửng. Dẫm đất đá cùng đùi lại bị sốc lên bay hỗn loạn giữa không trung ở ngay chỗ Lịt vừa nhảy lên. Cậu nhanh chóng thả tay, mắt lóe lên, gập đùi xuống, dùng hết sức lực của mình, nắm chặt hai thanh dao găm, bật người, đẩy thẳng chúng lên trên. Thanh dao găm bị thứ gì đó cản lại, rồi đâm thủng nó với lực đẩy mạnh mẽ của sức bật từ dưới lên của Lịt. Là con rắn bạc. Ngay lúc con trùm sử dụng kỹ năng, con rắn cũng thu thế đồng thời di chuyển đến tấn công Lịt cùng nhịp với hiệu ứng khống chế rồi bảo. Nếu các kỹ năng ma pháp của con trùm là dạng khống chế thì con rắn bạc như một thanh vũ khí sắc bén có thể hoàn mỹ phối hợp mà không cần phân tâm. Nếu tiêu diệt được con rắn, phá hủy được sức mạnh tấn công của con bột, phần thắng của Lịt sẽ tăng lên đột ngột. Với suy nghĩ đó, Lịt không dừng lại sau cú đâm, mà gồng tay kéo hai thanh dao găm, đẩy thẳng dọc theo thân con rắn bạc. Con rắn chỉ rít nhẹ một tiếng xong xịu xuống, chỉ với một lần tính toán và tấn công Lịt đã hạ gục được con rắn. Một thời gian nữa con rắn sẽ hồi sinh lại, cùng với chủ của nó. Không thích thì nét, tại sao phải buột như vậy chứ, thiệt là cực hứng. Chương 40, ngôi đền bí ẩn người đăng, ngoại hạng 11504 vẫn chưa mừng nổi được, ít nhất vẫn còn hai con bột ở phía trước. Lịt thầm nghĩ. Thời con người cậu, lao nhanh ra khỏi vị trí vừa đứng. Không hấp tấp lao vào kết thúc con trùm, Lịt chậm rãi vần quanh. Những lúc như thế này không gọi được. Tích. Tiếng nước nhỏ giọt trong hang động trở nên rõ rệt. Lách cách. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đầy đặn quyến rũ của trùm bắt đầu vằn mèo. Đôi mắt nó đỏ rực, nhấn mạnh trong màu lam mờ mờ của hang động. Cùng nộ, đau khổ là những gì diễn tả chính xác nhất con trùm lúc này. Những tia chớp điện lóe sáng từ thân thể của con trùm. Lịt vẫn đang chờ đợi, gần cạn máu là lúc quái vật cấp bột sở hữu trạng thái cùng nộ. Hoặc giả như, nó có thể tấn công ngay khi cậu lao vào, phép thuật của loài rắn đã đầy đủ còn cậu thì không. Chỉ cần mình nắm thế chủ động. Đúng lúc này, hang động bỗng vang lên rì rầm những chú ngữ kỳ lạ. Lịt cảm thấy mặt đất rung rung, đất trời bắt đầu xoay chuyển cùng đảo lộn. Và hang động bùng sáng, vách hang phụt lên vô số ngọn lửa,
cậu thấy mình đang đứng giữa một khu vực đặc biệt, dường như không còn là hang động trước đó. Các ngôn từ kỳ lạ khắc trên vách, những cột đá cẩm thạch đựng cao chống đỡ lấy trần nhà. Các đèn đuốc cháy sáng hắt lên không gian tối màu đỏ đỏ. Đèn nhắn. Sau khi hết choáng váng, Lịt nhận ra mình đang đứng ở một khu vực hoàn toàn khác, một tòa đại sảnh to lớn của một ngôi đền. Ở đây không gian tự động toát ra màu sắc của một tôn giáo. Giữa trần của ngôi đền, vẽ một họa đồ lớn hình con mắt khép lại, nếu nó mở ra, sẽ nhìn thẳng xuống mặt nền trống trải. Không hề có bất kỳ vật dụng nào trong ngôi đền này. Ta tiếng bập bẹ ma mị từ phía trước Lịt vang lên. Lúc này, hai thân xác mới tách ra từ cô gái xinh đẹp. Lịt không hề nghĩ tới thế cờ lại hoàn toàn lật ngược, hóa ra không phải mỗi con bột ở mỗi màn, mà ba con lại chính là một. Ngoài cô gái loài người, phục sức mỏng canh, một con bột mới nửa thân trên là mỹ nữ, nửa thân dưới là hình hài loài rắn, trang phục cũng chỉ là những mẩu vải trắng nửa kín nửa hở, các trang sức xanh ngọc lấp lánh trên đôi tay, khuyên hai, châm cài của con trùm. Con bột còn lại đồng dạng là nửa trên nhân loại, nửa dưới rắn, nhưng từ mái tóc nó mọc ra những đầu rắn uốn lượn. Khác với hai con trùm còn lại, phủ trên lớp vảy vàng của nó là một bộ giáp, đôi tay trang bị bộ móng sắc nhọn hoắt. Giờ đây, Lý sắp thắng lợi lại bị biến thành thế ép buộc phải một đối ba. Cậu không thể chạy khỏi cuộc tấn công, dù địch tiêu diệt từng con một. Không thể, khi mà Lý đang bị vây bởi một đấu trường hoàn toàn lạ, cách biệt hẳn với khung cảnh thực tại, chống trải không có vật cản và chỉ có thể mặt đối mặt. Lý hít thật sâu, lúc này đòi hỏi cậu cần thật bình tĩnh, cảm giác sắp chiến thắng lại bị đảo ngược hoàn toàn thường khiến con người ta đưa ra quyết định sai lệch, cậu đã không hề chuẩn bị trước với cách diễn biến kỳ quái này. Con bột nhân loại đóng vai trò hỗ trợ. Vậy hai con bột còn lại? Lý chăm chú nhìn những con trùm đối diện, không bỏ sót một chi tiết nào, kể cả lớp vải áo mỏng canh, gọn nhẹ hay các trang sức lấp lánh. Theo phục sức, con bột mang nhiều trang sức cùng ngoại trang gọn nhẹ có lẽ là pháp sư. Mắt Lịt lóe sáng phản chiếu lại những ánh sáng từ các nhẫn ngọc, vòng tay ma pháp. Con bột mang giáp với móng sắt thì thuộc lớp sát thủ, cận chiến. Cậu đánh giá, lần này là cậu không thể thua trong một tình huống hoàn toàn phải thua. Chương 41, thư và thực người đăng, ngoại hạng 11504 có rồi. Lịt nhếch miệng. Đống nhiên cùng lúc đó, trong đầu vang lên sấm chớp rền vang. Có âm thanh hiện ra trong đầu Lịt, âm thanh này như có sẵn, đã luôn tồn tại trong đầu cậu, giờ này mới theo hành động của cậu mà được nhớ lại. Sấm chớp tắt. Cơ Long à? Cơ Long, con muốn xem ảo thuật không? Trong tĩnh lặng, như một giọt sương động trên lá, nhỏ xuống mặt hồ vào sớm mai, trong đầu Lịt vang lên những thanh âm kỳ lạ. Là tiếng gió lùa lá xào xạc, nắng trong bắt ngập tràn, tiếng trẻ nhỏ cười giỡn và tiếng một người đàn ông. Thằng bé đâu đã biết ảo thuật là gì? Anh làm cho nó xem đi chứ. Nào sấm chớp lại nổi lên, lộ ra vô cùng kỳ lạ giữa bầu trời quang của một trưa nắng chói chang, mây đen quần quần kéo đến che đi hết thảy, đem Lịt trở về thực tại. Ký ức của Lịt bắt đầu từ lớp học cậu tỉnh dậy. Bất chi bất giác, Lịt thấy tim mình nói lên. Là hư ảo cũng là thực. Chữ nghiêng, nhưng rồi, cậu lắc đầu, bỏ qua cái nhói bất chợt của trái tim mà tập trung vào trận chiến trước mắt. Không ngần ngại, không lùi bước. Và tin tưởng tuyệt đối. Dao găm có vẻ không tiện lắm. Đối mặt với những con bột như thế này, cậu sẵn sàng hy sinh chỉ số của mình. Vật ô chứa đồ, Lịt đổi hai thanh dao găm thành một thanh trường đao, thứ vũ khí càn quét, đầy bá khí và quan trọng là dài. Sa, trường đao phẩm cấp, vàng được rèn đúc bởi thợ rèn vô danh trong sa mạc. Nhờ sự may mắn, thanh trường đao này là thanh đao tốt nhất trong những thanh đao được rèn đúc cùng đợt. Thanh đao đạt được sự chúc phúc từ cận thần sa mạc, một trong những đồ đệ của thần chiến binh. Nội tại, Sa, khi dùng đao để chiến đấu, tùy theo độ may mắn của người sử dụng, có tỷ lệ mang theo hiệu ứng cắt càn quét. Khi chiến đấu trong sa mạc, tỷ lệ được tăng. Cắt càn quét, nhờ chúc phúc của cận thần sa mạc, cắt đi theo nhát chém của đao, tạo ra bệnh, tăng sự lộng lây cho đao pháp, gây mù đối thủ chúng phải trong chốc lát. Thanh đao rơi ra từ các binh sĩ cát, giới thiệu sặc mùi nguy hiểm nhưng chỉ số không cao lắm. Giáp da tộc găng tay qua lớp găng tay, Lịt có thể cảm nhận được rõ ràng được lớp thép lạnh nhưng ẩn chứa trong đó là cơn nóng bỏng của sa mạc. Tăng tốc, hủy chém trước. Gần như cùng lúc, Lịt dũng mãnh lao vào đội hình địch, thao tác cực nhanh, dù là thông qua bàn phím hay trực tiếp đối mặt, tốc độ của một người dành toàn tâm đặt vào trò chơi là không thể coi thường. Cậu tăng tốc độ để ép sát, vì không thể tấn công khi đang trong trạng thái tăng tốc nên cần hủy đột. Mượn lực, Lịt như cực lại, gân tay nổi lên, chém thẳng đường đao về phía trước, sáng tạo ra một cụm bỏ gây đột biến. Sát thương chí mạng, sát thương chí mạng. Hai con bột xà nữ lúc này đã chặn trước Lịt, che chắn cho đầu bột chủ thân. Đường đao đột ngột tới mức cả hai đều dính phải sát thương chí mạng. Ngay đao đầu tiên đã gây sát thương chí mạng nhưng không kèm theo cắt càn quét khiến Lịt có chút tiếc nuối. Tuy nhiên ánh mắt cậu lại như có ý cười, hành động của hai con bột, kể cả con bột sát thủ đã chứng tỏ suy đoán của Lịt đúng ít nhất một nửa. Đã có rào chắn trước mặt là hai con trùng, Lịt không ham một chống ba ở khoảng cách gần mà cậu quyết đoán sử dụng tung bơ, nhào lộn, nhảy lùi về phía sau. Lịt vừa thủ thế vừa âm thầm tính toán khoảng cách và kỹ năng của mình. Một trận chiến này, cậu bắt buộc phải thắng. Cái giá khi thua quá lớn, lượng kinh nghiệm bị tụt giảm ảnh hưởng nặng khi đã qua giai đoạn tân thủ, trang bị cậu đang cầm đều thuộc loại tốt nhất mà Lịt đang có. Và quan trọng hơn hết, cậu không chắc nếu hồi sinh mình có thể trở lại làng gì hay không, hay sẽ thức tỉnh từ ẻ cả thành. Sa mạc miền đông đang trỗi dậy và hỗn loạn, tấm bản đồ ma pháp trong tình thế này trở nên vô dụng. Nhất định phải thắng. Nhiệm vụ yêu cầu mình diệt ba con bột, chính là ba con trước mắt. Tuy nhiên, hai con bột mới xuất hiện đều được tách ra từ con trùng đầu tiên. Ba con là một mà một cũng là ba sao. Mình đã hiểu. Hai con bột tưởng là hư ảo, chỉ là ảo thuật của con bột hệ mị ảo, nhưng vừa rồi khi gây sát thương và đỡ đòn chứng tỏ chúng là thực. Nhìn là thực vậy thế còn chiến trường này. Cả tại sao con trùm hệ sát thủ cũng phải hấp tấp đỡ lấy thanh đao của mình? Chúng chính là hư ảo mà cũng là thực mà cũng là hư ảo, trọng tâm đặt ở con bột hệ mị ảo đầu tiên kia. Tấn công. Lịch khi thì dựa vào bức tường của đấu trường để thủ thế, khi thì lao ra như địch, cậu làm mọi cách để kéo dài thời gian. Bởi khi thời gian đang kéo dài, cũng là lúc cậu học hỏi sự di chuyển của những con bột, học hỏi những kỹ năng và động tác của chúng, dần dần trở thành thói quen và dần dần gần như là bản năng khi lịt né tránh kỹ năng của bột và tung chiêu đáp trả. Ngày càng quen thuộc và nhanh nhạy, tuy không thể chiến thắng nhưng cho phép lịt linh hoạt hơn rất nhiều. Khi đã dần nắm bắt được thế trận, cậu có thể dần biến đổi trận thế trong lúc chiến đấu, cho cậu thời gian để dẫn dụ những con bột vào bẫy dập. Khi mà để lịt làm được điều đó thì nhìn từ ngoài trận chiến lúc này lịt vẫn đang yếu thế, nhưng thật ra cậu mới là người cầm chủ, thỉnh thoảng cậu lại tạo ra cơ hội để tấn công con trùm mỹ ảo mà không bị ngăn cản dù khoảng trống rất ngắn, gây không được bao nhiêu sát thương nhưng lịt không hề nào đúng, chỉ cần gây được sát thương. Thỉnh thoảng, để trả giá cho việc gây sát thương lên con trùm mỹ ảo, lịt cũng phải nhận sát thương từ các con trùm còn lại. Trong mắt lịt vẫn ánh lên sự tự tin khi làm vậy, cậu tin tưởng nếu mình hạ gục con bột đầu tiên thì trận chiến này sẽ kết thúc, đó là sự tin tưởng với phán đoán của bản thân mình. Cũng có lúc, các càn quét xuất hiện khiến cậu dễ thở hơn chút. Nhưng vẫn có điểm mà lịt không hề ngờ tới, theo thời gian trận đấu kéo dài, thể lực của cậu, tinh thần của cậu cũng đang dần kéo xuống, các chỉ số, nhất là sự nhanh nhẹn dần tụt giảm, còn những con bột dường như vẫn giữ nguyên sức mạnh. Đó là điều khác biệt giữa thực tế ảo và game thế hệ cũ đấy. Không thể cứ như này mãi được. Lịt hiện lên sự chấp nhất khi cậu phát hiện ra cơ thể mình đang yếu đi. Nếu theo đấu pháp an toàn cần ít nhất cả chục lần gây sát thương nhỏ nữa mới hạ gục được con trùm, đó là khi chỉ số của lịt không tiếp tục sụt giảm. Nếu an toàn không được thì liệu? Lịt hét to, cơ bắp cậu gồng lên, hai tay nắm chặt thanh trường đao lao về phía trước. Chém. Cậu không ngừng lách qua thuật pháp, gạt đi vũ khí của kẻ địch. Lần này cậu đã xuất hiện trước mặt con trùm mẹ, nhưng đồng thời chắn trước mặt lịt là con bột pháp sư, chiến sĩ, lúc này đã hóa ra từ hư không một thanh trường thương. Không để con trùm mẹ có thời gian hồi lại kỹ năng, lịt lúc này như loài thú dữ cuồng nộ, cậu không ngừng mà tấn công. Trong chớp nhoáng giao thủ, lịt bắt được cơ hội mà ép sát được con trùm đối diện, dùng lợi thế hơn chỉ số sức mạnh so với pháp sư, cậu dồn hết sức đẩy được con bột lùi đi, để lộ ra con trùm mỹ ảo. Không chần chừ, lịt vung đao, dùng hết sức lực chém một đường thật mạnh về phía con trùm, nhưng đổi lại là cùng lúc đó xà nữ cạnh cậu cùng vung thương đâm đến. Lịt mặc kệ, cậu không đổi đường đao chặn lấy mũi thương đâm vào mình mà tàn nhẫn giữ nguyên tư thế chém về phía trước, tàn nhẫn với kẻ thù, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Gây sát thương chí mạng, nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục được con trùm. Thanh đao cũng đâm thẳng vào lịt. Bạn bị chúng sát thương chí mạng 3150 máu, cùng với lúc đó là một cơn đau tê dại lan truyền khắp người Lịt. A, không có thời gian để tự hỏi tại sao lại có cảm xúc đau đớn trong trò chơi, Lịt tiến đến gần hơn, vung đao thành đường ngang khiến con bột tầm xa bị cận chiến không có chỗ né tránh, nó lại vừa bị choáng váng sau đường đao đầu tiên. Nhưng ngay lúc này, Lịt không nhịn được mà hét lên đau đớn, con bột sát thủ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau người cậu, trên lưng Lịt đã có thêm một vết thương chảy dài, máu loang xuống đỏ thẫm, giáp da của cậu đã bị phá vỡ. Thanh trường đao cũng theo đó xuyên qua lớp giáp vỡ vụn. Cơn đau đến kinh người truyền đến, nhưng Lịt vẫn không ngừng lại mà tiếp tục tấn công. Lấy máu đổi máu, vì gia đình, vì sống còn, cũng vì bản thân mình. Nếu có người thấy Lịt lúc này, chỉ thấy thân ảnh cậu đầy máu me nhưng chiến khí sôi sục, không hề mang dáng dấp của một sát thủ, trông lại như bờ ở cờ. Rốt cuộc, sau một hồi, không biết là bao lâu, có lẽ là rất ngắn nhưng cũng có lẽ là rất dài, trong tiếng thở nặng nhọc và mùi máu lan tràn, khi mắt Lịt muốn mở đi, cậu nghe thấy một tiếng tìm. Đấu trường ầm ầm sụp đổ, con bột mẹ ngã gục, bị Lịt tiêu diệt thành công, hai con bột còn lại cũng theo đầu trường dần dần tiêu tán thành hư vô. Cậu thấy mình xuất hiện lại trong hang động, nước từ trên trần hang nhỏ giọt xuống khiến Lịt thanh tỉnh và trước mặt cậu nhảy lên bảng thông báo. Chưa xong còn tiếp. Cười mịn, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo ở chương 42. Xuất hiện nhân vật nữ mới. Tác giả chú thích, tên của Lịt ở chặt một là thế. Không có gì sai sót đâu nhé mọi người. Viết tờ cờ cần nhiều tâm huyết lắm mọi người ơi, cho ta nguyện phiếu lấy động lực nào. Ít giờ chương 42, tim tàn tâm nát người đằng, ngoại hạng 11504 Lịt khó khăn chống thanh đao xuống mặt đất, đỡ lấy thân thể. Cơn choáng váng khiến cậu ngừng thở trong chốc lát, cho đến lúc lấy lại được tinh thần, cậu hô hít thở. Hít lấy hít để không khí quanh mình cố làm xoa dịu đi cơn tức ngực. Sau một lúc, mắt cậu mới dần mở dần ra, nhìn thấy không gian lem nhem trước mắt, vách đá gồ ghề, không khí mờ lam, cây đuốc mà cậu nhét vào kẽ đá đã tắt hẳn. Từ trần hang động nước nhỏ xuống kêu tí tách từng tiếng, nước rất lên người cậu, lan từ đầu tóc xuống mặt, rồi cổ, rồi đến cánh tay, theo ngón tay chạy xuống mặt đất. Giọt nước làm Lịt tỉnh táo hơn đôi chút, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, xóa tan đi sự nặng nề. Nhìn hộp thông báo nhảy lên nhấp nháy xanh trước mắt, Lịt thở phào, tự thưởng cho mình một nụ cười, mong chờ đưa tay lên, nhấn vào lựa chọn mở thông báo. Bỏ ra càng nhiều thì thành quả đạt được càng khiến người ta hạnh phúc. Rốt cuộc, Lịt cảm nhận được mình đang sống, đang thực sự sống, không chỉ là kéo lên những chuỗi ngày sống vô vọng, cố tìm lấy cảm giác sống sót và sự kích thích từ trò chơi như ở trái đất. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Lịt đã thành công tiêu diệt bộ ba yêu xà sa mạc, hóa giải mối nguy hiểm rình rập cho những cư dân hành tẩu qua sa mạc. Đọc tới đây sắc mặt Lịt hơi cổ quái, cậu ho khan rồi đọc tiếp. Dựa vào thể hiện của người chơi, hệ thống tổng kết, bạn được trực tiếp tăng 6 cấp độ. Giang vọng 10 in nở tờ 10 tinh thần 21 ngày sau hộp thông báo đó là vô số bảng thông báo khác nhảy lên, bạn đã lên lẹ mèo. 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 Bạn đã lẹ mèo 39. Bạn nhận được kỹ năng mới. Bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng. Bạn đã lẹ mèo 40. Bạn nhận được kỹ năng mới. Bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng. Bạn đã lẹ mèo 40. Bạn nhận được kỹ năng mới. Bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng. Bạn đã lẹ mèo 42. Bạn nhận được kỹ năng mới. Bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng. Bạn đã lẹ mèo 42. Bạn nhận được kỹ năng mới. Bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng. Lý không đội mở bảng xem các kỹ năng mới mà cậu mong chờ nhìn vào hộp thông báo kế tiếp. Tay cậu ôm lấy phần hông, nơi đó thân giáp bị phá vỡ, máu còn đang loang ra thấy mà giật mình. Thân giáp đã hỏng mất. Chỉ số công thêm của nguyên xét đồ cũng bị mất theo. Mong là con bột sẽ rơi ra bộ giáp mới. Mắt lịt long lanh, cậu vừa cầu nguyện vừa ấn mở hộp thông báo kế tiếp. HP 30 hệ thống cảnh báo, bạn đang bị tụt máu liên tục. Hãy nhanh chóng chữa thương. Xin chúc mừng. Bạn đã nhặt được vật phẩm, tấm lụa mỏng của xà nữ. Xin chúc mừng. Bạn đã nhặt được vật phẩm, lục lạc của xà nữ. Xin chúc mừng. Bạn đã nhặt được vật phẩm, chân cài của xà nữ. Thông báo hiện ra khiến Lịch sửng sở, cậu bắt đầu hấp tấp ấn mở thông báo liên tục. Xin chúc mừng. Bạn đã nhặt được vật phẩm, bình nước hoa của xà nữ. Cái ít 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 nó chứ, một con rắn ở dưới đáy hang thì dùng nước hoa làm gì hả? Xin chúc mừng. Bạn đã nhặt được vật phẩm, tinh dầu rửa của xà nữ. Bạn đã nhặt được vật phẩm, mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen, 6, 6, xin chúc mừng. Bạn đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của người thợ săn trưởng làm gì? Bạn đã được sự chấp thuận tự động từ phía người ra nhiệm vụ. Chúc mừng cậu trai trẻ. Thật không ngờ cậu lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Trước cậu chưa từng có ai hoàn thành nhiệm vụ này cả. Thật là không ngờ mà, chật chật. Bạn đã nhận được chìa khóa lăng mộ xương đen, vật phẩm nhiệm vụ. Bạn đã nhận được vị trí cụ thể của lăng mộ xương đen. Xem trên bản đồ ma pháp. Lít ngơ ngác nhìn vô số bảng thông báo trước mắt. Cậu cố gắng hít thở từ từ chậm rãi lại nhưng không thể. Cuối cùng, Lít cắn răng, nhấn vào tấm lụa mỏng của xà nữ xem thông tin của món đồ. Vật phẩm, tấm lụa mỏng của xà nữ, tấm lụa mỏng của xà nữ sa mạc, mang theo mình màu trắng tinh khôi, nửa kín nửa hở, cùng đó là mùi hương quyến rũ đặc biệt. Khi mang vật phẩm này bạn sẽ bị lực 20 đặc biệt, tăng sự quyến rũ mạnh mẽ với giống được. Khi hả? Lịch cảm thấy đang có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Vật phẩm, lục lạc của xà nữ. Chiếc lục lạc luôn được mang bên mình người xà nữ xinh đẹp, có thể tự động gieo mà không cần có gió, giúp cho người mang có cảm như thần tiên hạ phàm, đồng thời mang đến cảm giác thanh thuần, khiến lòng người say mê. Lịch không còn gì để nói. Vật phẩm tiếp theo là cây châm cài, mong là một món trang sức cộng chỉ số. Lịch kiên quyết, cậu đã chịu đả kích quá lớn, chỉ cần châm cài là kèm cộng chỉ số dù là phụ sức cho phái nữ cậu cũng muốn đeo, dù sao trong sa mạc cũng không có người nào trông thấy. Vật phẩm, châm cài của xà nữ là một trong những vật phẩm yêu thích nhất của xà nữ. Đọc đến đây Lịch ngừng thở, cậu cảm giác mình sắp trúng manh lớn. Vật phẩm, châm cài của xà nữ là một trong những vật phẩm yêu thích nhất của xà nữ. Châm bốn lượn kiểu hình con rắn, lại bóng ánh ánh sáng, tôn vẻ đẹp của người đeo lên một bậc hoàn toàn mới. Ngoài ra chiếc châm này còn có hiệu dụng khác, chỉ cần dùng chiếc châm đem khoe với cô hàng xóm, đảm bảo bạn sẽ được một phen thỏa thích khi thấy sự ganh tị không thể che giấu trên mặt đối thủ. Long Lịch chết lặng rồi. Ngay khi cậu tuyệt vọng nhất thì rốt cuộc cũng có một tia sáng lóe lên cứu rỗi cuộc đời Lịch. Vật phẩm, bình nước hoa của xà nữ. Trong bình là loại nước hoa yêu thích nhất của xà nữ, thuộc về hàng có hạn, mang theo sự tinh tế, quyến rũ dịu nhẹ khiến lòng thơ ngây mẩn. Khi dùng nước hoa, mùi hương tinh tế sẽ theo bạn suốt 24 giờ, tăng độ quyến rũ với giống được, đồng thời mùi hương giúp tinh thần bạn thoải mái. Chỉ số tinh thần 5 năm, tốc độ hồi phục tinh thần 5, tốc độ hồi mạ nạ Lịch lấy lọ nước hoa ra nâng niu trong tay, nó đúng là sự cứu rỗi của Lịch. Mặc kệ là mùi hương quyến rũ gì, không ai có thể ngăn cản Lịch dùng lọ nước hoa này. Đồng thời, hai mắt cậu long lanh nhìn về phía vật phẩm cuối cùng, đã có bình nước hoa phía trước, khiến Lịch càng mong chờ hơn về tinh dầu dừa, càng không thể đánh giá một vật phẩm qua tên gọi của nó được. Vật phẩm, tinh dầu dừa của xà nữ. Cho tóc luôn mềm mượt và chắc khỏe, đây là bí quyết giúp xà nữ luôn giữ được mái tóc của mình một cách đẹp nhất. Khi đang dùng tinh dầu dừa thì bị tấn công nên xà nữ đã vội cất nó vào trong túi. Thật tiện nghi cho tên nào nhặt được lọ tinh dầu yêu quý của ta. Xà nữ đúng là cuộc đời. Càng mong chờ, càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Cho ta lọ nước hoa làm chi rồi lại đưa ra lọ tinh dầu dừa. Lý khóc không ra nước mắt. Trò chơi rõ ràng đang trêu của cậu. Cảm giác có một tia sáng mong manh cứu rỗi cuộc sống giữa đêm đen mờ mịt, khiến người ta vừa tìm thấy được hy vọng sống thì ngay sau đó lại bị dội một gáo nước thật lớn khiến tia sáng tắt úng. Chẳng tha dội từ trước thì thôi đi. Cảm giác đau đớn này, ai có thể hiểu. Lý cảm giác mình sắp chết mất, không phải chết vì máu đang mất, mà là chết vì sự đau đớn, là sự đau đớn ở trong đây này, ở ngay đây này, ở trong tim này. Cho đến một lúc, Lý sắp chết thật. Hệ thống cảnh báo, nguy hiểm. Máu bạn đã tụt đến mức nguy hiểm và đang không ngừng giảm, xin hãy sử dụng các biện pháp trị liệu ngay lập tức. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Thấy thông báo, Lý lặng lẽ bước ra cổng hang, nơi bịch dược thảo đang được dựng. Cậu chết lặng lấy từng cây dược thảo dịt vào vết thương như người vô hồn. Lý bị đả kích thật là lớn, thật là lớn, thật là quá lớn. Từ trước đến giờ, cả cuộc đời game thủ của cậu chưa bao giờ bị như vậy cả. Mình phải sống. Đúng rồi, mình đang hào hứng mà, phải cố gắng lên, còn mấy kỹ năng đang đợi mình xem xét nữa. Lịch tự động viên mình, nhưng mà cậu hào hứng không nổi. Hít thở. Hít thở. 1, 2, và ta cùng hít thở. Lịch lẩm bẩm, cuối cùng máu của cậu cũng ngừng tụt, tim của cậu cũng ngừng tụt, vì nó đã tụt đến đấy rồi. Dính dính báo thức, bây giờ là 6 giờ 45 phút AM đời thực. Bây giờ là 6 giờ 45 phút AM đời thực. Lịch thở dài, cậu thấy mình cần chút không khí, tắt đi bao thức lịch quyết định đăng xuất ra trò chơi mà chưa xem qua kỹ năng mới. Dù sao, đả kích đúng là có hơi lớn xíu. Chương 43, sống người đăng, ngoại hạng 11504 lịch từ từ ngồi dậy từ thiết bị, căn phòng đông bức được sơn đen, mọi vật đều chìm trong im lìm chỉ có thiết bị đăng nhập đang lập lòe phát sáng. Căn phòng sạch sẽ cùng kín đáo khiến lịch cảm thấy ngột ngạt khó thở, thông qua vài đường sáng khó khăn chiếu qua tấm cửa kính rồi luồn qua kẽ hở của lớp màn cửa, sau đó là lớp rèm đen để in thành những đường sáng chạy trên sàn nhà lịch đoán chừng ngoài trời không khí đang rất dễ chịu. Cậu mở cửa rồi lọc cọc bước xuống lầu, cơn ngái ngủ và mệt mỏi khiến mắt lịch híp lại, cậu đi thẳng ra vườn, muốn vươn vai hít thở chút không khí trong lành. Trời đang đông, nên mặt trời chỉ mới lên và nắng không chói gắt mà còn hơi ngả xám, dưới ánh nắng dịu nhẹ và không khí lành lạnh, lịch thở ra sương trắng, cậu xoa xoa tay ngạc nhiên thấy dưới mái che ở giữa khu vườn, tứ giác toàn tiêm, đã được quét dọn sạch sẽ và như đang túi người dọn thức ăn ra từ khay, đặt những dĩa đồ ăn thơm phức lên trên chiếc bàn làm bằng đá. Bữa sáng không nhiều lắm, khi lịch vội chạy lại phụ cô thì như xua cậu đi đánh răng. Cho đến khi hai người ngồi vào mâm thì không khí không ấm lên bởi ánh nắng mà còn trở nên lạnh hơn, lúc này sương từ trên cao đã hạ xuống lưng chừng, ánh nắng cũng bị che đi mất. Không biết như lấy đâu ra một lò than, cô đặt tấm siêu lên vừa đun bình nước nóng vừa hơ hơ tay cho đỡ lạnh. Lịch cười cười, cậu chậm rãi gấp đồ ăn cùng trò chuyện nho nhỏ với Như, do không gian lúc này quá dịu nhẹ và êm đềm nên hai người cũng sợ phá vỡ nó. Khi tiếng nước từ siêu reo lên vui tai, Lịch đứng dậy nhấc gấm nước rót ra hai ly, đâu đó vang lên tiếng chim hót. Trong nhà không có trà nhưng làm cốc nước ấm vào sáng mùa đông khi sương vừa xuống, cành lá nhỏ giọt tí tách và ôm hai bàn tay cóng vào chiếc cốc cũng thật tuyệt vời. Xong bữa sáng, Lịch đầy vui vẻ đón xe buýt đến trường, thậm chí cơn ngái ngủ và sự mệt mỏi từ tối qua đều biến mất. Lịch còn cảm nhận được sương đang thấm qua tay áo, bàn tay lạnh lạnh, mùi nước hoa của một hai đó bước qua hay cái đụng nhẹ từ khuỷu tay của một người trên xe buýt. Tất cả đều sống động và rõ ràng, Lịch lần nữa cảm giác mình đang sống và các giác quan có thể cảm nhận được thế giới một cách chân thực. Xe buýt dừng để Lịch đi bộ vào nội thành, vang bên tai cậu là tiếng ồn ào, tiếng vô số bước chân đang gõ nhịp bắt đầu một ngày sống mới. Khi Lịch đến trường thì cậu mới nhận ra mình không biết phòng học hôm nay ở đâu. Mất một lúc lâu để Lịch tìm thấy số phòng từ bảng đăng ký trên smartphone, sau đó cậu lại ngạc nhiên thấy mình bị lạc đường, có vô số những ngã rẽ, cứ một đoạn là những dãy nhà lại tách ra, các con đường giao nhau thành nhiều hướng. Trên đường, dưới những tán cây đang thay lá sinh viên đang đội vàng ôm cặp đi lại, cũng có những người lao công cầm tuổi quét dọn những đợt lá rụng còn sót lại sau mùa thu, đã phủ kín con đường sau một đêm gió lớn. Lịch lễ phép chào hỏi người lao công rồi hỏi họ đường đến phòng học. Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú thì rốt cuộc sau mấy lần hỏi đường Lịch cũng đến được giảng đường. Môn học hôm nay là môn đại cương, học chung với khoa khác nên sinh viên nhiều đến vài trăm người. Khi này đã qua 8 giờ sáng một chút xíu, lớp học đã bắt đầu từ hơn 30 phút trước và cậu đường ngoài có thể nghe thấy cả tiếng giáo sư đang giảng bài. Lịch thầm nghĩ mình là người đến muộn nhất rồi cho đến khi một cô gái chạy đến cạnh cậu, người còn run run và đang thở hổn hển. Hình như vừa chạy nhanh mà trời lạnh khiến mặt cô đỏ ửng, cô gái rụt rè ngó chừng vào lớp học xong rón rén bước lên cầu thang dẫn đến tầng 2. Nhưng rồi cô dừng chân, quay lại nhìn Lịch cũng nói, bạn cũng đến lớp một hả? Đi theo tôi nè, trên này có cửa vào. Lịch theo cô bước lên tầng, cô gái nhẹ nhẹ mở cửa như sợ nó phát ra tiếng lớn rồi mới chui đầu vào ngõ chừng. Cánh cửa đi vào phần cuối của lớp học, từ cửa đi vào là lối đi cạnh tường, tận ở trên tầng 2 vậy mà khi Lịch đứng cạnh nhìn vào các chỗ ngồi đều kín hết các sinh viên. Chỉ còn đúng hai chỗ ngồi kế lối đi ở bàn thứ 3 từ dưới lên, trong khi ở phía dưới gần giảng viên thì chỗ trống đang còn. Thấy còn chỗ ngồi trống gần tường tức là không cần phải lách vào, cô gái vội nín thở nhanh chóng lén lút lẹ vô. Trông cô như một chú mèo đáng yêu đang lén lút bỏ tới gần đĩa thức ăn vậy. Lịch ho khan, cậu thấy sự so sánh của mình có chút không đúng lắm. Ngay khi Lịch định bay xuống dưới tìm chỗ trống thì cô gái, lúc này đã yên vị và thở phào lại quay lại nhìn Lịch, cô vẫy vẫy đôi tay nhỏ chỉ vào chỗ trống cạnh mình. Miệng thì thào khẩn trương, nhìn rõ được khẩu hình, đây nè. Chương 44, cuộc sống đại học người đăng, ngoại hạng 11504 yên vị ở dãy trên cùng, cạnh cô gái, Lịch nhìn xuống được một phần của lớp học đông đúc. Trong tiếng micro vang vang của giảng viên chậm rãi giảng giải về một công thức vật lý là các tiếng ồn ào xen lẫn, tiếng đánh máy hay bút giấy loạt soạt. Lớp học trông ấm hẳn lên so với khung cảnh thu lạnh lẽo ngoài trời khi từng dãy người ngồi sát nhau trong không gian gỗ màu cam nóng đang chuyện trò nho nhỏ. Trên nhãn mở, Lịch thấy tên của cô gái, Hàn Nạ Trinh. Được rồi, ai có thể làm bài này nào? Giáo sư sang nói. Lịch thấy cô gái cạnh mình sột soạt viết rất nhanh các công thức tính toán vật lý lên tờ giấy. Các ký hiệu mà cậu đọc không hiểu gì hết trơn. Khi mà cả lớp còn đang tập trung giải bài thì cô đã làm xong từ lâu, mặt đầy háo hức. Cậu không lên giải hả? Lịch quay sang hỏi. Mình ngồi trên cao quá. Cô đáp, trước đó Lịch thấy cô thấp thỏm muốn giơ tay lại thôi. Tôi là Cơ Long. Lịch cười còn cậu. Hàn Nạ Trịnh. Cứ gọi mình là Hàn Nạ. Cứ như vậy trong lúc mà cả phòng đang tập trung giải bài tập thì hai đứa tranh thủ ngồi trò chuyện khi Hàn Nạ đã làm xong tất. Sinh viên năm nhất mà, đứa nào cũng là lính mới tò te và có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để nói. Và, trong lúc Hàn Nạ thì thầm nho nhỏ, Lịch có người bạn mới đầu tiên ở trường đại học. Đáng lẽ mình nên ngồi chèn thay vì nghe mấy thứ không liên quan như này. Lịch nói. Đây là môn đại cương đó. Để làm gì chứ? Mờ. Rèn luyện tính tư duy hệ thống. Thầy hiệu trưởng nói vậy đấy. Tui cá là trường muốn kiếm thêm tiền. Lịch lầm bầm. Chắc không phải đâu. Hàn Nạ nói tiền học một năm ở trường mình đã bằng tài sản tích góp cả đời của một công nhân bình thường rồi. Với lại tụi mình là sinh viên mà, đã đi làm đâu. Hàn Nạ tiếp tục thì thầm nhưng nó lọt từ lỗ hai bên này sang lỗ hai bên kia của Lịch. Trong đầu cậu giờ chỉ còn long long lại câu nói tiền học một năm ở trường mình đã bằng tài sản tích góp cả đời của một công nhân bình thường. Buổi học kéo dài đến hơn 12 giờ và có một khoảng nghỉ giữa giờ tầm 10 giờ sáng. Trước giờ nghỉ một lúc giáo sư sang nhờ trưởng lớp điểm danh dùm, Hạ Nạ quay sang hỏi Lít, cho tôi xem thẻ sinh viên của cậu chút nha. Xong dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, cô bước xuống dưới và bắt đầu điểm danh cho cả lớp, nhìn lên chỗ cậu nhuận cười. Trần Nguyễn Lê Thanh, Nguyễn Thanh Thư, Lý Hữu Duy. Giọng cô trong veo, đứng trước cả phòng học, để lộ chiếc cổ trắng ngần dưới mái tóc đuối lên cao, hai tay cầm bảng danh sách lớp dưới ánh đèn vàng ấm áp khiến Lít hơi bối rối. Giờ mình có thể cúp được rồi nhỉ? Cậu nghĩ. Lít rời khỏi lớp học nhàm chán, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về số tiền học phí. Hóa ra cậu đã đóng tiền học học kỳ từ lúc nhập học chứ không phải là chưa. Cậu lang thang về khu nhà của khoa trò chơi và chọn một lớp đang giảng bài để học. Cậu thích tự lựa chọn con đường cho mình hơn là bị gò bò, không được chút kiến thức nào khi lãng phí thời gian trong lớp vật lý. Đây là lớp lịch sử thế giới, Lịch bị cuốn hút bởi những kiểu mới mẻ của thế giới trò chơi và giọng nói đầy cuốn hút của vị giảng viên trẻ tuổi đang hào hứng giảng về lịch sử của đại lục. Môn học lịch sử thế giới này sẽ giúp chúng ta làm được những điều phi thường hơn là các trò tưởng, mỗi thế giới vận hành theo cách của nó, chúng có một dòng chảy riêng biệt. Thầy giáo đưa tay ra, một dòng chảy thời gian lơ lửng hiện ra trước mắt cả lớp. Nếu các trò chịu chú ý lắng nghe, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Ở đây, ta có thể khám phá được khởi nguyên của nhiều thứ. Thầy biết, trò chơi này chỉ mới ra mắt, nhưng trong môn học này sẽ khiến các trò bị bất ngờ. Thầy hấp háy mắt đầy bí ẩn. Từ đó, ta tin là các trò sẽ có kết luận đúng đắn nhất cho mỗi tình huống, khi đã hiểu được lịch sử của nó. Thậm chí, có thể một số nổi bật trong các trò có thể từ đây tìm ra các khu vực hay nguồn nguyên liệu hiếm có, hay con đường dẫn đến ngai vàng. Lịch sử là một điều thú vị, và môn học này tốt nhất với nghề nghiệp nhà thám hiểm. 90 các bạn ở đây đều chọn lục địa trung tâm. Xét về các tiêu chí chung thì đây là một địa điểm hoàn hảo. Các nền văn minh phát triển thịnh vượng, tuy nhiên khi đi sâu vào nghiên cứu lịch sử của nơi này, nhóm của thầy đã nhận được một kết quả đáng kinh ngạc. Đây không phải là một vùng đất cổ xưa, đúng vậy, và theo cách nhìn của người làm sử, vùng đất này vẫn còn mới, đây là một giả thuyết, được hình thành từ các cuộc di dân và không có một bề dày lịch sử đủ lớn. Có thể các trò sẽ tìm thấy được nhiều triều đại tồn tại trên vùng đất này, nhưng theo giả thuyết những người dân ở đây không phải là cư dân bản địa đã định cư từ thời sơ khai. Một số dẫn chứng mà nhóm của thầy đã tìm được về cuộc di dân như trong trang 932 điều thứ 7 đại hải kinh của một dị giáo, các trò có thể lướt đến trang 15 giáo trình để xem có một màn hình trong suốt trước mỗi ghế ngồi để học sinh sử dụng hoặc có thể tải giáo trình trực tiếp từ điện thoại. Cạnh đó là bút cảm ứng để học sinh ghi chú lại trực tiếp trên tài liệu để đồng bộ thẳng vào tài khoản của mình. Lịch chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng không quên ghi lại những điều quan trọng. Môn học này khiến cậu có thêm một nhìn rất mới về thế giới trò chơi mà cậu đang tham gia. Cách thức mà nó hoạt động thật đặc biệt. Người ta chuyển từ bị động sang chủ động hoàn toàn, thậm chí còn có thể tự chủ nghiên cứu lịch sử của vùng đất, Lịch không biết làm sao để thực hiện những điều đó, có lẽ là xét nghiệm hay thứ gì đó. Trong giờ học Lịch có phát biểu đôi lần, cậu hỏi kỹ lại những chỗ chưa hiểu và đưa ra giả thuyết của mình, không ngại đóng góp hay tranh luận cho đến khi tìm được điều đúng đắn hay đặt ra một dấu hỏi to đùng chưa giải đáp được. Thưa thầy, nếu cư dân hiện tại không phải là dân gốc ở lục địa trung tâm thì người bản xứ, họ là ai ạ? Cuối buổi học Lịch nán lại gặp thầy giáo, em không biết mình có nên nói điều này không nhưng em thực sự ấn tượng về giờ giảng của thầy. Trong lúc làm nhiệm vụ ở Tiên Tư đảo, em có gặp một di tích cổ nói về một tộc loài đã biến mất, không biết nó có liên quan gì đến giả thuyết của thầy không? Cảm ơn em đã khen và cho thầy thông tin đáng quý này. Thầy nghĩ chúng ta nên thảo luận nhiều hơn về nó, để xem, ở một chỗ thoải mái hơn. Thầy thấy lớp học hay văn phòng khá ngột ngạt. Em có rảnh vào khung giờ nào không? Thầy có thể mời em ly cà phê, hoặc rượu được chứ? Thầy biết một vài quán khá ổn ở gần đây. Nhân tiện, tên em là gì nhỉ? Nguyễn Cơ Long. Hả, thầy không thấy tên em trong danh sách lớp. Lý cười, ngại ngùng giải thích lý do. Yên tâm, thầy sẽ không mép giảng viên vật lý của em, và lớp học sẽ luôn có chỗ cho em, đây là địa chỉ liên lạc riêng của thầy. Mất một vài phút để Lịch và thầy giáo chia sẻ cách liên lạc và kết nối trên không gian mạng ảo, cậu nói sẽ nhắn lại thời gian sau cho thầy do đang trong nhiệm vụ và hỏi có cần thu thập thứ gì như xương hay đất đá từ di tích hay không. Thu thập được thì càng tốt, thầy nghĩ ta cần một ít đất đá, tốt nhất là các vật dụng, mảnh gỗ hay chụp lại vài bức ảnh cũng được. Thầy có một người bạn làm việc tại Tiên Thư Đảo, để thầy báo cho anh ấy, anh ta sẽ hứng thú khi biết được tin này. Sau khi chia tay thầy giáo, trông có vẻ đang khá bận rộn dù nhìn hình thức ngầu và cá tính Lịch ra ngoài ăn trưa sau đó trở lại trường và tiến hành đăng nhập vào trò chơi. Độ an toàn cũng như nhau, thoải mái không kém và chơi ở trường thì đỡ tốn điện. Dù sao cậu cũng không rút học phí lại được. Thế giới trò chơi. Đây đang là ngày thứ 11 trong game kể từ khi các mạo hiểm giả đổ bộ. Và chỉ mới là ngày thứ 3 trong thế giới thực, chính xác hơn là 50 mấy tiếng sau khi trò chơi chính thức bắt đầu. Lịch vẫn còn đang trong hang động của con trùng. Nhân vật của cậu ngủ khi cậu log out. Giống như một giấc mơ. Khi Lịch ở thế giới thực ngủ thì Lịch ở thế giới song song bắt đầu hoạt động và ngược lại. Cậu cất kỹ những vật phẩm rơi ra từ con trùng, xếp chúng thành một hàng như để tưởng niệm và nhắc nhở mình một ký ức không quên được. Chưa vội mở bảng kỹ năng đang nhấp nháy, Lịch ấn vào vật phẩm chìa khóa lăng mộ xương đen, lúc này thì cậu đã bình tĩnh hơn rồi và có đủ định lực để kiểm tra những thứ quan trọng trước. Vật phẩm nhiệm vụ, chìa khóa lăng mộ xương đen dùng để mở ra lăng mộ xương đen, hoàn thành nhiệm vụ chuyển cấp. Xem vị trí lăng mộ. Lịch ấn vào xem vị trí và tờ bản đồ pháp cũ kỹ lại xuất hiện trước mặt cậu, chỉ ra vị trí cậu đang đứng và các đám mây mù bị xóa đi, để lộ ra vị trí của lăng mộ. Lăng mộ nằm xa hơn nữa về hướng đông, khoảng cách tuy không quá xa nhưng đường đi lại khó khăn. Cậu phải băng qua một ngọn núi cao và quái vật trên đường không hề dễ chơi, đã đạt đến cấp E. Tất nhiên là phía đông đang hỗn loạn nên chưa đoán trước được, nhưng tình hình vẫn là khó khăn. Nếu may mắn cậu sẽ không gặp phải bầy quái khi chúng đã di chuyển, nhưng nếu xui xẻo cậu cũng có thể đụng phải một con quái khủng nào đó. Chương 45, mở ra lăng mộ người đăng, ngoại hạng 11504 hộp kỹ năng nhấp nháy đỏ nhắc lịt về những kỹ năng mới xuất hiện. Để học chúng cậu phải tiêu hao một điểm tiềm năng. Đã tận lẹ mèo 42 nhưng cậu vẫn chưa chuyển nghề, nên những kỹ năng xuất hiện đều là kỹ năng từ nhánh chung của sát thủ. Một điểm tiềm năng để học được thì quá hời. Lịt không do dự lựa chọn học kỹ năng khi thấy mô tả của chúng. Năm kỹ mới có đến 4 kỹ năng bị động, tăng máu, năng lượng tối đa, tăng hồi phục máu, năng lượng và chúng cộng trực tiếp vào máu, năng lượng luôn chứ không thông qua chỉ số như vit hay int. Kỹ năng, ngụy trang hãy lựa chọn nhánh bạn muốn học tập, một sau 0.5 giây cơ thể được ngụy trang với không gian xung quanh, hoạt động khiến kỹ năng bị phá bỡ. Không có hồi chiêu. Hai ngày lập tức cơ thể được ngụy trang với không gian xung quanh, hoạt động khiến kỹ năng bị phá bỡ. Thời gian hồi chiêu, 3SHMMM. Sau khi lịt lựa chọn, kỹ năng biến hóa thành, kỹ năng, ngụy trang sau 0.5 giây cơ thể được ngụy trang với không gian xung quanh, hoạt động khiến kỹ năng bị phá bỡ. Không có hồi chiêu. Level 6, có thể di chuyển khi ngụy trang, tuy nhiên khả năng ngụy trang bị thấp xuống đáng kể. Có thể sử dụng vật liệu để tiến cấp kỹ năng. Bạn chưa đủ điều kiện để xem thông tin này. Lịt suýt xoa khi trông thấy thông tin kỹ năng. Tuy hiện tại kỹ năng có mặt thua so với ẩn thân nhưng về lâu dài lịt không tưởng được nó có thể phát triển đến mức nào. Ngay lờ bờ đầu, kỹ năng chỉ cần 0.5 giây để ngụy trang, nhanh hơn 1S so với ẩn thân, 1S trong thực chiến mà nói, quá nhiều. Không tốn nhiều thời gian để lịt xác định sẽ luyện tập kỹ năng này theo thiên hướng tấn công chứ không phải là phòng thủ và thám thính, tránh né. Tất cả phụ thuộc vào cách dùng và người sử dụng nó. Dùng khéo léo thì hiệu quả tấn công không hề kém khi mà ngụy trang thậm chí không có thời gian hồi chiêu. Ẩn thân khi tấn công sẽ lộ diện và phải đợi hồi chiêu. So sánh với việc đó, ngụy trang nếu được phối hợp tốt với kỹ năng di chuyển có thể khiến sát thủ thoát ẩn thoát hiện. Tự an ủi bản thân hài lòng với những thứ đạt được sau dệt xà nữ lịch vác bao dược thảo lên chuẩn bị tiếp tục chạy về hướng đông để đến lăng mộ. Lịch muốn nhân lúc trời còn tối chạy đi thì lợi hơn cho một sát thủ giờ đã có kỹ năng ngụy trang. Về phần giáp thân, cậu đã tiếc rẻ bỏ nó vào túi đồ. Mất giáp thân khiến cậu mất luôn cả chỉ số của xét đồ nên cậu giữ lại, đợi khi về làng sửa nó bán đủ bộ mới có tiền. Đêm tối âm u mây đen hứng hở trôi trên không nhưng núi rừng không bình tĩnh. Lịch đang trong một khu rừng nhưng vẫn trong sa mạc. Đây là một rừng cây đen sẫm, như khô héo lại mọc cao vút đâm thẳng trời, cắm rễ xuống cát nóng. Bản đồ đánh dấu đây là rừng chết. Lịch đã đi xa kể từ hang động của xà nữ, nhờ đêm tối, kỹ năng ngụy trang và cả sự hỗn loạn mà cậu tạo nên đã khiến cậu đến được đây. Lịch thầm nghĩ nếu không có cơn hỗn loạn hiện tại của sa mạc thì khó mà để cậu tới được lăng mộ, phải băng qua toàn các bãi quái cấp cao hơn cậu rất nhiều. Lúc này, Lịch đã rất gần cánh cổng của lăng mộ, cậu hồi hộp nhưng vẫn không quên cẩn trọng, chỉ cần hết cánh rừng này Lịch sẽ đến nơi. Không có cỏ dại hay đường mòn chỉ lối, Lịch đi trong rừng chết như một mê cùng chỉ dặn các thân cây cao lớn xen kẽ. May mắn là cậu có tấm bản đồ chỉ đường, càng lúc Lịch càng cảm thấy tấm bản đồ này dùng tốt và không hoa với cái danh cấp thá của nó. Lịch kiểm tra lại các kỹ năng của mình, mỗi kỹ năng sau nhiều lần sử dụng đều đã tăng lên chút ít. Ngụy trang chưa lên được lẹ mẹo nhưng vẫn có dấu hiệu tăng lên. Hóa ra để tăng lẹ mẹo kỹ năng ngoài việc đợi đủ điều kiện, sử dụng điểm và vàng để tăng cấp thì có thể tăng trực tiếp từ trước qua luyện tập cùng sử dụng. Tất nhiên luyện tập thì lâu dài hơn, lúc lên cấp độ thì độ thuần thục khi sử dụng cũng phù hợp với cấp độ của kỹ năng hơn. Cậu cũng kiểm tra lại một lượt các trang bị của mình từ trên xuống dưới để chuẩn bị cho vượt nhiệm vụ, bao cỏ thảo dược trên lưng Lịch vẫn còn đấy. Cái hay là khi dùng ngụy trang cả những vật dụng trên người cậu cũng được ngụy trang theo chứ không chỉ mỗi cậu biến mất mà giáp, mũ, găng tay thêm một bao cỏ to tướng nữa lơ lửng giữa trời, nên Lịch mới bắt được nó chạy đến tận đây. Cứ như vậy, Lịch vừa đi vừa kiểm tra và chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ, trong đầu lại không có phương án nào để sẵn, cậu muốn thoải mái đối mặt với bất kỳ tình huống hơn là tính toán trước. Không ít lần, Lịch nghe thấy tiếng ầm ầm chạy đến khiến cậu đội dùng ngụy trang để che giấu, đó là những con quái vật to lớn và hung dữ. Lịch xem chừng tuổi nó không kém với con bọ cạp khà một hơi đã khiến cậu mém chết lúc trước, may là móng chúng dẫm làm cát sa mạc bay mù mịt nên khả năng ngụy trang của Lịch càng tăng cao, có điều là cát bụi nhiều thì dễ khiến người ta muốn ho sặc sụa. May là cậu đã có kinh nghiệm nên mặt cậu giờ quấn kín mít bằng một tấm lụa trông cũng ngầu, không gì khác ngoài tấm lụa mỏng của xà nữ, đúng là nửa kín nửa hở như giới thiệu khi mà Lịch để lộ mỗi cặp mắt nhìn đường, lúc ngụy trang thì kéo xuống che luôn mắt cho cát khỏi vào. Đợi bầy quái đi qua thì cậu lại kéo đoạn lụa che mắt lên, Lịch không phủ nhận là dù kinh qua cát bụi khủng khiếp nhưng tấm lụa vẫn sạch sẽ và thơm thơm dễ chịu. Cậu mới phát hiện ra cách dùng này gần đây thôi nhưng chiếc khăn cho cậu cảm giác hết sẩy. Cái khăn này cũng được Lịt tự đủ. Cũng có lúc, có những con quái vật lặng lẽ tiếp cận Lịt mà không hề gây ra động tĩnh, chúng có thể từ cắt trồi lên hoặc từ trên cây xả xuống. Lịt nhận ra chúng là cư dân bản địa ở chỗ này nhờ bản đồ, vậy nên chúng mới có thể thông thạo sử dụng địa hình. Gặp loại này thì Lịt thử chiến đấu xong rồi chạy trối chết, kết quả là kể cả cậu trốn được đang ngụy trang chúng vẫn có thể tìm đến. Sau một hồi mệt nhọc thở phì phò, Lịt lại thấy đám đuổi theo càng lúc càng đông mà toàn là những con, hình như là giống được đang hung hăng hấp tấp xô đẩy nhau. Thấy cảnh đó, Lịch chớp mắt, cậu nghĩ mình đã hiểu được nguyên nhân rồi, vậy là cậu vừa bắt chân lên chạy vừa vội vàng tháo tấm lụa đang quấn trên mặt ra vứt vào kho đồ. Cuối cùng Lịch cũng thấy phía sau dần thưa bớt và biết mình đã may mắn nhận ra vấn đề kịp thời. Dã man, cậu thốt lên khi xem lại thông tin của tấm lụa, vật phẩm, tấm lụa mỏng của xà nữ sa mạc, mang theo mình màu trắng tinh khôi, nửa kín nửa hở, cùng cùng đó là mùi hương quyến rũ đặc biệt. Khi mang vật phẩm này bạn sẽ bị lực 20 đặc biệt, tăng sự quyến rũ mạnh mẽ với giống được. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khi lì xem xong, cậu không dám nghĩ nếu mình để bị lũ quái vừa rồi bắt được thì sẽ là cái dạng gì. Còn bị lực 20 nữa, quá đáng sợ. Lì quyết định từ giờ chỉ dùng tấm lụa khi cần che đi cắt bụi mà thôi. Hương có vẻ thơm nhưng không phải lúc nào cũng được hưởng, à lì nghĩ. À, không đúng, mình không gỡ ra để đỡ tốn công mang lại lúc dính cắt thôi. Vậy là từ đó, mỗi lần gặp bầy quái khổng lồ chạy tới lì lại mang lên tấm lụa mỏng, động tác vô cùng thuần thục. Sau gần chục lần như vậy thì lì cũng bước ra được khu rừng, trong tầm mắt của cậu, nơi các thân cây thưa thớt dần hiện ra một khu phế tích. Ở giữa sa mạc nhưng nơi đó lại mọc các dây leo xanh bò ngoằn ngoèo trên đá, các tảng đá lớn nhỏ có đủ dựng khắp nơi trong phế tích. Nơi đây có cây hoang dại, toát lên mùi cũ kỹ, như đã rất lâu không có ai đụng vào và tồn tại từ những năm tháng rất xa xưa rồi. Khi lịch bước vào thì cậu càng cảm nhận rõ điều đó, không hiểu sao cậu cảm giác đây giống như một tế đàn rộng lớn với thạch trận răng kín và ngoài cái cổ xưa ở đây nó còn tồn tại cả cảm giác huyền bí và một cái gì đó đau buồn, tang thương. Chỗ này cũng không hề nhỏ và lịch mất hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm cửa vào, bản đồ không chỉ rõ nó ở đâu cả. Cậu bị lạc trong rừng đá, cố né đám dây leo bò nổn ngang trên mặt đất, đưa tay sờ lấy phiến đá gồ ghề cảm nhận cơn mát lạnh chạy qua da thịt. Cậu cũng không quên lén lút nhìn xung quanh rồi thó một cục đá nhỏ vứt vào túi đồ làm vật mẫu để đưa bên bộ môn lịch sử thế giới. Rốt cuộc cậu đến được một nơi mà cậu nghĩ là trung tâm, có nhiều con đường dẫn ra từ mảnh sân nhỏ cũ kỹ này. Ở trong sân là các tảng đá trắng không lớn lắm, xếp lộn xộn với các dây leo xanh. Ở giữa có một tảng đá lớn hơn hẳn mà ở giữa nó có nơi để đốt chìa khóa và bên trên lại có một đốm lửa xanh bất diệt cháy mà không cần nhiên liệu gì cả. Nó chỉ là một đốm lửa tồn tại đơn độc không cần tuổi gỗ hay thứ gì khác để duy trì và không bị tắt đi bởi gió cuốn. Lịch ngờ nó đã tồn tại cũng lâu như phế tích này và sau ngần ấy năm nó vẫn còn đang cháy. Lịch trông thấy ngọn lửa mà thèm. Cậu biết giá trị của ngọn lửa này không hề thấp. Nhưng nếu người làm ra bản đồ biết được chỗ này, cả xích tướng nữa mà ngọn lửa vẫn còn ở nguyên đây thì cậu cũng không dám liều. Lịch thử ném một hòn đá vào ngọn lửa, kết quả là ngọn lửa còn đó mà hòn đá biết mất tiêu khiến Lịch dùng mình. Cậu thôi không đánh chủ ý nó nữa và bắt đầu làm công việc của mình, mở ra lăng mộ.